Chương 732, ba thành lực, Thanh Linh Thánh Đan chương 732, ba thành lực, Thanh Linh Thánh Đan lại lột hắn 2 vạn năm thọ nguyên. Loại này thấy được, sợ không được, còn phải thời khắc để phòng đánh lén chiến cuộc, để cho trong lòng của hắn sốt ruột giống như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Liên hô hấp đều biến thành ồ ồ không thể lại rông dài như vậy. Tiên lực tiêu hao quá nhanh, lại tiếp tục xuống, trước tiên nhịn không được lại là ta. Xanh thông thánh nhân cắn răng, ánh mắt chợt trở nên hung ác nham hiểm. Hắn biết, trúc cửu âm thời gian dạo bước mặc dù quỷ dị, lại tất nhiên có hạn chế. Xuyên thẳng qua tuyến thời gian cần tiêu hao đại lượng thời gian bản nguyên, chỉ cần dùng nhiều mặt công kích phong tỏa tất cả thời gian tiết điểm, liền có thể bức ra đối phương chân thân. Ý niệm rơi xuống, xanh thông thánh nhân bỗng nhiên thu hồi chấn sơn thánh ấn, đem hắn treo ở đỉnh đầu. Thanh sắc quang mang bao phủ toàn thân, đã phòng ngự, cũng là vì tùy thời phát động công kích đã chuẩn bị. Ngay sau đó, hai tay của hắn tung bay, kết xuất ba đạo hoàn toàn khác biệt tấn quyết. Quanh thân trật tự pháp tắc trong nháy mắt sôi trào, ba loại lực lượng vị dị đồng thời tràn ngập ra. Đệ nhất đạo ấn quyết rơi xuống, vô số đạo nhỏ như sợi tóc thanh sắc chú lực chống rông xuất hiện. Giống như mạng nện hướng về thời không lĩnh vực bốn phương tám hướng quyết tán, mỗi một đạo chú lực thượng đô quấn quanh lấy nhàn nhạt chuỗi nhân quả. Hướng về trúc cửu âm phương hướng hội tụ, đó là hắn từ trong thánh khư bí điện tập được chú thuật. Chuyên môn khóa chặt tu sĩ nhân quả ấn ký, dù là đối phương xuyên thẳng qua tuyến thời gian, chỉ cần nhân quả còn tại, liền không cách nào triệt để thoát khỏi. Chú thuật tóc xanh chói hồn. Xanh thông thánh nhân âm thanh mang theo sát ý lạnh như băng. Cái này tóc xanh dây dưa là ngươi nhân quả, khóa chính là ngươi thần hồn, coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển, trốn đến quá khứ tương lai, cũng trốn không thoát. Tiếng nói vừa ra, những cái kia thanh sắc tóc xanh liền đã tới gần trúc cửu âm thân ảnh. Dù là hắn hoán đổi tuyến thời gian, tóc xanh cũng có thể giống như giỏi trong xương giống như theo sát phía sau. Chỉ lát nữa là phải quấn lên cổ tay của hắn. Trúc cửu âm hơi nhíu mày, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cổ vị dị sức mạnh đang thuận theo chuỗi nhân quả. Tính toán quấn quanh thần hồn của hắn, nếu là bị cuốn lấy, không chỉ có thời gian dạo bước sẽ bị đánh gãy, thần hồn còn có thể chịu đến kéo dài ăn mòn, đến lúc đó chỉ có thể bị động bị đánh. Tất nhiên dây dưa là nhân quả, vậy liền chặt đứt nhân quả. Trúc cửu âm trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, tay phải chập chỉ thành kiếm, đầu ngón tay quanh quẩn lên đậm đà hắc ám chi lực, hướng về sau lưng tóc xanh chém tới. Cái kia hắc ám chi lực cũng không phải là thông thường năng lượng, mà là ẩn chứa thời gian cắt chém áo nghĩa, không phải chặt đứt tóc xanh bản thân, mà là chặt đứt tóc xanh cùng hắn ở giữa nhân quả tuyến thời gian, làm cho những này tóc xanh mất đi khóa chặt mục tiêu. Thời gian pháp tác nhân quả quyết, đầu ngón tay xẹt qua, một đạo đen như mực vết kiếm chống rông xuất hiện, giống như cắt ra trang giấy giống như, đem những cái kia thanh sắc tóc xanh cùng trúc cửu âm ở giữa liên hệ triệt để chặt đứt. Mất đi mục tiêu tóc xanh trong nháy mắt mất đi lộng lẫy, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tan, cũng dẫn đến xanh thấm thánh nhân thông qua tóc xanh truyền đi chú lực, cũng tận số phản phệ tự thân, để cho bộ ngực hắn một hồi khó chịu, suýt nữa phun ra máu tươi, lại có thể chặt đứt nhân quả. Xanh thấm thánh nhân vừa kinh vừa sợ, không đợi hắn thông thả lại sức, đệ nhị đạo ấn quyết đã hình thành, một đạo mắt thường khó phân biệt hắc sắc ma niệm, giống như quỷ mị, tránh đi thời không lĩnh vực loạn lưu, hướng về trúc cửu âm thức hải chui vào. Cái này ma niệm cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là xanh thâm thánh nhân lấy tự thân thần hồn làm dẫn, dung hợp trật tự pháp tắc bên trong vạn bèo chi lực biến thành, có thể ngụy trang thành tu sĩ tự thân tạm niệm. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào thức hải, dẫn động tâm ma, để cho tu sĩ tự loạn trật ước. Bí thuật thánh tâm chủ ma. Xanh thâm thánh nhân nhếch miệng lên một vòng âm tàn cười. Thời gian pháp tắc của ngươi lại mạnh, thức hải chắc là có thể bị xâm nhập a. Chỉ cần tâm ma khẽ động, ngươi liền sẽ tự hủy đạo cơ, đến lúc đó, bản tọa không cần tốn nhiều sức liền có thể lấy tính mạng ngươi. Ma niệm tốc độ cực nhanh, lại cực kỳ ẩn nấp, trong chớp mắt liền đã đến trúc cửu âm thức hải bên ngoài. Nhưng lại tại nó chuẩn bị lẻn vào trong nháy mắt, trúc cửu âm sâu trong thức hải, đột nhiên sáng lên một đạo màu vàng nhạt quang thuẫn, cái kia quang thuẫn từ thuần túy thời gian bản nguyên ngưng kết mà thành. Mặt ngoài khắc lấy vô số cổ lão thời không phù văn, giống như vạn pháp bất xâm che chắn, đem ma niệm một mực ngăn tại bên ngoài. Chân linh thủ hộ. Trúc cửu âm âm thanh mang theo một tia lạnh lùng. Thức hải của ta, lấy thời gian bản nguyên làm ranh giới, đừng nói ngươi ma niệm, liền xem như tứ kiếp bán thần hồn công kích, cũng đừng hòng xâm nhập một chút. Tiếng nói rơi xuống, quang thuẫn bên trên phủ văn chợt sáng lên, một đạo màu vàng nhạt thời gian chi lực quyết tán ra, trực tiếp đem đạo kia ma niệm bao khỏa. Ma niệm muốn dây dưa, lại phát hiện sức mạnh của bản thân đang bị thời gian chi lực nhanh chóng tan rã. Bất quá mấy tức, liền hóa thành một tia khói đen, triệt để tiêu tan tại thức hải bên ngoài. Xanh thâm thánh nhân chỉ cảm thấy thức hải một hồi nhói nhói, thần hồn chi lực trong nháy mắt tổn hao một thành, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, thánh tâm chủng ma cùng thần hồn của hắn tương liên, ma niệm bị diệt, hắn tự thân cũng sẽ nhận trọng thương. Ngắn ngủi này phút chốc, hắn không chỉ có không có làm bị thương trúc cửu âm, ngược lại chính mình tổn hại thần hồn, hao tiên lực, quả thực là trộm gà không thành lại mất năm tóc. Đáng chết, đáng chết. Xanh thâm thánh nhân đã triệt để mất đi kiên nhẫn, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn bỗng nhiên thôi động đệ tam đạo ấn quyết quanh thân tất cả trật tự chi lực, bao quát treo ở đỉnh đầu chấn sơn thánh ấn tản ra thanh quang, đều hướng về tay phải của hắn hội tụ. Vô số đạo thanh sắc tia sáng quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, cuối cùng ngưng kết thành một cây toàn thân trường thương màu xanh. Thân thương khắc lấy phá giới hai chữ, mũi thương lập lòe hàn quang lạnh lẽo, phản phất có thể xuyên thủng thế gian hết thể hàng rào, ngay cả thời không đều phải tại trước mặt nó cúi đầu. Sắt chiêu phá giới thánh thương. Xanh thâm thánh nhân gào thét, thanh âm bên trong mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Một thương này, ngưng tụ ta ba thành tiết lực, năng phá vật pháp, xuyên thời không. Coi như ngươi có thể trốn đến quá khứ tương lai, ta cũng có thể một thương xuyên thủng tất cả thời gian tiết điểm, lấy tính mạng ngươi. Lời còn chưa dứt, xanh thâm thánh nhân bỗng nhiên đem phá giới thánh thương ném ra. Trường thương hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, đột phá không gian hạn chế, thậm chí trong hư không lưu lại một đạo vĩnh hằng tương ấn, nó không còn khóa chặt thời khắc này trúc cửu âm, mà là đồng thời phong tỏa trúc cửu âm có thể tồn tại tất cả thời gian tiết điểm. Vô luận đối phương xuyên thẳng qua đến quá khứ vẫn là tương lai, đều tránh không khỏi một thương này. Trúc cửu âm con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng, một thương này uy lực so trước đó vạn thánh triều tông còn phải mạnh hơn ba thành, đáng sợ hơn là nó phong tỏa tất cả thời gian tuyến, thời gian dạo bước căn bản là không có cách né tránh. Đó nữa, cho dù có thời gian pháp tắc che chở, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Nếu là né tránh, chỉ có thể bị trường thương đội kịp, xuyên thủng thân hồn. Chỉ có thể đó nữa, lại không thể ngạnh kháng. Trúc cửu âm trong lòng nhanh chóng suy tư, mắt phải hắc ám chi lực cùng mắt trái quang minh chi lực đồng thời tăng bọn. Quanh thân thời không lĩnh vực trong nháy mắt xoay tròn đến cực hạn, quang minh cùng hắc ám đan vào vòng xoáy bên trong. Vô số đạo trúc cửu âm thân ảnh chậm rãi hiện lên, những thứ này thân ảnh cũng không phải là tàn ảnh, mà là hắn từ bất đồng trong tuyến thời gian triệu hắn đi ra ngoài chính mình, có mang theo mới ra tay lúc luyện khí, có mang theo trong lúc kịch chiến mọi mệnh, mỗi một đạo thân ảnh cũng có cùng hắn chân thân 7-8 phần thực lực, đều có thể thi triển thời gian pháp tắc, tuyệt chiêu thời không hình chập chấn giết. Trúc cửu âm khẽ quát một tiếng, vô số đạo thân ảnh đồng thời bắt đầu chuyển động, có hai tay kết ấn, thi triển nháy mắt vĩnh hằng tính toán chỉ trệ phá giới thánh thương tốc độ, có đầu ngón tay ngưng tiễn, bắn ra thời gian chi tiễn, công kích trưởng thương mũi thương. Muốn suy yếu uy lực của nó, còn có thì chắp tay trước ngực, ngưng kết thời không chi lực, trước người tạo thành một đạo thật dày thời không che chắn, chuẩn bị nạnh kháng trường thương dư ba. Mà trúc cửu âm chân thân thì giấu ở trong vô số đạo thân ảnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem thể nội còn sót lại ba thành thời gian bản nguyên toàn bộ ngưng kết tại lòng bàn tay. Hắn muốn chờ phá giới thánh thương uy lực bị suy yếu đến cực hạn lúc phát động một kích chí mạng, không chỉ có muốn hóa giải nguy cơ, còn muốn phản kích sanh thâm thánh nhân. Vâng. Liên tiếp tiếng vang nổ tung ở trong hư không, nháy mắt vĩnh hằng sức mạnh đụng vào phá giới thánh thương, để cho trường thương tốc độ chậm lại chưa tới một thành. Thời gian chi tiễn bắn tại mũi thương, chỉ để lại mấy đạo nhỏ xíu vết tích, liền trong nháy mắt vỡ vụn. Thời không che chắn chặn trường thương xung kích, lại tại trong nháy mắt bị xé nứt. Vô số đạo hình chập trần cũng bị trường thương dư ba chấn vỡ, hóa thành từng sợi thời không chi lực tiêu tan. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, phá giới thánh thương uy lực chỉ bị suy yếu ba thành, vẫn như cũ mang theo uy thế kinh khủng, hướng về trúc cửu âm phương hướng vào tới. Ngay tại lúc này, trúc cửu âm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chân thân chợt từ trong hình chập trần xông ra, lòng bàn tay thời không bản nguyên trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo đen như mực thời không khe hở. Tinh chuẩn đón lấy phá giới thánh thương mũi thương, hắn không dùng thời không chi lực này kháng, mà là dùng khe hở thôn vệ trường thương sức mạnh. Xoẹt, phá giới thánh thương mũi thương đâm vào thời không khe hở, thanh sắc trật tự chi lực cùng đen như mực thời không chi lực trong nháy mắt va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh khủng sóng xung kích. Trúc cửu âm chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi, lòng bàn tay làn da bị xé nứt, màu vàng tổ vu huyết dịch không ngừng chảy, thể nội thời gian bản nguyên cũng tại nhanh chóng tiêu hao. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, không có buông tay, tùy ý thời không khe hở không ngừng thôn vệ trường thương sức mạnh. Xanh thâm thánh nhân đứng tại chỗ, sắc mặt căng cứng, hai tay gắt gao thao túng phá giới thánh thương. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trường thương sức mạnh đang bị nhanh chóng thôn vệ. Nếu là không mau chóng thu hồi, cái này ngưng tụ hắn ba thành tiên lực sát chiêu sẽ triệt để tiêu tan. Trở lại cho ta. Xanh thâm thánh nhân gào thét, tính toán đem phá giới thánh thương thu hồi. Nhưng vào lúc này, trúc cửu âm đột nhiên đống nhiên phát lực, lòng bàn tay thời không khe hở chợt mở rộng, không chỉ không có để cho trường thương lui về, ngược lại hướng về xanh thâm thánh nhân phương hướng lôi kéo. Ngươi muốn làm gì? Xanh thâm thánh nhân sắc mặt đổi biến, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Không có gì trúc cửu âm âm thanh hiện ra vẻ bề ngoài, nhưng như cũ kiên định. Chỉ là muốn ngươi nếm thử chính mình sát chiêu tư vị. Tiếng nói rơi xuống, trúc cửu âm bỗng nhiên buông tay ra, thời không khẽ hở trong nháy mắt đem phá giới thánh thương hơn phân nửa sức mạnh thôn vệ. Còn lại sức mạnh thì bị hắn cưỡng ép thay đổi phương hướng, hướng về xanh thâm thánh nhân thanh thiên giới đã tới. Không! Xanh thâm thánh nhân phát ra một tiếng kinh hô, muốn thôi động thanh thiên giới sức mạnh phòng ngự, cũng đã không còn kịp rồi. Phá giới thánh thương mang theo còn lại uy lực, hung hăng đập vào thanh thiên giới khu vực hạch tâm, cũng chính là tòa kia cao nhất trên thánh sơn. Vâng! Một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang, thanh thiên giới trong nháy mắt kịch liệt chấn động. Tòa kia nguy nga thánh sơn, giống như giấy giống như vỡ vụn ra, hóa thành vô số đạo đá vụn. Đỉnh núi tiên cung cũng bị rung sụp, màu vàng hào quang trong nháy mắt tiêu tan. Vô số đạo thánh giả hư ảnh bị sóng xung kích chấn vỡ, thánh ca âm thanh cũng im bặt mà dừng. Thanh thiên giới lĩnh vực che chắn, trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Thanh sắc trật tự chi lực giống như nước thủy triều từ trong vết rách tràn ra, lĩnh vực phạm vi cũng rút nhỏ ước chừng một nửa. Xanh thâm thánh nhân phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lĩnh vực hạch tâm bị hủy, hắn tự thân cũng nhận trọng thương, thể nội tiên lực tiêu hao gần tới 6 thành, thần hồn càng là một hồi nhói nhói, cảnh giới đều ẩn ẩn có dấu hiệu bất ổn. Hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trúc cửu âm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, phẫn nộ, còn có một tia khó che giấu sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo sát chiêu, cư nhiên bị đối phương thay đổi phương hướng, ngược lại bị lĩnh vực của mình. Cái này trúc cửu âm, đơn giản so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Trúc cửu âm cũng không chịu nổi, hắn nửa quỳ trong hư không, miệng lớn thở phì phò, lòng bàn tay vết thương còn tại đổ máu, thể nội thời gian bản nguyên tiêu hao gần tới 7 thành, khí tức cũng biến thành hư nhược không thiếu. Một chiêu kia mới vừa rồi thời không hình chập trần giết thêm thôn vệ phản kích cơ hồ tiêu hao hết hắn tất cả khí lực. Nếu không phải bằng vào tổ vu bản nguyên cưỡng ép trèo trống, hắn bây giờ sớm đã ngã xuống. Như thế nào? Xanh thâm thánh nhân trúc cửu âm ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ kiên định nhìn đối phương. Cái này ba thành tiên lực tư vị, dễ chịu sao? Xanh Thâm Thánh Nhân không nói gì, chỉ là gắt gao cắn răng, lau đi máu tươi trên quẻ miệng. Hắn nhìn xem Trúc Cửu Âm bộ dáng yếu ớt, lại nhìn một chút chính mình bị tổn thương thanh thiên giới. Trong lòng thoái ý lần nữa hiện lên, hắn bây giờ tiên lực hao tổn nghiêm trọng, lĩnh vực bị hủy. Thân hồn thụ thương, mà Trúc Cửu Âm mặc dù cũng suy yếu, nhưng như cũng có thể phát động công kích. Tiếp tục đánh xuống, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, thậm chí khả năng bị đối phương chém giết. Nhưng hắn nghĩ lại đem thoái ý ép xuống, trên chiến trường, vô số ánh mắt đều đang ngó chừng hắn. Vô Nhai Tử còn tại kiềm chế lấy Simu, nếu là hắn bây giờ lùi bước, liên quân tất nhiên sẽ quân tâm đại loạn. Đại Hạ thừa cơ phát động tiến công, không chỉ có hắn mất hết mặt mũi, Thánh Cư Vi Vọng cũng biết triệt để quét rác. Huống chi, hắn nếu là lui, ai tới ngăn cản Trúc Cửu Âm? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Đại Hạ người nghiền ép liên quân sao? Không được, không thể lui. Xanh Thông Thánh Nhân hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng quyết tuyệt. Coi như liều mạng bản thân bị trọng thương, cũng muốn giết hắn. Chỉ cần giết Trúc Cửu Âm, Đại Hạ thì ít đi nhiều một vị chiến lược nòng cốt, thế cục liền có thể nghịch chuyển. Ý niệm rơi xuống, Xanh Thông Thánh Nhân bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái thanh sắc đan dược. Đan dược kia toàn thân ánh nhuận, tản ra đậm đà tiên lực khí tức, mặt ngoài khắc lấy phức tạp thánh văn. Rõ ràng là một cái thánh khư đỉnh cấp chữa thương đan dược cựu chuyển thanh linh thánh đan. Sau khi phục dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục ba thành tiên lực, còn có thể chữa trị bị tổn thương thần hồn. Là hắn áp đáy hòm chữa thương át chủ bài, ngày bình thường coi như thụ thương lại lần nữa, cũng không nỡ vận dụng. Hôm nay, liền dùng viên đan dược này đổi lấy ngươi tính mệnh. Xanh Thông Thánh Nhân không chút do dự, đem cựu chuyển thanh linh thánh đan nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền biến hóa thành một cỗ đậm đà tiên lực màu xanh, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân của hắn. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Xanh Thông Thánh Nhân hao tổn tiên lực liền khôi phục ba thành. Bị tổn thương thần hồn cũng đã nhận được sơ bộ chữa trị, sắc mặt tốt hơn nhiều. Quanh thân khí tức cũng một lần nữa trở nên cường thịnh. Liên thanh tiên giới bên trên vết rách, cũng tại tiên lực tầm bổ phía dưới, chậm rãi khép lại một chút. Chương 733, cực hạn liều mạng một trận chiến. Chương 733, cực hạn liều mạng một trận chiến. Trúc Cửu Âm nhìn xem một màn này, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn không nghĩ tới, Xanh Thông Thánh Nhân lại còn cất giấu dạng này chữa thương át chủ bài. Nguyên bản thật vất vả chiếm cứ ưu thế, trong nháy mắt bị rút nhỏ không thiếu. Xem ra, trận chiến đấu này còn phải tiếp tục. Trúc Cửu Âm chậm rãi đứng lên, xoa xoa lòng bàn tay máu tươi. Quanh thân thời không chi lực lần nữa ngưng kết. Hắn biết, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan. Xanh Thông Thánh Nhân khôi phục tiên lực, tất nhiên sẽ phát động điên cuồng hơn công kích. Hắn nhất thiết phải treo lên 12 phần tinh thần mới có thể ứng đối. Xanh Thông Thánh Nhân cảm thụ được thể nội khôi phục tiên lực, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Tay trái lần nữa thôi động Chấn Sơn Thánh Ấn. Tay phải thì một lần nữa ngưng kết trật tự chi lực, chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích. Trúc Cửu Âm, lần này ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Hôm nay, bản tọa nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Tiếng nói rơi xuống, Xanh Thông Thánh Nhân bỗng nhiên hướng về Trúc Cửu Âm phóng đi. Chấn Sơn Thánh Khắc ở đỉnh đầu hắn lơ lửng, không ngừng phóng xuất ra thanh sắc chấn áp chi lực, áp chế Trúc Cửu Âm thời không lĩnh vực. Tay phải thì ngưng tụ ra một đạo thanh sắc trật tự trường đao, mang theo xé rách bầu trời uy thế, hướng về Trúc Cửu Âm cổ chém tới. Trúc Cửu Âm hít sâu một hơi, lần nữa thi triển thời gian dạo bước. Thân ảnh trong hư không xuyên thẳng qua, tránh đi trật tự trường đao công kích. Đồng thời, đầu ngón tay hắn ngưng tiễn, bắn ra một vệt ánh sáng âm chi tiễn, hướng về Xanh Thông Thánh Nhân mi tâm đánh lén mà đi. Dù là không thể gây tổn thương cho đến đối phương, cũng muốn xáo trộn công kích của đối phương tiết tấu. Xanh Thông Thánh Nhân sớm đã có phòng bị, mi tâm thánh liên hộ thần lần nữa hiện lên, chặn thời gian chi tiễn. Đồng thời tay trái điều khiển Chấn Sơn Thánh Ấn, hướng về Trúc Cửu Âm thân ảnh đập tới. Trốn, ta nhìn ngươi lần này còn có thể trốn đến nơi đâu. Lần này, Xanh Thông Thánh Nhân hấp thụ trước đây giáo huấn, Chấn Sơn Thánh Ấn công kích không còn là mù quáng oanh kích, mà là phối hợp trật tự trường đao, phong tỏa Trúc Cửu Âm có thể qua lại tất cả thời gian tiết điểm, ép Trúc Cửu Âm chỉ có thể không ngừng biến hóa vị trí, căn bản không có cơ hội phản kích. Hai người lần nữa chiến đấu kịch liệt, thanh sắc trật tự chi lực cùng đen như mực thời không chi lực trong hư không không ngừng va chạm, bộc phát ra một đạo lại một đạo năng lượng kinh khủng sóng xung kích. Xanh Thông Thánh Nhân bằng vào khôi phục tiết lực, công kích trở nên càng điên cuồng. Trật tự trường đao, Chấn Sơn Thánh Ấn, Tịnh Hóa Tiên Quang thay nhau hướng về Trúc Cửu Âm đập tới, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mà Trúc Cửu Âm thì bằng vào thời gian dạo bước cùng thời không lĩnh vực che chở, khó khăn né tránh, phòng ngự, ngẫu nhiên phát động phản kích, lại vẫn luôn không cách nào thay đổi cục diện bị động. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người kịch chiến ước chừng thời gian một nén nhang. Trên chiến trường, quang minh cùng hắc ám không ngừng luân chuyển, vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn. Trên mặt đất đá vụn bị năng lượng sóng xung kích chấn động đến mức nát bấy, ngay cả núi xa xa phòng đều bị dư ba lột hơn phân nửa. Liên quân trận doanh tu sĩ thấy hãi hùng kiếp vía, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn không nghĩ tới trận này đỉnh phong chi chiến thế mà lại kịch liệt đến loại trình độ này. Xanh Thông Thánh Nhân xem như thánh khư lâu năm đỉnh phong, thế mà không thể áp chế lại một vị tam kiếp bán thần hậu kỳ tu sĩ, ngược lại bị đối phương ép liên tục lùi về phía sau, thậm chí vận dụng cựu chuyển thanh linh thánh đan loại này át chủ bài. Mà Trúc Cửu Âm mặc dù cảnh giới hơi thấp, lại bằng vào quỷ dị thời gian phát tắc, ngạnh sinh sinh đối phó Xanh Thông Thánh Nhân điên cuồng công kích, dù là ở vào bị động cũng vẫn không có ngã xuống. Đại hạ trận doanh tướng sĩ thì chăm chú nắm chặt binh khí trong tay, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Trúc Cửu Âm khí tức càng ngày càng suy yếu, màu đen huyền trên trường bào sớm đã hiện đầy vết thương, dòng máu màu vàng nóng không ngừng nhỏ xuống, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương. Mà Xanh Thông Thánh Nhân mặc dù cũng có thương thế, nhưng như cũ khí thế hùng hổ, công kích không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Trúc Dung đại nhân, nhất định muốn chống đỡ a. Một cái đại hạ binh sĩ nhịn không được tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hậu thổ đứng tại trước trận, lông mày gắt gao nhíu lại, đầu ngón tay quanh quẩn nhàn nhạt luân hồi chi lực, muốn lên phía trước trợ giúp, lại bị Sivu ngăn cản. Đường đi Sivu âm thanh bình tĩnh không lay động, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào Vô Nhai tử. Quanh thân binh chủ sát khí không có chút ba động nào. Đây là trúc cửu âm chiến đấu, cũng là đại hạ mặt mũi chi chiến, hắn không muốn có người nhúng tay. Huống chi, Vô Nhai tử còn tại nhìn ta chằm chằm, ngươi nếu là tiến lên, hắn tất nhiên sẽ ra tay. Đến lúc đó thế cục sẽ càng hỏng bét. Hậu thổ cắn răng, chỉ có thể dừng bước lại. Trong lòng yên lặng vì trúc cửu âm cầu nguyện. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trúc cửu âm tổ vu bản nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, coi như có thể đánh thắng, cũng biết bản nguyên tổn hao nhiều. Tu vi giảm lớn. Trong hư không, trúc cửu âm lần nữa bị chấn sơn thánh ấn dư ba đánh bay, nặng nghề mà đâm vào trên thời không lĩnh vực che chắn, phun ra một ngụm màu vàng máu tươi. Hắn dây rủa đứng lên, sắc mặt trắng bệnh như giấy trắng, mắt trái quang minh chi lực trở nên ảm đạm, mắt phải hắc ám chi lực cũng hư nhược không thiếu. Quanh thân thời không lĩnh vực càng trở nên lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thể nội thời gian bản nguyên đã tiêu hao chín thành, tiên lực cũng còn thừa lác đác, vết thương trên người càng là sâu đủ thấy xương, ngay cả thần hồn đều hứng chịu tới chấn động, mỗi một lần hô hấp đều mang dây rất đau đớn. Trúc Cửu Âm, ngươi đã không chịu nổi. Xanh Thông Thánh Nhân đứng tại cách đó không xa, miệng lớn thở phì phò, sắc mặt cũng khó nhìn. Trong cơ thể hắn tiên lực lần nữa tiêu hao ba thành, trên thân cũng bị Trúc Cửu Âm thời gian chi tiễn hoạch xuất ra mấy vết thương, thọ nguyên tức thì bị lột mấy vạn năm. Nhưng hắn nhìn xem Trúc Cửu Âm bộ dáng yếu ớt, trong mắt vẫn là thoáng qua một tia cùng hỉ. Bây giờ đầu hàng, bản tọa còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Nếu là lại chống cự, bản tọa liền đem ngươi rút hồn luyện phách, nhường ngươi vinh thế tiếp nhận hồn phi phách tán thống khổ. Xanh Thông Thánh Nhân âm thanh mang theo người thắng phách lối, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà. Tiên lực còn sót lại bốn thành, thân hồn chấn động không yên tĩnh, liền chấn sơn thánh ấn tia sáng đều ảm đạm mấy phần. Hắn sở dĩ nói dọa, một là nghĩ đánh tan Trúc Cửu Âm tâm thần, hai là muốn kéo dài phút chốc, âm thầm vận chuyển tiên lực khôi phục. Dù sao lại cứng rắn tiếp tục đấu, hắn cũng chưa chắc có thể đánh bác. Trúc Cửu Âm tựa ở trên thời không lĩnh vực che chắn, chậm rãi lao đi khỏe miệng tim huyết, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như lao, không có chút nào khuất phục. Đầu hàng, đại hạ người, từ không biết đầu hàng hai chữ là ý gì. Muốn giết ta, liền lấy ra bản lĩnh thật sự tới, đừng ở chỗ này nói nhảm. Thanh âm của hắn suy yếu, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin ngâm nền. Tổ bu huyết mạch bên trong tính bền dẻo, sớm đã khắc vào thần hồn. Dù là chỉ còn dư một hơi, cũng sẽ không hướng địch nhân túi đầu. Huống chi, phía sau hắn là đại hạ tướng sĩ, là Sibiu, hậu thổ bọn người. Hắn nếu là đổ, đại hạ phòng tuyến liền sẽ sụp đổ. Tất cả tộc nhân đều sẽ lâm vào hiểm cảnh. Hắn tuyệt không thể thua. Hảo, hảo một cái không biết sống chết. Xanh Thông Thánh Nhân bị Trúc Cửu Âm ngạnh khí triệt để chọc giận, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Đã ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Hôm nay, coi như liều mạng đạo cơ bị hao tổn, cũng muốn đem ngươi triệt để diệt sát. Ý niệm rơi xuống, Xanh Thông Thánh Nhân bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, hai tay lấy một loại gần như tự tàn phương thức, hung hăng đánh ra tự thân trước ngực bảy chỗ huyết thiếu. Phốc phốc vài tiếng, màu vàng tiên huyết từ hắn giữa ngón tay phun ra ngoài, quanh thân khí tức lại tại trong nháy mắt tăng vọt. Đây không phải là bình thường sức mạnh để thăng, mà là cưỡng ép thiêu đốt tự thân tinh huyết cùng thần hồn chi lực, đổi lấy trong thời gian ngắn thực lực đột phá. Thánh cơ cấm thuật huyết tế thanh thiên đạo vẫn nhất kích. Xanh Thông Thánh Nhân tiếng gào thét dùng khắp thiên địa. Theo cấm thuật thôi động, đỉnh đầu hắn tòa kia sớm đã bị tổn thương thánh khư thanh thiên giới trận bắt đầu co vào. Nguyên bản phạm vi mấy ngàn dặm lĩnh vực, trong chớp mắt liền thu nhỏ đến chỉ có vài dặm lớn nhỏ. Trong lĩnh vực thánh sơn, tiên cung, thánh giả hư ảnh đều hóa thành từng đạo thanh sắc quang lưu, hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ. Liền hắn tự thân tiêu đốt tinh huyết cùng thần hồn chi lực, cũng như thủy triều tràn vào lòng bàn tay, cùng quang lưu dung hợp lại cùng nhau. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, tất cả lực lượng đều ngưng tụ vào một điểm, hóa thành một đạo nhỏ bé đến cực hạn, lại hiện ra màu hỗn độn trạch thanh sắc xung điện. Cái kia xung điện nhìn như nhỏ bé, lại tản ra làm cho người hít thở không thông mỹ áp. Thân châm nội bộ, phản phất có vô số tiểu thế giới đang nhanh chóng sinh diện. Kèm theo thê lương tiếng kêu rên, vẹn vẹn khí tức tiết ra ngoài, liền để không gian chung quanh triệt để sụp đổ. Lộ ra đằng sau u ám hư không. Một cách này, ngưng tụ Xanh Thâm Thánh Nhân suốt đời tu vi, lĩnh vực bản nguyên. Thậm chí còn có hắn ba thành sinh mệnh là cấn. Là hắn áp đáy hòm đồng quy vu tận sát chiêu. Uy lực sớm đã đột phá tam kiếp bán thần cực hạn, đến gần vô hạn tứ kiếp bán thần cấp độ. Cho dù là Vô Nhai tử đối mặt một cách này, cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản. Này, đây là cái gì sát chiêu? Khí tức thật là khủng bố. Liên quân trong trận doanh, một cái tam kiếp bán thần lão tổ dọa đến toàn thân phát run, vô ý thức lui về phía sau vài dặm, sợ bị xung điện khí tức tác động đến. Tu sĩ khác càng là không chịu nổi, nhao nhao quỳ giảm xuống đất, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Nơi xa, một mực đạm nhiên rằng Cosi View Vô Nhai tử, cũng khuôn mặt có chút động, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, Xanh Thâm Thánh Nhân thế mà lại vận dụng loại này cấm thuật. Một kích này nếu là thất bại, Xanh Thâm Thánh Nhân ít nhất sẽ rơi xuống hai cái đại cảnh giới, biến thành phế nhân. Nếu là mệnh trung, Trúc Cửu Âm chắc chắn phải chết. Sibiu trùng đồng cũng chợt co vào, quanh thân binh chủ sát khí trong nháy mắt cuộn cuộn, giống như là biển gầm hướng về Vô Nhai tử ép tới. Dưới tay phải ý thức cầm bên hông Sibiu kiếm, hắn muốn ra tay ngăn cản Xanh Thâm Thánh Nhân, nhưng Vô Nhai tử sớm đã phát giác được dị động của hắn, quanh thân ôn nhuận khí thế trong nháy mắt trở nên trầm trọng như núi, gắt gao khóa chặt hắn chỗ hiểm quanh người. Chỉ cần hắn dám động một chút, liền sẽ phát động công kích chí mạng. Sibiu, đừng uổng phí sức lực, Vô Nhai Tử âm thanh bình tĩnh không lay động. Đây là Xanh Thấm cùng Trúc Cửu Âm quyết chiến, người ta nhúng tay sẽ chỉ làm chiến cuộc triệt để mất khống chế. Sibiu gắt gao nhìn chằm chằm Vô Nhai Tử, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lại cuối cùng không có động thủ. Hắn biết Vô Nhai Tử thực sự nói thật, nếu là hai người khai chiến, liên quân tất nhiên sẽ thừa cơ phát động toàn diện tiến công. Đại hạ trận doanh không có hắn che chở, căn bản ngăn cản không nổi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kia thanh sắc xuống điện, hướng về Trúc Cửu Âm bay đi. Nóng nảy trong lòng giống như liệt hỏa giống như thiêu đốt. Trong hư không, Trúc Cửu Âm tại thanh sắc xung điện xuất hiện ngay mắt, thân hồn liền điên cuồng dự cảnh. Một cỗ so trúc dung phía trước đối mặt huyền hoang diệt thế kích còn kinh khủng hơn tử vong khí tức, trong nháy mắt bao phủ hắn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này xung điện không chỉ có uy lực kinh khủng, còn phong tỏa hắn tổ vu bản nguyên cùng dấu ấn sinh mệnh. Dù là hắn thi triển thời gian dạo bước xuyên thẳng qua đến quá khứ tương lai, cũng sẽ bị xung điện tinh chuẩn truy tung, căn bản là không có cách hoàn toàn tránh né. Cuối cùng, hay là muốn đi đến một bước này sao? Trúc Cửu Âm trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lại không có mảy may sợ hãi, chỉ còn lại quyết tuyệt. Hắn biết, muốn ngăn trở một kích này, thậm chí phản kích Xanh Thấm Thánh Nhân, chỉ có thể vận dụng chính mình lá bài tẩy sau cùng. Môn kia lấy tổ vu bản nguyên làm dẫn, đồng quy vu tận bản nguyên cấm thuật. Cái này cấm thuật một khi thi triển, vô luận thắng bại, hắn tổ vu bản nguyên đều biết thụ trọng thương. Tu vi ít nhất sẽ rơi xuống đến hai kiếp bán thần, thậm chí có thể vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Nếu là hơi không cẩn thận, còn có thể bị thời không chi lực phản vệ, hồn phi phách tán. Nhưng hắn không có lựa chọn, vì đại hạ, vì sau lưng tộc nhân, coi như trả giá nhiều hơn nữa lại giới, cũng đáng được. Trúc Cửu Âm chậm rãi đứng thẳng người, cứ việc toàn thân vết thương đều đang chảy máu, khí tức suy yếu đến cực hạn, nhưng như cũ ưỡn thẳng sống lưng, giống như đỉnh thiên lập địa sơn nhạc. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, mắt trái quang minh chi lực cùng mắt phải hắc ám chi lực tại thời khắc này đồng thời bộc phát đến cực hạn. Mắt trái sáng như liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ hư không, mắt phải ám như vực sâu, thôn vệ tất cả tia sáng. Hắn không còn duy trì cái kia lung lay sắp đổ thời không lĩnh vực, đem thể nội còn sót lại một thành thời gian bản nguyên, tính cả tự thân tổ vu bản nguyên, điên cuồng rót vào trong hai mắt. Màu vàng tổ vu huyết dịch từ khóe mắt của hắn chảy xuống, nhỏ xuống trong hư không, trong nháy mắt bị thời không chi lực bốc hơi, hóa thành từng đạo thật nhỏ tia sáng, quấn quanh ở hắn quanh thân. Bằng vào ta chi huyết, tự phụng thời không. Bằng vào ta chi hồn, câu thông cổ kim. Bản nguyên cấm thuật thời không trục xuất vạn cổ thành không. Trúc Cửu Âm tiếng quát khẽ, giống như đến từ viễn cổ vũ trụ, mang theo bi tráng cùng quyết tuyệt, vang vọng đất trời. Theo hắn vừa nói xong, trước người hắn, thời không triệt để hỗn loạn, sụp đổ. Một cái không ngừng xoay tròn, thôn vệ hết thảy thời không vòng xoáy chợt xuất hiện. Cái kia vòng xoáy đường kính khoảng chừng mấy chục trượng. Nội bộ không còn là đơn giản quang minh cùng hắc ám, mà là hiện ra vô số tan cảnh thời gian mảnh vụn cùng không gian đứt gãy. Có viễn cổ man hoang thời kỳ, tổ vu nhóm kể vai chiến đấu chẳng cảnh. Có tương lai tinh không hủy diệt, vạn vật tàn lùi thảm trạng. Còn có dị độ không gian bên trong, hình thái quỷ dị hung thú đang thét đảo. Đây không phải thông thường thời không khe hở, mà là một cái kết nối lấy vô tận thời không loạn lưu thông đạo. Một khi bị hút vào trong đó, liền sẽ tại trong loạn lưu không ngừng xuyên thẳng qua, vĩnh viễn tìm không thấy đường về. Cuối cùng bị thời không chi lực xé thành một miệng, vĩnh thế trầm luân. Trúc Cửu Âm đem tự thân hóa thành thông đạo tọa độ cùng ngoài nổ. Hắn muốn lấy chính mình bản nguyên làm đại giá, đem Xanh Thấm Thánh Nhân đạo kia đạo vẫn nhất kích, tính cả Xanh Thấm Thánh Nhân bản thân cùng một chỗ kéo vào thời không loạn lưu. Dù là đồng quy vu tận, cũng muốn bảo vệ đại hạ. Xanh Thấm Thánh Nhân nhìn xem cái kia không ngừng mở rộng thời không vòng xoáy, trong mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vòng xoáy bên trong ẩn chứa thời không chi lực, đủ để đem thần hồn của hắn đều triệt để thôn phệ. Hắn muốn thu hồi đạo vẫn nhất kích, lại phát hiện xung điện sớm đã khóa chặt Trúc Cửu Âm bản nguyên, căn bản là không có cách rút về, chỉ có thể hướng về vòng xoáy bay đi. Không, Trúc Cửu Âm, ngươi cái người điên này, ta không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Xanh Thấm Thánh Nhân phát ra một tiếng gào tuyệt vọng, muốn bay người chạy trốn, nhưng Trúc Cửu Âm sớm đã bày ra thời không kết giới, đem đường lui của hắn triệt để phong tỏa. Ngươi muốn giết ta, liền nên có đồng quy vu tận giác ngộ. Trúc Cửu Âm âm thanh hiện ra vẻ bề bài, nhưng như cũ kiên định. Hôm nay, hoặc là ngươi chết, hoặc là chúng ta cùng một chỗ trầm luân vạn cổ. Tiếng nói rơi xuống, Trúc Cửu Âm bỗng nhiên thôi động bản nguyên, thời không vòng xoáy hấp lực trong nháy mắt tăng gọn, hướng về đạo kia thanh sắc xung điện cùng trời thanh thánh nhân hung hăng lôi kéo mà đi. Sau một khắc, cái kia ẩn chứa đạo vẫn chi lực thanh sắc xung điện cùng cái kia thôn vệ hết thể thời không vòng xoáy trong hư không ngang tàng đụng nhau. Chương 734, triệt để khai chiến. Chương 734, triệt để khai chiến. Không có đinh thai nhức óc tiếng vang, cũng không có chói mắt hào quang chói mắt, chỉ có một mảnh tuyệt đối hư vô tại chỗ quyết tán. Một khu vực như vậy, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, hết thể tồn tại khái niệm đều trở nên mơ hồ, phản phất bị từ trước mặt trong vũ trụ ngạnh sinh sinh xóa đi bình thường. Không khí chung quanh đình chỉ di động, bay xuống đá vụn dừng lại giữa không trung, liền xa xa thánh ca cùng tiếng gào thét đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi không hiểu mê muội, phản phất sự tồn tại của mình căn cơ đều hứng chịu tới dao động, vô ý thức nhắm mắt lại, không còn dám nhìn cái kia mảnh hư vô. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một hơi, có lẽ là một nén nhang, cái kia phiến hư vô mới bắt đầu chậm rãi bình phục, hỗn loạn thời không pháp tắc chậm rãi bình thường trở lại, bị xóa tồn tại cũng dần dần khôi phục. lưu động không khí, rơi xuống đá vụn. Còn có nơi xa chiến trường tiếng chém giết, đều một lần nữa về tới đám người trong cảm giác. Hai thân ảnh từ trong hư vô chậm rãi rơi xuống đi ra, nặng nề mà nện ở thiên vẫn bình nguyên trên mặt đất, gây nên một đám bụi trần. Trúc Cửu Âm quỳ một chân trên đất, màu đen huyền trường bào sớm đã phá toái không chịu nổi, chân trụi trên da hiện đầy rậm rạp chẳng chịt thời không cắt chém vết thương, sâu đủ thấy xương, màu vàng tổ vu huyết dịch giống như nước suối không ngừng chảy, đem dưới người hắn thổ địa đều nhuộm thành kim sắc, sắc mặt của hắn trắng bệch như giấy trắng, khí tức yếu ớt tới cực điểm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Nhất là cặp kia kỳ dị con mắt, bây giờ tia sáng ảm đạm, giống như tắt tinh thần, khóe mắt còn lưu lại hai đạo kim sắc vết máu, đó là thời gian pháp tắc phản vệ, thần hồn bị tổn thương dấu hiệu. Mỗi một lần hô hấp đều để hắn thần hồn muốn nứt, đau đến toàn thân run rẩy, nhưng hắn vẫn như cố gắng ngượng, dùng run rẩy hai tay gắt gao chống đất, không có ngã xuống. Ánh mắt của hắn xuyên qua đầy trời bụi trần, vẫn như cũ kiên định nhìn qua liên quân trận doanh phương hướng, phảng phất tại tuyên cáo đại hạ không bại. Mà ở đối diện hắn bên ngoài hơn 10 trượng, xanh thông thánh nhân trạng thái, so Trúc Cửu Âm còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân da thịt khô quắt giống như cây khô, đã mất đi tất cả lộng lẫy, nguyên bản tóc đen nhánh bây giờ biến thành xám trắng tiểu tụy, giống như đã trải qua ngàn vạn năm thời gian ăn mòn. Thứ chi của hắn vô lực bùng phóng, liên động một chút ngón tay khí lực cũng không có, trong miệng không ngừng hò khan máu đen, đó là thần hồn cùng bản nguyên bị tổn thương dấu hiệu. Vừa mới cấm thuật đối bính bên trong, hắn đạo vẫn nhất kích bị thời không vòng xoáy thôn vệ chín thành uy lực, còn lại một thành uy lực phản vệ tự thân, không chỉ có làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ, còn trọng thương căn nguyên của hắn. Đáng sợ hơn là hắn bị thời không vòng xoáy lôi kéo, mặc dù may mắn đào thoát, lại bị loạn lưu bên trong thời không chi lực ăn mòn, thể nội trật tự pháp tắc trở nên hỗn loạn không chịu nổi, cảnh giới đều ẩn ẩn có rơi xuống dấu hiệu. Hắn giờ phút này đừng nói chiến đấu, liền duy trì tự thân tu vi đều dị thường gian khổ. Xanh thông thánh nhân chậm rãi ngẩng đầu, vẫn đục ánh mắt rơi vào Trúc Cửu Âm trên thân, nhìn xem cái kia mặc dù trọng thương nhưng như cũ ương ngạnh nửa quỳ không có thân ảnh ngã xuống, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng, còn có một tia sợ hãi thật sâu. Hắn thua thất bại thảm hại. Hắn vận dụng thánh pháp, lĩnh vực, bản mệnh tiết khí, chú thuật, bí thuật, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết thần hồn, thi triển đồng quy vu tận cấm thuật, nhưng như cũng không thể chém giết Trúc Cửu Âm, ngược lại bị đối phương đánh thành bộ dáng này, trở thành trò cười của tất cả mọi người. Trận này cấm thuật đụng nhau kết quả sớm đã rõ ràng. Trúc Cửu Âm lấy trọng thương lâm uy, bản nguyên tổn hao nhiều giá thảm trọng, cờ thắng một chiêu, hắn không chỉ có chặn xanh thấm thánh nhân trung cực sát chiêu, còn trọng thương xanh thấm thánh nhân bản nguyên, triệt để đoạn tuyệt đối phương lật bàn khả năng. Giữa thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết, liên quân trong trận doanh tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thánh cư lâu năm đỉnh phong xanh thấm thánh nhân, cư nhiên bị đại hạ Trúc Cửu Âm lấy tam kiếp bán thần hậu kỳ tu vi đánh thành bộ dáng này. Hơn nữa Trúc Cửu Âm vẫn là thắng thảm, mới vừa rồi còn ôm lấy một tia hy vọng liên quân tu sĩ, bây giờ triệt để lâm vào tuyệt vọng, không ít người thậm chí bắt đầu vụng trộm lui về sau, nghĩ muốn trốn khỏi phiến chiến trường này. Liên xanh thấm thánh nhân cũng thua, bọn hắn coi như người nhiều hơn nữa cũng căn bản không phải đại hạ đối thủ. Xanh thấm thánh nhân thua. Đế Tiên Tông tông chủ tự lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, kém chút bị giảm xuống đất. Khác liên quân lão tổ cũng nhao nhao cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy chán nản, cũng lại không có trước đây tiêu căng phách lối. Mà đại hạ trận doanh tại yên lặng ngắn ngủi sau, bạo phát ra sống sót sau hai nạn một dạng, mang theo tiếng khóc nức nở reo hò. Tổ Vu đại nhân thắng, Trúc Cửu Âm tổ Vu thắng, chúng ta đại hạ không có bại. Tổ Vu đại nhân uy vũ. Tiếng hoan hô giống như là biển gầm vét sạch toàn bộ chiến trường. Đại hạ các tướng sĩ kích động đến lệ nóng doanh trọng, trước đây mỏi mệt cùng sợ hãi, bây giờ đều bị vui sướng thay thế. Bọn hắn nhìn xem cái tia nửa quỳ trên mặt đất, máu me khắp người thân ảnh, trong mắt tràn đầy sùng kính. Chính là vị này tổ Vu lấy sức một mình chặn thánh cư đỉnh phong xanh thâm thánh nhân, vì đại hạ giành được cơ hội thở dốc. Hậu thổ bước nhanh bọn tới Trúc Cửu Âm bên cạnh, trong mắt tràn đầy đau lòng, đầu ngón tay quanh quẩn đậm đà luân hồi chi lực, nhẹ nhàng rơi vào trên vết thương của hắn, tính toán chữa trị thương thế của hắn. Trúc Cửu Âm, ngươi như thế nào? Chống đỡ, ta này liền vì ngươi chữa thương. Luân hồi chi lực chậm rãi rót vào trong cơ thể của Trúc Cửu Âm, hóa giải hắn một bộ phận đau đớn, lại không cách nào chữa trị hắn bị tổn thương tổ Vu bản nguyên cùng thời gian bản nguyên. Đó là bản nguyên tầng diện thương tích, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Trúc Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem hậu thổ, suy yếu cười cười, đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Xanh thông thánh nhân đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào lại động thủ. Đại hạ tạm thời an toàn. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Hắn làm được, hắn giữ được đại hạ, giữ được sau lưng tộc nhân. Cộng công cũng đi tới, nhìn xem Trúc Cửu Âm đầy người thương thế, trong mắt tràn đầy kính nể. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, liền thánh cư đỉnh phong đều có thể đánh thắng, so năm đó ta lợi hại hơn nhiều. Trúc Cửu Âm không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền cảm giác mắt tối sầm lại. Nếu không phải hậu thủ kịp thời đỡ lấy hắn, sớm đã ngã xuống đất. Thân thể của hắn sớm đã đến cực hạn, sống đến bây giờ toàn bộ nhờ một cô ý chí lực trèo trống. Nơi xa, Sibiu nhìn xem một màn này, trung đồng bên trong sát khí chậm rãi thu liễm, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Trúc Cửu Âm không để cho hắn thất vọng, cũng không có để cho Đại Hạ thất vọng. Liên tiếp mấy lần đại chiến kinh thiên động địa, Đại Hạ tiên triều cùng lục đại thế lực đều tổn thất nặng nề. Trúc Cửu Âm toàn thân đẫm máu, cánh tay trái mất tự nhiên rủ xuống, trước ngực một đạo vết thương sâu tới xương còn tại cốt cốt đổ máu, Trúc Dung càng là chật vật, một đầu tóc đỏ bị đốt cháy khét hơn phân nửa, mắt phải đóng chặt, máu tươi từ khóe mắt không ngừng chảy ra, quanh thân vòng quanh hỏa diễm đã ảm đạm như trong gió nên tàn. Sư Minh, báo thủ cho ta. Xanh thâm thánh nhân ghé ở Vô Nhai Tử trong ngực, hơi thở mong manh nói xong câu nói này, liền triệt để ngất đi. Đạo bào của hắn đã bị máu tươi thấm đẫm, quanh thân tiên khí tan rã, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đạo tiêu thân vẫn. Yên tâm, sư đệ, Đại Hạ tiên triều người một cái đều chạy không thoát. Vô Nhai Tử cưỡng chế trên mặt lo nghĩ, đem tinh thuần tiên lực độ vào xanh thâm trong cơ thể của thánh nhân. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn lưu chuyển trắng muốt quang huy, tại xanh thâm thánh nhân quanh thân yếu huyệt liên tục điểm mấy cái, tạm thời ổn định hắn gần như sụp đổ tiên nguyên. Chào đón sư đệ sắc mặt hơi trì hoãn, Vô Nhai Tử lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt giống như vạn niên hàn băng bắn về phía Đại Hạ tiên triều trận doanh. Các ngươi Đại Hạ tiên triều có phần cao hơn quá sớm. Vô Nhai Tử thanh trấn cửu tiêu, quanh thân sát khí ngưng tụ như thật, đem vương viên trong vòng trăm trượng tầng mây đều nhuộm thành huyết sắc, dám đả thương sư đệ ta, hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Hắn gắt gao nhìn chăm chú vào Đại Hạ tiên triều trận doanh phía trước nhất cái kia nguy nga thân ảnh, gằn từng chữ một, "Cibiu, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Vô Nhai đạo huynh nói không sai. Quân gia Huyền Hoàng lão tổ dậm chân tiến lên, cùng Vô Nhai Tử đứng song vai, trong tay áo Huyền Hoàng nhị khí lưu chuyển không ngừng, coi như các ngươi có thể bị thương tiên đỉnh tứ tổ, hôm nay có hai người chúng ta tại, Đại Hạ tiên triều kết cục tuyển sẽ không thay đổi. Chỉ bằng vào ngươi một người, còn ngăn không được chúng ta liên thủ chi uy. Cibiu đột nhiên phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười lạnh, nếu là vừa rồi các ngươi lập tức động thủ, ta Đại Hạ tiên triều chính xác sẽ lâm vào khẩu chiến. Đáng tiếc hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, ánh mắt đảo qua bốn phía hư không, bây giờ mới muốn động thủ, phá diệt chính là các ngươi lục đại thế lực. Hình Thiên đạo hữu, là thời điểm làm cho những này hết ngồi đáy giếng kiến thức một chút ta Đại Hạ thực lực chân chính. Tiếng nói vừa ra, thiên địa chợt biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt ám trầm, một cỗ so với Trúc Dung, Cibiu càng thêm hung lệ khí tức từ trong hư không tràn ngập ra. Chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô đạp phá không gian, mỗi một bước đều để đại địa chấn chiến. Người tới trần trụi thân trên đầy cổ lao chiến văn, chỗ cổ một đạo dữ tợn vết sẹo nhìn thấy mà giật mình, không chút nào không giảm vì thế. Hình Thiên ở đây, tiếng như kinh lôi vang dội, Hình Thiên cầm trong tay kiếm thích, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Hắn mặc dù không có đầu người, lại lấy hai vú bị mắt, lấy tể bị miệng, ánh mắt như điện đảo qua lục đại thế lực trận doanh, chiến ý phóng lên trời, càng đem đẩy trời huyết vân đều tách ra mấy phần. Vô Nhai Tử đúng không? Cibiu gặp Hình Thiên đúng hạn mà tới, sức mạnh lập tức nhiều thêm mấy phần, ta thừa nhận thực lực ngươi cường hành, đơn đả độc đấu ta chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn giành thắng lợi. Nếu như các ngươi hai người liên thủ, ta Đại Hạ chính xác khó mà ứng đối. Nhưng bây giờ hắn cố ý dừng một chút, các ngươi sẽ cầu viện, ta Đại Hạ chẳng lẽ cũng sẽ không. Trong tay Hình Thiên cự phủ trọng trọng ngừng lại địa, chấn lên đẩy trời bụi mù, Đại Hạ tiên triều Hình Thiên, chuyên tới để lĩnh giáo chư vị cao chiêu. Đáng chết. Đại Hạ tiên triều lại còn có vị thứ hai tam giai bán thần đỉnh phong cường giả. Vô Nhai Tử sắc mặt đột biến, hắn bạn bạn không nghĩ tới cái này Đại Hạ tiên triều nội tình thâm hậu như thế. Bây giờ Đại Hạ cho thấy thực lực, đã hoàn toàn không kém hơn thánh khư bao nhiêu. Trong lòng của hắn ngầm mực, sớm biết như vậy liền nên tại khai chiến mới bắt đầu liền đem hết toàn lực, mà không phải bởi vì khinh thị cái này Đại Hạ tiên triều mà thác thất lương cơ. Thánh cư từ ngàn vạn năm trước tiên đỉnh cùng quân gia lần lượt xuống dốc sau đó, vẫn ngồi vững tiên giới đệ nhất thế lực bảo tọa. Cho dù là nội tình thâm hậu yêu thân điện, cũng muốn hơi kém thánh cư một bậc. Trải qua thời gian dài cảm giác ưu việt, để cho thánh cư quen thuộc quan sát chúng sinh, ngoại trừ thần bí khó lường ma tộc, chưa bao giờ đem bất kỳ thế lực nào để vào mắt. Nhưng mà cái này Đại Hạ tiên triều, cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện mới phát thế lực, lại liên tiếp để cho thánh cư gặp khó. Vô Nhai Tử trong lòng sát ý mạnh hơn, nhưng lập tức nghĩ đến trước khi đi mời ra thánh cư chí bảo, lại thoáng an tâm. Thánh cư có thể sừng sững ngàn vạn năm không ngã, tự nhiên có thật sâu đáy dày ẩn. Trong đó trọng yếu nhất chính là đời đời truyền thừa hai cái thần khí, Thiên Thế Diệt Thần Đao cùng Cựu Truyền Thánh Cư Tháp. Lần này hắn cố ý mời ra Thiên Thế Diệt Thần Đao chính là vì ứng đối tình trạng đột phát, coi như thêm một cái tam giai bán thần lại như thế nào. Vô Nhai Tử cười lạnh một tiếng, âm thầm vận chuyển công pháp, cảm ứng đến dấu ở thức hải bên trong thần khí, một cái cùng hai cái, tại trước mặt thần khí cũng là sâu kiến. Hôm nay Đại Hạ tiên triều nhất định diệt không thể nghi ngờ. Quân gia Huyền Hoang lão tổ gặp Vô Nhai Tử chấn định như thế, lập tức đoán được thánh khư nhất định vận dụng món kia thần khí trong truyền thuyết. Bọn hắn quân gia mặc dù cũng có một kiện trấn tộc thần khí, nhưng đó là lá bài tẩy sau cùng, không đến sinh tử tồn vong lúc tuyệt sẽ không vận dụng. Mà thánh khư sở dĩ dám như thế hào phóng vận dụng thần khí, cũng là bởi vì bọn hắn ngoại trừ Thiên Thế Diệt Thần Đao còn có một cái cường đại hơn Cựu Truyền Linh Lung Tháp tọa trấn thánh khư. Đến nỗi thánh khư phải chăng còn có khác không muốn người biết nội tình, ngay cả hắn cái này quân gia lão tổ cũng không thể biết. Ha ha, xem ra thánh khư quả nhiên còn có khác dựa dẫm. Cibiu đem mấy người thần sắc thu hết vào mắt, lại không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý mạnh hơn, bất quá ta Cibiu cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Hôm nay liền cùng các ngươi cố gắng ba bảo, xem đến cùng là các ngươi lục đại thế lực cao hơn một bậc, vẫn là ta Đại Hạ tiên triều càng hơn một bậc. Hắn mặc dù cảm giác được đối phương tất có hậu chiêu, nhưng trong lòng tự có tính toán. Trong lực cái kia Trương Tam giai bán thần đỉnh phong thể nghiệm tạm chính là hắn lớn nhất sức mạnh. Nếu là thế cục bất lợi, hắn tùy thời có thể triệu hoán ra vị thứ ba tam giai bán thần đỉnh phong cường giả. Đến lúc đó ba vị đỉnh phong cường giả liên thủ, hắn không tin còn bắt không được đối phương. Tất nhiên lục đại thế lực rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta Đại Hạ vô tình. Sibiu tiếng như hồng trùng, chấn động đến mức phạm vi ngàn dặm vụ vụ không ngừng, đại hạ tiên triều toàn quân nghe lệnh, giết. Sớm đã xúc thế đại phát dương tiễn nghe lệnh mà động, tam tiên lưỡng nhận đao bạch phá bầu trời, thanh chấn khắp nơi, khai chiến. Theo một tiếng ra lệnh này, đại hạ tiên triều trong trận doanh lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng la giết. Mấy trăm vạn đại quân giống như thủy triều tuôn ra, chiến kỳ phân phật, đao quang chiếu ngày, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị túc sát chi khí bao phủ. Lục đại thế lực đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Vô Nhai Tử tay áo vung lên, giết. Hơn 500 vạn lục đại thế lực liên quân giống như vỡ đê hồng thủy, phô thiên cái địa mà đến. Xông lên phía trước nhất là Thánh Khư Kim Giáp vệ đội, mỗi một vị đều có tiên vương đỉnh phong tu vi, tạo thành thiên cương chiến trận tản mát ra làm người sợ hai ba động. Bên trái là quân gia huyền hoàng chiến kỵ, tọa kỵ đều là dị chủng hung thú, lao nhanh ở giữa động sơn giao động. Phía bên phải nhưng là tiên đỉnh ngân giáp thiên binh, kiếm quang như rừng, sát khí ngút trời. Hai cỗ dòng lũ tại trên bình nguyên bắt ngát tầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Đao kiếm tương giao tiếng len keng, tiên pháp đụng nhau tiếng nổ, sắp chết giả tiếng kêu rên đan vào một chỗ, đã phổ ra một khúc máu và lửa hành khúc. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ đại địa, chân cụt tay đứt bốn phía bay ra, toàn bộ chiến trường phảng phất hóa thành nhân gian luyện ngục. Vô Nhai Tử cùng Huyền Hoang lão tổ thấy thế, đồng thời phi thân mà ra, thẳng đến Sibiu cùng Hình Thiên. Bốn vị tam giai bán thần đỉnh phong cường giả đối quyết, lập tức trong chiến trường ương thanh ra một mảnh khu vực chân không. Bất luận cái gì dám can đảm đến gần sinh linh cũng sẽ ở trong nháy mắt bị tứ tán năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Chương 735, Bạo Thần Đan chương 735, Bạo Thần Đan Huyền Hoàng lão tổ đạp Huyền Hoàng nhị khí treo ở không trung, tay áo bị cương phong kéo tới bay phất phới. Trong tay Huyền Hoàng thương chỉ xéo phía trước, mũi thương ngưng một tia động mà mang, đó là quân gia ngàn vạn năm truyền thừa bản nguyên Huyền Hoàng nhị khí, bọc lấy tam kiếp bán thần đỉnh phong pháp tắc áp, nện đến phía dưới tầng mây đều tại hơi hơi trầm xuống, liền quanh mình không khí đều giống bị ép tới ngưng trệ. Hắn nhìn chằm chằm Hình Thiên Tôn kia không đầu lại khí thế ngập trời thân thể, đối phương bên ngoài thần cận cổ lão huyết sắc chiến văn hiện ra lênh quang, hung lệ khí tức như thực chất giống như đập vào mặt, mặc dù không biết kỳ danh, đáy mắt cũng không nửa phần kinh thị, chỉ có tuyệt sát chi ý, cùng là tam kiếp bán thần đỉnh phong lại như thế nào. Tam kiếp bán thần, cũng cách biệt, hôm nay nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ. Lời còn chưa dứt, Huyền Hoàng lão tổ tay trái bỗng nhiên kết ấn, giữa ngón tay Huyền Hoàng nhị khí cuộn, Huyền Hoàng pháp tắc triển ti khóa. Vô số nhỏ như sợi tóc hoàng tuyến từ quanh người hắn thoát ra, lít nha lít nhít dệt thành một cái lưới lớn, mỗi một cây hoàng tuyến đều bọc lấy đại địa bản nguyên trầm trọng, tuyến nhảy bén loé hàn mang, thẳng quấn Hình Thiên bên ngoài thân huyết sắc chiến văn. Hắn sớm đã nhìn ra, những cái kia chiến văn là đối phương cảm giác, sức mạnh hay tâm, chỉ cần khóa kín chiến văn, đánh gãy hắn cảm giác, ngăn hắn tiên nguyên, trận chiến này liền thắng bại thành. Hình Thiên không đầu lâu, lại bằng bên ngoài thân chiến văn bắt được hoàng tuyến quy tích, mỗi một đạo chiến văn đều giống như linh mâu giống như nhạy cảm, hoàng tuyến vừa gần quanh thân ba thước. Hắn lợi dụng tề vì miệng phát ra một tiếng nặng lệ gầm thét, chấn động đến mức bốn phía tầng mây dị dạng vỡ vụn. Trong tay kiền thích giao nhau nằm ngang ở trước ngực, cự phủ cùng trên tâm chắn huyết sắc đường vân trong nháy mắt sáng lên, ngàn vạn đạo thật nhỏ chiến hồn hư ảnh từ trong đường vân thoát ra, hư ảnh cầm trong tay vi hình đũa lá chắn, như lưỡi dao hướng về Huyền Hoàng Triển Ti chém tới. Từ từ, duệ vang dội bên tai không dứt, Huyền Hoàng Triển Ti bị chiến hồn hư ảnh xoắn đến đứt thành từng khúc, chỗ đứt Huyền Hoàng nhị khí hóa thành một mịn, chưa kịp cận thân hoàng vong cũng bị chấn động đến mức hướng phía sau cuộn cuộn, lại bị bức lui 10 trượng xa. Huyền Hoàng lão tổ đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, đầu ngón tay lại không dừng lại, dưới chân Huyền Hoàng nhị khí thúc dục, thân hình như mũi tên rời cung bổ nhào, quanh thân khí lưu bị Huyền Hoàng nhị khí cuốn theo, lại không phát ra nửa phần âm thanh. Trong tay Huyền Hoàng thương thuận thế phía trước đâm, mũi thương ngưng tụ hoàng mang chợt tăng gọn, thánh mây thương pháp phá pháp thiên hồn đâm. Mũi thương hóa thành một đạo dài hơn một trượng hoàng hồng, vượt qua tốc độ âm thanh duệ vang dội đâm vào bốn phía không gian đều tại rung động. Mũi thương xé gió bọc lấy Huyền Hoàng lực lượng phát tắc, tạo thành một đạo vô hình khí tượng, lại để cho Hình Thiên không khí quanh thân đều giống như ngưng kết, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hình Thiên cánh tay phải cơ bắp tăng gọn, gân xanh từng cục, cự phủ thuận thế quét ngang, lưỡi búa mang theo huyết sắc cương phong xé rách không khí, lưu lại một đạo màu đen quy tích. Chiến hồn búa liệt không chạm. Một đạo rộng khoảng một trượng huyết sắc phủ khí từ lưỡi búa bay ra, phủ khí bên trong khảm vô số chiến hồn tàn phế vang dội, gào thét phóng tới Huyền Hoàng thương nhẹ bén. Keng! Tiếng sắt thép va chạm rung khắp thiên địa, so kinh lôi càng lớn. Huyền Hoàng nhị khí cùng huyết sắc chiến hồn chi lực vang khắp nơi, giống như đá vụn đập về phía dưới đại địa. Cứng rắn tiên nham bị đện ra từng cái sâu đạt mấy ngàn trượng hố sâu, đá vụn cùng bụi đất phóng lên trời, che khuất bầu trời. Huyền Hoàng lão tổ bị chấn động đến mức hướng phía sau bay ngược ba bước, hai chân tại trên tầng mây đạp ra hai đạo cản ấn, cán thương truyền đến lòng bàn tay lực đạo để cho cánh tay hắn run lên, đầu ngón tay tiên nguyên quan sát, lại phát hiện Huyền Hoàng thương mũi thương bên trên. Nhiều một đạo nhỏ bé lại rõ ràng luồng ấn, cái này không đầu tu sĩ man lực, lại viễn siêu hắn đối với cùng giai tu sĩ nhận thức. Hình Thiên mặc dù đứng tại chỗ không động, dưới chân tầng mây lại bị sóng xung kích chấn động đến mức tiêu tan. Mũi chân chỗ không gian nổi lên chi tiết vết rách, thể nội tiên nguyên cũng bởi vì đón đỡ nhất kích, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần, lực chiến văn tia sáng hơi hơi ảm đạm một cái chớp mắt. Ngược lại là có mấy phần man lực, đáng tiếc chỉ có thể liều mạng, khó thành khí hậu. Huyền Hoàng lão tổ ổn định thân hình, luốt luốt run lên cổ tay, đáy mắt sát ý mạnh hơn. Hắn tu hành vài vạn năm, am hiểu nhất lấy pháp tắc áp chế, lấy kỹ xảo phá địch, liều mạng tuyệt không phải thượng sách. Lúc này tay trái nhanh chóng bóp ra phức tạp pháp quyết, ngón cái cùng ngón trỏ đàn sen, còn lại ba ngón duỗi thẳng, quanh thân Huyền Hoàng nhị khí lần nữa tăng gọn, so trước đó nồng nặc mấy lần, giống như thủy triều hướng bốn phía quyết tán. Huyền Hoàng lĩnh vực phong thiên toàn địa, theo quát khẽ một tiếng, lấy hai người giao chiến điểm làm trung tâm. Phương viên trong vòng trăm trượng không gian trong nháy mắt bị hoàng khí lấp đầy, tạo thành một cái gió thổi không loạn hoàng sắc lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, trọng lực chợt tăng vọt gấp 10, đi ngang qua mấy sợi vân khí mới vừa vào lĩnh vực, liền bị ép thành hư vô, ngay cả tia sáng đều giống bị bặm mẹo, đáng sợ hơn là, huyền hoàng pháp tắc như vô hình công xiềng, từng đạo cuốn lên hình thiên chiến hồn chi lực, lại để cho quanh người hắn huyết sắc tia sáng ảm đạm một thành, cự phủ huy động lúc, đều giống bị đổ chỉ giống như trầm trọng, tốc độ chậm nửa phần, liên chiến văn bắt giữ quý tích độ nhạy, đều xuống hàng một chút. Hình thiên cảm thụ được quanh thân áp chế, thể nội tiên nguyên điên cuồng vận chuyển, giống như lao nhanh giang hà trào lên đến mỗi một đạo chiến văn bên trong chiến hồn giống bị chọc giận, phát ra trận trận gào thét. Chiến hồn lĩnh vực anh linh quý vị, huyết sát xương mù từ quanh người hắn phát ra, mới đầu chỉ là nhàn nhạt một tia, thoáng qua liền tràn ngập ra, như ngọn lửa nhảy lên, rất nhanh liền cùng huyền hoàng lão tổ huyền hoàng lĩnh vực đụng vào nhau, tạo thành một đạo kim hồng đan vào đường ranh giới. Huyết sát trong lĩnh vực, vô số chiến hồn hư ảnh từ trong xương mù hiện lên, có cầm kiếm tu sĩ, có cầm đao chiến sĩ, còn có khiêng lá chắn hắn tốt, đều là thượng cổ chết trận anh linh, bọn hắn gào thét phóng tới huyền hoàng lĩnh vực biên giới, mỗi một lần xung kích, đều để huyền hoàng lĩnh vực hoàng khí tiêu tan một chút, lĩnh vực phạm vi cũng tại chậm rãi thu nhỏ. Huyền hoàng lão tổ thấy thế, lập tức thôi động tiên nguyên, không ngừng bổ sung trong lĩnh vực huyền hoàng nhị khí, có thể chiến hồn hư ảnh liên tục không ngừng, hoàng khí tốc độ tiêu tán, lại so bổ sung tốc độ còn nhanh, ngắn ngủi ba hơi, huyền hoàng lĩnh vực phạm vi liền rút nhỏ hai trượng. Có thể phá ta lĩnh vực áp chế, huyền hoàng lão tổ trong lòng trầm xuống, hắn huyền hoàng lĩnh vực từ luyện thành đến nay, ngoại trừ thánh khư mấy vị kia lão tổ, chưa từng bị cùng giai tu sĩ ăn mòn như thế, tất nhiên lĩnh vực khốn không được ngươi, liền dùng thương chiêu, phá hủy xương cốt của ngươi. Huyền hoàng lão tổ từ trong ngực lấy ra một cái huyền hoàng sắc ngọc bội toàn thân ánh nhuận, khắc lấy phức tạp huyền hoàng đường vân, đúng là hắn bản mệnh phòng ngự tiên khí huyền hoàng hộ tâm thánh thuẫn. Đầu ngón tay hắn tiên nguyên rót vào ngọc bội trong nháy mắt hóa thành một đạo rộng ba thước hoàng thuẫn, lơ lửng tại trước người hắn, mặt lá chắn huyền hoàng đường vân sáng lên, tản mát ra vừa dày vừa nặng phòng ngự khí tức. Cái này bảo hộ tâm lá chắn lấy quân gia bản nguyên huyền hoàng nhị khí luyện hóa, có thể ngạnh kháng tam kiếp bán thần định phong một kích toàn lực, là hắn bảo toàn tính mạng át chủ bài một trong. Hôm nay vì trảm hình thiên, cũng không lo được giấu rốt. Sau đó, huyền hoàng lão tổ trong tay huyền hoàng thương bỗng nhiên xoay tròn, cán thương tại lòng bàn tay chuyển ra một đạo tàn ảnh, mũi thương ngưng hoàng mang càng ngày càng thịnh, thánh vân thương pháp 72 thức triển ti thương. Đây là quân gia tinh diệu nhất thương pháp, chiêu chiêu nối tiếp chặt chẽ, giống như triển ti liên miên bất tuyệt. Mỗi một chiêu đều bọc lấy huyền hoàng pháp tắc, vừa có thể tấn công địch yếu hại, lại có thể quấn địch vũ khí, để cho đối thủ khó mà thoát thân. Chỉ thấy huyền hoàng lão tổ thân hình khẽ động, thương ảnh trong nháy mắt đầy quanh thân, mấy chục đạo thương ảnh giống như rắn độc thoát ra, chia ra tấn công vào hình thiên tứ chi, ngực cùng cổ họng. Đệ nhất đạo thương ảnh đâm thẳng hình thiên chân trái đầu gối, đạo thứ hai thương ảnh quấn về hắn cự phủ cán búa, đạo thứ ba thương ảnh thì vòng tới sau lưng, đâm thẳng hậu tâm của hắn, chiêu chiêu chí mạng, không có chút nào lưu thủ. Hình thiên bằng chiến văn bắt giữ mỗi một đạo thương ảnh quy tích, mặc dù tốc độ bị lĩnh vực áp chế, nhưng như cũng phản ứng cực nhanh. Tay trái hắn tâm chắn mau chóng chìm xuống, keng. Đệ nhất đạo thương ảnh thứ ở trên thiên, huyền hoàng lực lượng pháp tắc theo tâm chắn lan tràn, tính toán xâm nhập cánh tay của hắn, lại bị trên tâm chắn chiến hồn chi lực ngăn tại bên ngoài, tay phải cự phủ thuận thế vặn một cái, cán búa vọt tới đạo thứ hai thương ảnh, bảo ảnh. Thương ảnh bị va nát, hóa thành đầy trời hoàng khí, đồng thời, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, tránh đi sau lưng đạo thứ ba thương ảnh, mũi thương lao phía sau lưng của hắn sẽ qua, mang theo một đạo vết máu, huyền hoàng nhị khí theo vết thương xâm nhập, để cho hắn phía sau lưng tê dại một hồi. Nhưng hình tiên không những không có lui, ngược lại mượn nghiêng về phía trước lực đạo, xách theo cự phủ hướng về huyền hoàng lão tổ phóng đi. Tất nhiên thương pháp liên miên có phòng, lợi dụng công đại phòng thủ, liều mạng thụ thương cũng muốn gần sát đối phương, dùng cự phủ man lực phá thương của hắn chiêu. Huyền hoàng lão tổ không nghĩ tới hình thiên hung hãn không sợ chết như thế, trong lòng cả kinh, đội vàng thu súng trở về thủ, đạo thứ tư thương ảnh đâm thẳng hình thiên lực, tính toán bước lui hắn. Nhưng hình thiên căn bản muốn không trốn, tay trái tâm chắn để ngang ngực, keng. Thương ảnh đâm vào trên tâm chắn, hoàng tuấn hơi hơi rung động, huyền hoàng lão tổ chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cỗ cự lực, cán thương suýt nữa tuột tay. Hình thiên thừa cơ tiến lên, cự phủ giơ lên cao cao, hướng về huyền hoàng lão tổ đỉnh đầu bổ tới. Lưỡi búa mang theo huyết sắc cương phòng, lại để cho huyền hoàng lão tổ tóc đều dựng lên. Huyền hoàng lão tổ không dám đón đỡ, chỉ có thể nghiêng người tránh đi, đồng thời tay phải huyền hoàng thương quét ngang, đâm thẳng hình thiên hông bên cạnh. Cơ thể của hình thiên ngửa ra sau, tránh đi mũi thương, tay trái tấm chắn bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, đánh thẳng huyền hoàng lão tổ ngực. Huyền hoàng lão tổ trong lúc đội vã chỉ có thể nâng lá chắn đón đỡ, vành. Tấm chắn cùng tấm chắn chạm vào nhau, lực đạo to lớn để cho huyền hoàng lão tổ bị chấn động đến mức hướng phía sau bay ngược, cánh tay run lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu, huyền hoàng hộ tâm trên lá chắn đường vân cũng ảm đạm một chút. Hình thiên thừa cơ truy kích, cự phủ liên tục quét ngang, chiến hồn búa liên hoàn thần lực chạm. Một đạo tiếp một đạo huyết sắc phủ khí bay ra, hướng về huyền hoàng lão tổ chém tới. Phủ khí liên miên bất tuyệt, giống như thủy triều tuôn hướng đối phương, không cho huyền hoàng lão tổ cơ hội thở dốc. Huyền hoàng lão tổ trên không trung ổn định thân hình, trong tay huyền hoàng thương nhanh chóng vũ động, thương ảnh như bình chướng giống như ngăn tại trước người. Keng, 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 liên tục tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, phủ khí bị thương ảnh từng cái cản tán, nhưng mỗi một lần va chạm, đều để cánh tay của hắn nhiều một phần mất cảm giác, thiên nguyên tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị hắn mài chết. Huyền hoàng lão tổ thẩm nghĩ trong lòng, thương pháp của hắn mặc dù tinh diệu, lại hao tổn tiên nguyên, mà hình thiên man lực cùng chiến hồn chi lực giống như vô cùng vô tận, đánh lâu phía dưới, hắn tất nhiên ăn thiệt thòi. Lúc này, ánh mắt hắn hung ác, trong tay huyền hoàng thương đống nhiên vừa thu lại, sau đó lần nữa phía trước đâm, mũi thương hoàng mang trợn tăng gọn, huyền hoàng phá nhạc thương. Một thương này không còn truy cầu tốc độ cùng kỹ xảo, mà là đem tất cả tiên nguyên cùng huyền hoàng lực lượng phát tắc đều ngưng tụ ở mũi thương hóa thành một đạo dài vạn trượng hoàng hồng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về hình thiên quét ngang mà đi. Thương khí những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra một đạo thật nhỏ khe hở, trong cái khe hắc khí lan lộn, liền huyền hoàng lão tổ chính mình huyền hoàng lĩnh vực đều bị một thương này lực đạo chấn động đến mức run nhẹ nhẹ. Hình thiên cảm giác được một thương này lực lượng kinh khủng, không dám đón đỡ, tâm chắn trong tay đưa ngang trước người, thể nội tiên nguyên cùng chiến hồn chi lực đều tràn vào tâm chắn, chiến hồn lá chắn chấn thần nhạc. Trên tâm chắn chiến văn trong nháy mắt tăng gọn, một tôn cao tới trăm trượng không đầu chiến hồn hư ảnh từ trong tâm chắn hiện lên, chiến hồn cầm trong tay cùng hình thiên đồng tiểu cự thuẫn, quanh thân quanh quần đậm đà huyết sắc sương mù, hướng về huyền hoàng thương khí hung hăng đập tới. Vâng. Một lần này va chạm, so trước đó bất kỳ lần nào đều phải mãnh liệt, sóng trùng kích cực lớn hướng về bốn phía quyết tán, che khuất bầu trời. Trên bầu trời tầng mây bị triệt để xé nát, lộ ra bị sức mạnh che đậy ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua vết nứt không gian, tung xuống loang lổ quang ảnh. Vết nứt không gian không ngừng mở rộng, khói đen mờ mịt, toàn bộ thiên địa đều giống như đang run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Huyền Hoàng lão tổ bị sóng xung kích chấn động đến mức hướng phía sau bay ngược mấy trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi ở tại Huyền Hoàng hộ tâm trên lá chắn, bảo hộ tâm trên lá chắn đường vân trong nháy mắt tạm đạm, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết dạng, rõ ràng đã mất đi hơn phân nửa sức phòng ngự. Cánh tay trái của hắn vô lực rủ xuống, vừa rồi một thương kia lực phản chấn, lại chấn động đến mức hắn cánh tay trái xương cốt ẩn ẩn cảm giác đau đớn, tiên nguyên cũng giống như rời sông lấp biển hỗn loạn. Hình thiên cũng không chịu nổi, tuy có chiến hồn hư ảnh ngăn cản, nhưng như cũng bị sóng xung kích chấn động đến mức lui về phía sau 10 bước, mỗi một bước đều tại trên tầng mây lưu lại một cái hố sâu, thể nội tiên nguyên hỗn loạn, ngược chiến văn ảm đạm hơn phân nửa, cánh tay trái vết thương băng liệt, bước lên một chút xíu máu tươi, nhuộm đỏ chiến giáp của hắn, chiến văn bên trong truyền đến chiến hồn gào thét, để cho hắn chiến ý không chỉ có chưa giảm, ngược lại mạnh hơn. Hai người giằng co trên tầng mây, tất cả mang thương, khí tức đều có chút bất ổn, bất quá so với Huyền Hoàng lão tổ hình thiên tốt hơn rất nhiều, không có chút nào thoái ý, bọn họ đều là riêng phần mình thế lực đỉnh phong, hôm nay nếu là lui, sau lưng trăm vạn đại quân liền sẽ quân tâm sụp đổ, trận chiến này thua không nghi ngờ, thế lực phía sau bọn họ cũng biết bởi vậy bị hao tổn. Huyền Hoàng lão tổ quệt miệng sừng máu tươi, đầu ngón tay tiên nguyên chậm rãi ngưng kết, chữa trị hỗn loạn khí tức, đáy mắt sát ý lại càng ngày càng đậm, ngươi đúng là một cái cường lực đối thủ, đáng tiếc, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu đen đan dược toàn thân đen như mực, lại hiện ra quỷ dị hoàng mang. Đan dược mặt ngoài khắc lấy Huyền Hoàng đường vân, chính là phi thường khủng bố cấm dược một trong, là lá bài tẩy của nó, Bạo Thần Đan. Sau khi phục dụng có thể tại trong vòng nửa canh giờ để thăng 3 thành chiến lực, đại giới lại là chiến hậu tiên nguyên bị hao tổn, thọ nguyên hao tổn 13 năm, thậm chí có thể ảnh hưởng sau này tu vi đột phá, nhưng bây giờ sống chết trước mắt, Huyền Hoàng lão tổ đã không lo được những thứ này, hôm nay nếu là không chém được Hình Thiên, đừng nói thọ nguyên, hắn ngay cả tính mạng đều không bảo vệ. Đây là ta Bạo Thần Đan, sau khi phục dụng, ta chiến lực tăng vọt 3 thành, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Huyền Hoàng lão tổ nắm nuốt đan dược, âm thanh băng lãnh mang theo vẻ đắc ý, phản phất đã nhìn thấy Hình Thiên rơi xuống chẳng cảnh. Hình Thiên không có trả lời, chỉ là bằng chiến văn nhìn chằm chằm Huyền Hoàng lão tổ đan dược trong tay, cảm giác được trong đan dược ẩn chứa lực lượng của bạo, thể nội chiến hồn giống bị chọc giận, phát ra mãnh liệt hơn gào thét. Trong tay hắn cự phủ khẽ nâng lên, trên lưới búa huyết sắc đường vân, lần nữa sáng lên hào quang nhỏ yếu, mặc kệ đối phương có bài tẩy gì, hôm nay hắn đều muốn chém đối phương, bảo hộ đại hạ đại quân chu toàn. Huyền Hoàng lão tổ không còn nói nhảm, đem Bạo Thần đan nhét vào trong miệng, đan dược vào miệng liền biến hóa, một cổ cuồng bạo tiên nguyên trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. Khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, tam kiếp bán thần đỉnh phong uy áp lại ẩn ẩn đột phá cực hạn, đạt đến ngụy chân thần cảnh giới, quanh thân huyền hoàng nhị khí trở nên càng thêm nồng đậm, huyền hoàng thương bên trên hoàng mang cũng biến thành lóa mắt vô cùng, mùi thương. Không gian đều bởi vì không chịu nổi sức mạnh, nổi lên nhỏ xíu vết rách. Chương 736, cường hành hình thiên chương 736, cường hành hình thiên bạo thần đan dược lực tại Huyền Hoàng lão tổ thể nội dâng trào nháy mắt. Mạ vàng sắc huyền hoàng nhị khí giống như vỡ đê giang hà cuộn cuộn, đem bốn phía trăm dặm thiên địa pháp tắc đều quấy đến rung động, nguyên bản quanh quẩn quanh thân vàng nhạt hoa khí, bây giờ triệt để hóa thành vừa dày vừa nặng kim lãng, mỗi một lần lăn lộn đều mang ngụy chân thần cấp bậc uy áp. Phía dưới đã sớm bị khí lãng nhấc lên bể tầng mây, bị kim lãng ép tới như thực chất giống như cứng rắn, lại tại miền ép phía dưới hóa thành một miệng, ngay cả vết nứt không gian biên giới quanh quẩn hắc khí đều bị cố lực lượng này xông đến cuốn ngược mà đi, tiêu tan ở chân trời. Huyền Hoàng lão tổ rủ xuống cánh tay trái chậm rãi nâng lên, xương cốt ken két vang dội ở giữa. Phía trước bị chấn động đến mức sai chỗ kinh mạch, bị cuồng bạo dược lực cưỡng ép tốn trở về tại chỗ, hỗn loạn tiên nguyên theo kinh mạch lao nhanh, trong nháy mắt phủ kín toàn thân. Hắn lòng bàn tay nắm chặt huyền hoàng thương, trên cán thương trạng quân gia tổ văn chợt sáng lên, cùng quanh thân kim lãng cộng hưởng, lại tỉnh lại ngủ say mấy vạn năm trong thương khí linh, một tiếng trầm thấp long ngâm từ trong cán thương truyền ra. Sóng âm bọc lấy huyền hoàng lực lượng phát tác, chấn động đến mức hình thiên quanh thân huyết sắc xương mù đều nổi lên gợn sóng, mũi thương ngưng tụ hoàng mang không còn là trước đây hơn một trượng, vạn trượng, mà là hóa thành một đạo nối liền trời đất mạ vàng của sáng. Cổ sáng ranh giới không gian như bị liệt hỏa thiêu đốt pha lê, nổi lên tầng tầng nhăn nheo, như muốn bị cỗ này lực lượng trực tiếp bó nát. Cảm nhận được sao? Đây là ngụy chân thần uy áp. Huyền Hoàng lão tổ âm thanh không còn là trước đây trầm lệ, ngược lại bọc lấy một tia điên cuồng trầm trọng, mỗi một chữ rơi xuống, cũng giống như một thanh trọng truy nện ở hình thiên chiến văn phía trên. Tam kiếp bán thần định phong lại như thế nào? Ngươi điểm này chiến hồn chi lực, tại trước mặt ngụy chân thần, bất quá là sâu kiến lay cây. Hôm nay ta liền để ngươi biết, quân gia truyền thừa ngàn vạn năm nội tình, tuyệt không phải ngươi cái này hạ người vô danh có thể chống đỡ. Hình thiên vẫn như cũ không đầu, miệng rốn lại không phát ra trước đây như vậy dung khắp vân tiêu gầm thét, bên ngoài thân nguyên bản đỏ nhạt chiến văn, bây giờ lại chậm rãi chuyển đỏ, mỗi một đạo chiến văn đều giống bị thượng cổ chiến trường liệt hỏa thiêu đốt. Đường vân chỗ sâu hiện ra rõ ràng hư ảnh, có thân khoác tàn phá chiến giáp chiến sĩ cầm đũa xung kích, có tay cầm trường kiếm tu sĩ lấy thân tuấn đạo, còn có thiên quân vạn mã bước qua núi thây huyết hải mình. Những hư ảnh này không còn là giải rác mảnh vụn, ngược lại theo chiến văn lưu chuyển, cuối cùng hội tụ tại lồng ngực của hắn, ngưng tụ thành một tôn lớn chừng bàn tay không đầu chiến hồn pho tượng. Pho tượng cầm trong tay cùng hình thiên đồng tiểu đũa lá chắn, quanh thân quanh quần huyết sắc khí tức dù chưa tăng gọn, lại mang theo một cấu nghiền ép cùng giai bá đạo, càng đem huyền hoàng lão tổ mạ vàng khí lãng vững vàng ngăn tại mười trượng bên ngoài, không có nửa phần lượng bộ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương chiến lược tăng gọn, huyền hoàng pháp tắc uy áp như thái sơn áp đỉnh, lại không để cho thể nội tiên nguyên rối loạn nửa phần. Hình thiên chiến hồn chi lực vốn là bắt nguồn từ thượng cổ chiến thần, trời sinh liền dẫn phá đệ kháng mạnh đặc chất, càng là đối mặt cường địch, chiến hồn bên trong hung tính liền càng thịnh. Tay trái tấm chắn trọng trọng ngừng lại tại thực chất hóa trên tầng mây, mặt lá chắn cùng tầng mây va chạm trong nháy mắt, một đạo huyết sắc sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, càng đem mạ vàng khí lãng bước lui một tấc, sóng xung kích những nơi đi qua, huyền hoàng nhị khí bị chấn động đến mức tiêu tan. Tay phải cự phụ chậm rãi nâng lên, lưới búa xẹt qua không khí lúc, không còn là trước đây màu đen quy tích, mà là lưu lại một đạo đỏ thấm hỏa diễm đường vân bên trong, vô số thật nhỏ chiến hồn đang thét đạo, mỗi một cái chiến hồn đều cầm trong tay vi hình búa lá chắn. Theo lưới búa lưu chuyển, cuối cùng ngưng kết tại búa nhạy bén, ngưng tụ thành một tia màu đỏ sẫm chiến hồn chi hỏa. Cái này hỏa nhìn như yếu ớt, lại là thượng cổ chết trận anh linh bản nguyên chi lực, bình thường tam kiếp bán thần định phong chạm vào tức tử, cho dù ngụy chân thần cũng cần ngưng thần phòng ngự, không dám tùy tiện đụng vào. Minh ngoan bất linh, huyền hoang lão tổ gặp hình thiên không những không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại tại ngưng tụ sức mạnh, đáy mắt sát ý mạnh hơn, dưới chân mạ vàng khí lãng thúc dục, thân hình không còn là trước đây bộ nào, mà là hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại hình thiên trước người trăm triệu chỗ. Bạo thần đan không chỉ có tăng lên chiến lực của hắn, càng làm cho tốc độ của hắn đột phá trước đây cực hạn không gian tại trước người hắn giống bị gấp, trăm trượng khoảng cách chớp mắt là tới, ngay cả tàn ảnh cũng không lưu lại. Trong tay huyền hoàng thương không còn dùng phía trước chiến ti, phá pháp chi chiêu, mũi thương cổ sáng khẽ nghiêng, cán thương cùng cánh tay hiện lên một đường thẳng, quanh thân mạ vàng khí lãng đều tràn vào mũi thương. Huyền hoàng phá giới thương, một thương này không có phức tạp chiêu thức biến hóa, lại đem ngụy chân thần chi lực cùng huyền hoàng pháp tắc phong phú phát huy đến cực hạn, mũi thương cổ sáng đâm ra trong nháy mắt, không gian bị trực tiếp xé rách ra một đạo rộng khoảng một trượng khe hở. Trong cái khe không còn là trước đây hắc khí, mà là hiện ra vô số thật nhỏ không gian mảnh vụn, những mảnh vỡ này bị mạ vàng khí lãng cuốn theo mũi thương cùng nhau đâm về hình thiên. Huyền hoang lão tổ muốn làm, không chỉ có là dùng mũi thương trọng thương hình thiên, càng phải dùng không gian mảnh vụn, đem về mặt cơ thể hắn chiến văn triệt để xé nát, để cho hắn mất đi cảm giác cùng sức mạnh cội nguồn, liền dây rủa cơ hội cũng không có. Nhưng hắn cuối cùng đánh giá thấp hình thiên phong ngự, hình thiên miệng rốn vẹn vẹn phát ra quát khẽ một tiếng, tiếng này quát khẽ không có uy hiếp chi lực, lại mang theo chiến hồn bản nguyên của mình. Bên ngoài thân đỏ thâm chiến văn trong nháy mắt sáng lên, ngực không đầu chiến hồn pho tượng cũng theo đó phát sáng. Một đạo cao trăm trượng không đầu chiến hồn hư ảnh lần nữa hiện lên, một lần này hư ảnh so trước đó ngưng thật mấy lần, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng màu đỏ sẫm chiến giáp, trên chiến giáp khắc lấy cùng hình thiên đồng tiểu chiến văn, mỗi một đạo chiến văn đều đang lóe lên. Trong tay cự thuẫn cũng so trước đó lớn gấp 10, mặt lá chắn hiện đầy thật nhỏ chiến hồn ấn ký, trong vết tích chiến hồn đang thét đảo, giống như đang nên tiếp sắp đến va chạm. Chiến hồn lá chắn vạn linh trấn giới. Chiến hồn hư ảnh hai tay nắm ở cự thuẫn, đem mặt lá chắn để ngang hình thiên trước người, mạ vàng cổ sáng cùng cự thuẫn va chạm trong nháy mắt, không có tiếng sắt thép va chạm, ngược lại phát ra một tiếng rung khắp thiên địa trầm đủ. Đó là hai loại bản nguyên lực lượng chính diện va chạm âm thanh, mạ vàng cổ sáng cùng cự thuẫn nơi tiếp xúc, không gian như là sóng nước dạo dựng, vô số thật nhỏ vết nước không gian khuyết tán ra, đem bốn phía trăm trượng bên trong thiên địa pháp tắc đều quay đến hỗn loạn. Liên hạ phương đại địa cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, sâu đạt mấy ngàn trượng hố sâu bên dưới, lại có đá vụn lăn xuống, rơi vào trong bóng tối. Huyền hoang lão tổ chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cỗ cự lực, cỗ lực lượng này viễn siêu hắn đối với cùng giai tu sĩ nhận thức, mặc dù có bạo thần đan dược lực gia trì, cánh tay vẫn như cũng bị chấn động đến mức run lên, huyền hoàng thương cổ sáng lại bị cự thuẫn vững vàng ngăn trở, liền nửa tấc cũng không tiến lên. Trong lòng của hắn cả kinh, hắn không nghĩ tới, ngụy chân thần cấp bậc một thường, mà ngay cả hình thiên phòng ngự đều không phá được, đối phương chiến hồn chi lực lại trầm trọng đến loại này tình cảnh. Cho ta đẻ. Huyền hoang lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cùng bạo tiên nguyên lần nữa tràn vào huyền hoàng thương, mạ vàng cổ sáng chợt tăng vọt, đem chiến hồn hư ảnh cự thuẫn ép tới hơi hơi trầm xuống, mặt lá chắn chiến hồn ấn ký bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết dạng. Trong vết tích chiến hồn phát ra gào thống khổ, hư ảnh thân hình cũng biến thành có chút hư ảo, rõ ràng, cho dù chiến hồn hư ảnh lại mạnh, đối mặt ngụy chân thần chi lực kéo dài áp chế, cũng khó tránh khỏi xuất hiện hao tổn. Nhưng hình thiên từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, tay phải cự phủ vẫn như cũ nắm trong tay, không gấp tại phản kích, chỉ là thông qua chiến văn cảm giác huyền hoang lão tổ khí tức biến hóa. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, đối phương mạ vàng khí lãng mặc dù thịnh, lại tại chậm rãi yếu bớt, tiên nguyên lưu chuyển tiết tấu cũng xuất hiện nhỏ xíu hỗn loạn, bạo thần đan dược lực tuy mạnh, lại là lấy tiêu hao tiên nguyên cùng thọ nguyên làm đại giá, loại này ngụy chân thần chi lực, căn bản là không có cách duy trì thời gian dài. Huyền hoang lão tổ nhìn như chiếm thượng phong, kỳ thực đã là nọ mạnh hết đà. Quả nhiên, bất quá thời gian ba cái hô hấp, huyền hoang lão tổ cái chán liền chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng so trước đó tái nhợt mấy phần, mạ vàng cột ánh sáng uy áp dù chưa trên diện rộng rơi xuống, cũng đã không còn bàn sơ bá đạo. Hắn biết, lại rông dài như vậy, không cần hình thiên độc thủ, chính hắn đều biết bởi vì tiên nguyên khô kiệt mà chiến lược giảm lớn. Lúc này cắn răng thay đổi thương thế, mạ vàng cột sáng chợt phân liệt, hóa thành mấy chục đạo kim sắc thương ảnh, chia ra tấn công vào Hình Thiên tứ chi, ngực cùng hậu tâm. Mỗi một đạo thương ảnh đều bọc lấy không gian mạnh vụn, chiêu chiêu chí mạng, hắn muốn lấy khoái công xáo trộn Hình Thiên tiết tấu, bước đối phương lộ ra sơ hở. Cuối cùng luống cuống, Hình Thiên tuy không đầu lại có thể thông qua chiến văn bắt được Huyền Hoang lão tổ tâm cảnh biến hóa, miệng rốn phát ra một tiếng trầm lệ gào thét, tay phải cự phủ cuối cùng động. Cự phủ quét ngang trong nháy mắt, đũa nhọn ám hồng sắc chiến hồn chi hỏa chợt tăng gọn, hóa thành một đạo dài trăm trượng đỏ thâm phủ khí bên trong, vô số chiến hồn hư ảnh đang thét gào, mỗi một cái chiến hồn đều cầm trong tay vi hình búa lá chắn, theo phủ khí lưu chuyển, tạo thành một đạo thiêu đốt chiến hồn dòng lũ. Chiến hồn búa vạn linh liệt giới chạm, phủ khí chém ra trong nháy mắt, không khí bị trực tiếp điểm đốt, tạo thành một đạo đỏ thâm khí tường, ngăn tại Hình Thiên trước người. Huyền Hoang lão tổ kim sắc thương ảnh mới vừa cùng khí tường tiếp xúc, tựa như giấy giống như vỡ vụn, thương ảnh bên trong không gian mảnh vụn bị chiến hồn chi hỏa thiêu tận, liền một chút dấu vết cũng không lưu lại. Đỏ thâm phủ khí không ngừng tiếp tục hướng về Huyền Hoang lão tổ chém tới, phủ khí những nơi đi qua, mạ vàng khí lãng bị mở ra một đường vết rách, lỗ hổng ranh giới Huyền Hoàng nhị khí bị ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tan. Huyền Hoang lão tổ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Hình Thiên phản kích càng như thế tấn mãnh, vội vàng thu súng trở về thủ, đem Huyền Hoàng thương đưa ngang trước người, đồng thời thôi động còn lại tiên nguyên, trước người ngưng tụ thành một đạo dày ba thước Huyền Hoàng khí thuẫn. Cái này khí thuẫn là hắn lấy Huyền Hoàng pháp tắc ngưng kết, bình thường tam kiếp bản thần đỉnh phong công kích căn bản không phá được, có thể đối mặt Hình Thiên chiến hồn phụ khí, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Ken, đỏ thâm phụ khí cùng Huyền Hoàng thương, khí thuẫn va chạm trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa, so trước đây bất kỳ lần nào va chạm đều phải mãnh liệt. Huyền Hoàng lão tổ chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cỗ cự lực, cỗ lực lượng này theo cán thương lan tràn, chấn động đến mức cánh tay hắn run lên. Huyền Hoàng thương cán thương bị phụ khí bổ ra một đạo một tấc sâu vết rách bên trong, trong thương khí linh phát ra một tiếng đau đớn rên rỉ, nguyên bản sáng lên tổ văn trong nháy mắt tạm đạm, dù chưa triệt để ngủ say, nhưng cũng không còn trước đây như thế. Trước người Huyền Hoàng khí thuẫn càng là không chịu nổi, bị phụ khí bổ đến vỡ vụn thành từng mảnh, khí thuẫn mảnh vụn bị chiến hồn chi hỏa nhóm lửa, hóa thành khói xanh tiêu tan, phụ khí dư kình theo cán thương lan tràn, chấn động đến mức Huyền Hoàng lão tổ ngực khó chịu, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Hắn cưỡng ép cắn nát hàm răng, đem máu tươi nuốt trở vào, mới không có ở trước mặt đối phương thất thố. Hắn lảo đảo lui lại hai bước, dưới chân thực chất hóa tầng mây bị dẫm ra hai cái hố sâu, trong hố sâu, Huyền Hoàng nhị khí cùng huyết sắc chiến hồn chi lực xen lẫn, phát ra từ từ âm thanh. Quanh thân mạ vàng khí lãng trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa, ngụy chân thần uy áp cũng theo đó tiêu tan, một lần nữa ngã trở về tam kiếp bán thần đỉnh phong, hơn nữa tiên nguyên hao tổn đã qua nửa, cánh tay trái bởi vì vừa rồi chấn lực, kinh mạch xuất hiện tổn hại, tiên nguyên lưu chuyển trở nên trệ xác, liền nâng lên đều có chút phí sức. Lại nhìn Hình Thiên, chỉ là hơi hơi lui về sau một bước, dưới chân tầng mây chỉ còn sót lại một cái nhàn nhạt dấu chân, ngực không đầu chiến hồn pho tượng vẫn như cũ lóe lên ánh sáng nhạt, bên ngoài thân đỏ thâm chiến văn tuy có mấy đạo trở nên ảm đạm, nhưng như cũ củng cố, chưa từng xuất hiện mảy may vết rạn. Tay phải cự phủ bên trên đỏ thâm chiến hồn chi hỏa chậm rãi thu liễm, một lần nữa ngưng tụ thành một tia ngọn lửa màu đỏ sậm, quanh quẩn tại búa nhạy bén, vừa rồi phản kích, hắn chỉ hao hai thành tiên nguyên, vẫn như cũ bảo lưu lấy hơn phân nửa chiến lực, cho dù tiếp tục đánh xuống, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Huyền Hoàng lão tổ tựa ở Huyền Hoàng thương bên trên, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đáy mắt ngoại trừ sắc ý, còn nhiều thêm một tia khó có thể tin. Hắn phục dụng bạo thần đan, vận dụng quân gia bí truyền Huyền Hoàng phá giới thương, thậm chí không tiếc tiêu hao tiên nguyên phát động quái công, mà ngay cả Hình Thiên phòng ngự đều không triệt để phá, ngược lại bị đánh thần khí bị hao tổn, tiên nguyên hao tổn, loại kết quả này là lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn không còn dám chủ động tiến công, chỉ có thể thôi động còn lại tiên nguyên, chữa trị kinh mạch bị tổn thương, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Hình Thiên, chỉ sợ đối phương khởi xướng phản kích. Nhưng Hình Thiên cũng không núp ních, chỉ là nắm cự phủ, chiến văn từ đầu đến cuối tập trung vào Huyền Hoàng lão tổ khí tức, hắn tin tưởng, Huyền Hoàng lão tổ trong ngực còn cất giấu át chủ bài, bây giờ nếu là tùy tiện cường công, khó tránh khỏi sẽ bị đánh lén. Huống hồ hai người kịch chiến đến nay, dù chưa phân thắng bại, lại đều cần điều chỉnh khí tức, sau này còn có càng lâu chiến đấu, không cần nóng lòng nhất thời. Liên tại đây ngắn ngủi rằng có ở giữa, chiến trường phía tây đột nhiên truyền đến một hồi hoàn toàn khác biệt năng lượng tiếng va chạm, không có Huyền Hoàng nhị khí phong phú, cũng không có chiến hồn chi lực hung lệ, ngược lại mang theo có cây sinh cơ cùng ma thần bá đạo. Hai cỗ sức mạnh đụng chạm kịch liệt, lại để cho trong chiến trường không gian đều nổi lên nhỏ xíu rung động. Hình Thiên chiến văn hơi hơi ba động, cảm giác được đó là Sibiu cùng Vô Nhai tử khí tức, hai người sức mạnh đều tại tăng gọn, rõ ràng cũng tiến nhập kịch chiến mấu chốt giai đoạn. Huyền Hoàng lão tổ cũng bắt được cố khí tức này, đáy mắt thoáng qua một tia may mắn, hắn có thể mượn cơ hội này nhiều chữa trị phút chốc kinh mạch, đồng thời cũng tại âm thầm tính toán, nếu là Vô Nhai tử có thể kiềm chế lại Sibiu, hắn có lẽ có thể tìm được giáp công Hình Thiên cơ hội. Bất quá Hình Thiên cũng không phân tâm, chiến văn bẹn bẹn ngắn ngủi cảm giác liền một lần nữa khóa chặt Huyền Hoàng lão tổ. Miệng rốn phát ra quát khẽ một tiếng, giống như đang cảnh cáo đối phương chớ có phân tâm. Bên ngoài thân đỏ thâm chiến văn lần nữa sáng lên ánh sáng nhạt, cự phủ lưỡi búa nhẹ nhàng xẹt qua không khí, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Hán tại ra hiệu, ngắn ngủi thở dốc đã qua, tiếp xuống chiến đấu chỉ có thể so trước đó mạnh liệt hơn. Huyền Hoàng lão tổ sầm mặt lại, biết phân tâm vô dụng, chỉ có thể cắn răng ổn định khí tức, trong tay Huyền Hoàng thương chậm rãi nâng lên, mũi thương một lần nữa ngưng tụ lại một tia hoàng mang, mặc dù không bằng phía trước nồng đậm, lại càng lộ vẻ ngưng luyện. Hai người vẫn như cũ rằng co trên tầng mây, khí tức mặc dù đều có hại hao tổn, sát ý lại càng ngày càng kịch liệt. Phía tây rừng rậm bầu trời, là Vô Nhai tử cùng Sibiu kịch chiến khu vực trung tâm, hai cố đỉnh phong sức mạnh va chạm, đã sớm đem cả phiến thiên địa quấy đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 737, khô khốc pháp tắc chương 737, khô khốc pháp tắc vô nhai tử lơ lửng ở trên không, quanh thân quanh quẩn màu xanh nhạt tiên khí, những thứ này tiên khí cũng không phải là tán loạn phân bố, mà là hiện lên hình dạng xoắn ốc vẩn quanh quanh thân, mỗi một vòng xoắn ốc đều ẩn chứa một tia khô khốc pháp tắc sức mạnh. Tiên khí những nơi đi qua, phía dưới khô héo cỏ cây lại chậm rãi nảy mầm, nhưng mới vừa mọc ra chồi non, lại sẽ trong nháy mắt khô héo, khô khốc giao thế ở giữa, lộ ra quỷ dị vật luật. Trong tay hắn nắm một thanh dài ba thước kiếm gỗ, vỏ kiếm hiện lên màu nâu đậm, phía trên khắc lấy vô số chi tiết phù văn hiện ra lục quang nhàn nhạt, đúng là hắn bản mệnh tiên khí khô khốc kiếm. Bây giờ kiếm không ra khỏi vỏ, cũng đã có thể cảm nhận được trong vỏ kiếm cất giấu khí tức bén nhọn, khí tức kia vừa có thể tẩm bổ cỏ cây, lại có thể chặt đứt sinh cơ, chính là khô khốc pháp tắc tinh túy. Ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới đạp ở trên cổ một Sibiu. Đối phương gia thú trên chiến giáp huyết sắc đường vân theo hô hấp run rẩy, quanh thân quanh quẩn màu đen sát khí dù chưa bộc phát, lại giống ẩn nút núi lửa giống như lộ ra cảm giác áp bách. Các hạ khí tức hùng hồn, ngược lại là hiếm thấy cọng rơm cứng, không bằng trước tiên cho biết tên họ, cũng tốt để cho ta biết hôm nay đối thủ là ai. Vô Nhai Tử âm thanh nhẹ nhàng, đầu ngón tay lại lặng lẽ ngưng kết một tia tiên khí, nếu đối phương làm loạn, liền có thể trước tiên phản kích. Sibiu lấy tệ vì miệng phát ra một tiếng trầm thấp hừ cười, sát khí hơi hơi cuộn, lại không chủ động ra tay. Đánh thắng bản tôn, bàn lại danh hào không muộn. Lời còn chưa dứt, hắn chân trái nhẹ nhàng đạp mạnh của một, cả đoạn thân cây lại không băng liệt, chỉ nổi lên một vòng màu đen khí lãng. Khí lãng theo mặt đất lan tràn, đem ngoài ba trượng một tảng đá lớn lặng yên không một tiếng động chấn thành bụi phấn, đây là thuần túy sức mạnh trường khống, vừa bày ra thực lực, lại không bại lộ át chủ bài, chính là đỉnh phong cường giả thăm dò chi đạo. Vô Nhai Tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đầu ngón tay tiên khí lặng yên tản đi, ngược lại bóp ra một đạo đơn giản pháp quyết. Nếu như thế, liền để ngươi kiến thức một chút khô khốc pháp tắc lợi hại. Hắn giơ tay hướng hư không một điểm, màu xanh nhạt tiên khí hóa thành ba phiến lá. Phiến lá xoay tròn lấy hướng Sibiu bay đi, nhìn như chậm chạp, lại tinh chuẩn phong tỏa Sibiu tả hữu đường né tránh. Phiến lá biên giới hiện ra nhàn nhạt màu xám, đó là khô lực hình thức ban đầu, chạm vào liền có thể rút khô sinh cơ. Sibiu hai lưỡi búa nhấc lên một chút, màu đen sát khí hóa thành ba đạo tơ mỏng, tinh chuẩn cuốn lên phiến lá. Chút thủ đoạn này, cũng dám xưng pháp tắc. Hắn thủ đoạn nhẹ dùng, sát khí tơ mỏng đống nhiên nắm chặt, phiến lá trong nháy mắt bị xoắn nát. Nhưng mảnh vỡ bên trong lại đột nhiên bộc phát ra một tia màu xám tử khí, đâm thẳng Sibiu mặt. Đây là Vô Nhai Tử giấu ở phiến lá bên trong hậu chiêu, chuyên phòng đối thủ khinh thị. Sibiu sớm đã có phòng bị, sát khí trước người ngưng tụ thành một đạo thuẫn mỏng. Tử khí đâm vào trên lá chắn, phát ra tư tư nhẹ văng lên, cuối cùng hóa thành một tia khói xanh tiêu tan. Coi như có điểm tâm tư, Sibiu bàn chân lần nữa phát lực, cổ một thân thể tàn phế cuối cùng băng liệt, hắn dựa thế bật lên. Hai lưỡi búa trước người vạch ra một đường vòng cung, hai đạo màu đen sát khí nhận như mới nguyệt giống như chém về phía Vô Nhai Tử. Lưỡi dao hiện ra u quang, tốc độ so trước đó nhanh ba thành. Vô Nhai Tử không còn bảo lưu, trên vỏ kiếm phủ văn lượng đến năm thành. Màu xanh nhạt tiên khí hóa thành một đạo quang thuẫn, ngăn trở sát khí nhận trong nháy mắt, quang thuẫn mặt ngoài nổi lên màu xám đường vân. Khô khốc pháp tắc binh phòng thủ khô phá. Theo hắn quát khẽ một tiếng, quang thuẫn bên trên màu xám đường vân đột nhiên tăng gọn, hóa thành gai nhọn đảo ngược đâm về sát khí nhận. Hai đạo lưỡi dao khí lại bị gai nhọn ngạnh sinh sinh đâm ra lỗ thủng, tiêu tan trong không khí. Có chút ý tứ. Sibiu trong mắt lóe lên một tia chiến ý, hai lưỡi búa giao nhau tại trước ngực. Màu đen sát khí bắt đầu ở lưỡi búa hội tụ, tạo thành hai đạo dài ba tấc màu đen lưỡi dao. Tiếp bản tôn một chiêu sát mang chạm. Hắn hai lưỡi búa đống nhiên vung ra, lưỡi dao phá không mà đi. Tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh, những nơi đi qua, không khí đều bị vạch ra hai đạo màu đen quy tích, ngay cả tia sáng đều giống bị hấp thụ. Vô Nhai Tử lần này không còn phòng ngự, tay phải nắm chặt khô khốc kiếm chúa kiếm. Vỏ kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, màu xanh nhạt tiên khí hóa thành một đạo trường tiên, roi sao cuốn lấy màu xám tử khí, tinh chuẩn cuốn lấy lưỡi dao phần đôi. Khô khốc pháp tắc truyền ti dạo, tiên khí trường tiên đột nhiên xoay tròn, đem lưỡi dao xoắn đến không ngừng rung động. Nhưng Sibiu sát khí bền bị dị thường, lưỡi dao lại không vỡ nát, ngược lại theo trường tiên hướng Vô Nhai Tử phản vệ mà đến. Ngược lại là đủ cứng. Vô Nhai Tử cổ tay xoay chuyển, vỏ kiếm đập tầm ầm tại trên roi dài, tiên khí trong nháy mắt nổ tung, đem lưỡi dao đánh bay. Đồng thời chân trái hướng phía sau bước ra một bước, quanh thân tiên khí chợt tăng vọt, phù văn lượng đến bảy thành. Tất nhiên thăm dò xong, liền để ngươi xem một chút chân chính khô khốc pháp tắc. Tay trái hắn bóp ra phức tạp pháp quyết, mặt đất đột nhiên chui ra vô số xanh biết dây leo. Dây leo giống như điên xả hướng Sibiu cuốn đi, dây leo đỉnh hiện ra màu xám tử khí, một khi quấn quanh liền sẽ rút khô sinh cơ, đây là hắn đem binh lớn lên cùng khô tịch diệt kết hợp cơ sở chiêu thức, cũng là thăm dò sau lần thứ nhất toàn lực công kích. Sibiu hai lưỡi búa cuối cùng toàn lực huy động, màu đen sát khí hóa thành một đạo gió lốc, đem dây leo đều xoắn nát. Nhưng bể nát dây leo lại rơi xuống đất phía trước một lần nữa ngưng kết, lần nữa hướng hắn cuốn tới. Còn có thể tái sinh. Sibiu hơi nhíu mày, thể nội sát khí điên cuồng vận chuyển. Quanh thân đột nhiên bộc phát một đạo màu đen khí lãng những nơi đi qua, dây leo trong nháy mắt hóa thành than tro. Cả mặt đất đều bị nướng đến nứt ra, bản tôn sát khí hóa lô chuyên khắc như ngươi loại này tái sinh manh khỏe. Vô Nhai Tử gặp chiêu thức bị phá, cũng không hoảng hốt không đội vàng, tay phải chậm rãi rút ra khô khốc kiếm. Nhặt lục sắc kiếm quang như nước mùa xuân giống như chảy xuôi, trên thân kiếm phủ văn toàn bộ hiện ra. Tất nhiên cơ sở pháp tắc không cần, liền dùng lĩnh vực phân thắng bại. Hắn đem kiếm cắm vào hư không, màu xanh nhạt tiên khí trong nháy mắt khuếch tán, hóa thành một mảnh phương viên trăm trượng lĩnh vực. Trong lĩnh vực, cỏ cây nhanh chóng lớn lên lại nhanh chóng khô héo, mỗi một lần khô khốc đều để không gian nổi lên gợn sóng, đây là khô vinh lĩnh vực tiến vào lĩnh vực đối thủ. Sinh cơ cùng tu vi đều sẽ bị chậm chạp suy yếu. Sibiu cảm nhận được lĩnh vực áp chế, sát khí chợt bộc phát. Năng lượng màu đen cũng hóa thành một mảnh lĩnh vực, cùng khô vinh lĩnh vực đụng vào nhau, tạo thành một đạo kim đen đan vào đường ranh giới. Bản tôn sát thần lĩnh vực ngược lại muốn xem thủy lĩnh vực càng mạnh hơn. Màu đen trong lĩnh vực, vô số thật nhỏ sát khí nhận điên cuồng bay múa, đem khô khốc trong lĩnh vực cỏ cây xoắn đến không có một mảng cỏ. Đường ranh giới chỗ không gian không ngừng rung động, khi thì bị tiên khí màu xanh lục nhuộm thành sinh cơ sắc, khi thì bị màu đen sát khí ép thành tĩnh mịch sắc, lại nhất thời khó phân cao thấp. Vô Nhai Tử ánh mắt ngưng lại, khô khốc kiếm tại trong lĩnh vực vạch ra một đường vòng cung. Trong lĩnh vực khô héo cỏ cây đột nhiên hóa thành vô số kiếm khí màu xám, hướng Sivu vọt tới. Khô Vinh lĩnh vực vạn một thanh kiếm. Đây là hắn tại trong lĩnh vực chuyên trúc chiêu thức, tá trợ lĩnh vực chi lực đem cỏ cây chuyển hóa làm công kích, vừa tiết kiệm tiên nguyên, lại có thể đánh bất ngờ. Sivu tại sát thần trong lĩnh vực hai tay kết ấn, màu đen sát khí hóa thành một mặt cự thuẫn. Ngăn trở kiếm khí đồng thời, mặt lá chắn đột nhiên bắn ra vô số sát khí gai nhọn, hướng Vô Nhai Tử phản sát mà đi. Sát thần lĩnh vực lá chắn đâm phản kích. Gai nhọn tốc độ cực nhanh, xuyên đấu không khí lúc phát ra sắc bén gào thét, liền khô khốc lĩnh vực không gian đều bị đâm ra thật nhỏ lỗ thủng. Vô Nhai Tử thấy thế, khô khốc kiếm trước người nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một đạo lục sắc kiếm luân, đem gai nhọn đều ngăn lại. Đồng thời tay trái bóp ra Vinh Tự Quyết, trong lĩnh vực đột nhiên mọc ra một mảnh cự hình phiến lá giống như tâm chắn ngăn tại trước người. Khô khốc pháp tắc Vinh Chi Trướng, phiến lá mặt ngoài hiện ra kim quang, có thể ngạnh kháng cùng giai cường giả một kích toàn lực, là hắn thường dùng phòng ngự chiêu thức. Sivu gặp công kích bị cản, sát khí lĩnh vực đột nhiên co vào, hóa thành một đạo dòng lũ màu đen. Hắn tự thân bọc lấy dòng lũ hướng Vô Nhai Tử phóng đi, hai lưỡi búa mang theo xé rách không gian vì thế. Bản tôn ngược lại muốn xem, phòng ngự của ngươi có thể chống bao lâu? Dòng lũ những nơi đi qua, khô khốc lĩnh vực cỏ cây trong nháy mắt bị thôn phệ, ngay cả kiếm khí màu xám đều bị dòng lũ xoắn nát, uy thế so trước đó mạnh mấy lần. Vô Nhai Tử không dám thất lễ, khô khốc kiếm đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hào quang màu xám. Trong lĩnh vực khô héo khí tức điên cuồng hội tụ, khô khốc pháp tắc khô chi tịch diệt. Một đạo màu xám cổ sáng từ mũi kiếm bắn ra, cổ sáng những nơi đi qua, dòng lũ màu đen lại bắt đầu chậm chạp tiêu tan. Sivu sát khí cũng xuất hiện suy thoái dấu hiệu, đây là hắn đem khô lực thúc dục đến cực hạn chiêu thức, có thể gia tốc bất kỳ năng lượng nào suy vong. Sivu cảm nhận được sát khí biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng mới. Dòng lũ màu đen trong nháy mắt tăng gọn, càng đem màu xám cổ sáng ngạnh sinh sinh đè lui. Đây là bản tôn tự mình lĩnh ngộ sát hoạch chi lực, nhìn ngươi như thế nào thì diện. Hắn hai lưỡi búa lần nữa tung ra, dòng lũ bên trong phân ra hai đạo màu đen vũ khí, lách qua cổ sáng, đâm thẳng Vô Nhai Tử hai bên yếu hại, chiêu thức xảo trá đến cực điểm. Vô Nhai Tử vội vàng điều chỉnh kiếm thế, khô khốc kiếm trước người vạch ra một đạo rưỡi tròn. Tiên khí màu xanh lục cùng màu xám tử khí xen lẫn thành một vệt ánh sáng tượng, ngăn trở phủ khí đồng thời, hắn chân phải hướng phía sau bước ra. Quanh thân đột nhiên hiện ra vô số phù văn, khô khốc bí thuật phù văn quá. Phù văn giống như xiềng xích hướng Sivu cuốn đi, mỗi một đạo phù văn đều mang khô khốc pháp tắc sức mạnh, một khi cuốn lấy, liền có thể đồng thời thi triển bình gò bó cùng khô ăn mòn. Sivu hai lưỡi búa nhanh chóng vũ động, sát khí hóa thành vô số lưỡi dao, chém về phía phù văn xiềng xích. Nhưng phù văn có thể tại bị chém vỡ sau một lần nữa ngưng kết, từ đầu đến cuối đuổi theo hắn không thả. Ngược lại là khó chơi. Sivu từ trong ngực lấy ra một cái màu đen ngọc bội vừa tiếp xúc sát khí liền sáng lên đu quang. Đây là bản tôn phòng ngự tiên khí sát thần bội, nhìn ngươi như thế nào phá. Ngọc bội hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu đen, đem phù văn xiềng xích đều ngăn tại bên ngoài. Lồng ánh sáng mặt ngoài nổi lên gợn sóng, có thể đem khô khốc pháp tắc sức mạnh bắn ngược trở về. Vô Nhai Tử gặp bí thuật bị cản, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Tay trái từ trong ngực lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh lục, ngọc giản bóp vỡ trong nháy mắt, vô số điểm sáng màu xanh lục dung nhập khô vinh lĩnh vực. Khô khốc chú thuật sinh cơ phản vệ. Trong lĩnh vực điểm sáng màu xanh lục đột nhiên hướng Sivu bay đi, một khi đụng vào liền có thể chui vào thể nội, dẫn phát sinh cơ hỗn loạn. Đây là hắn cực ít sử dụng chú thuật, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể quấy nhiễu lực lượng của đối thủ vận chuyển. Sivu cảm nhận được điểm sáng uy hiếp, sát khí quang cháo đột nhiên co bảo, đem điểm sáng ngăn tại bên ngoài. Đồng thời hắn há mồm phun ra một ngụm sương mù màu đen, sương mù trên không trung hóa thành vô số thật nhỏ sát ảnh, hướng Vô Nhai Tử bay đi. Đây là bản tôn công kích linh hồn sát hồn ảnh, nhìn ngươi có thể hay không phòng thủ. Sát ảnh vô hình vô chất, có thể trực tiếp xuyên thấu phòng ngự vật lý, công kích trực tiếp linh hồn, là hắn áp đáy hòm bị dị một trong thủ đoạn. Vô Nhai Tử sắc mặt biến hóa, vội vàng bóp nát một cái màu vàng ngọc bội. Ngọc bội hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng, đem sát ảnh ngăn tại bên ngoài. Đây là linh hồn của hắn phòng ngự tiên khí bảo hộ hồn ngọc chuyên môn ứng đối công kích linh hồn. Không nghĩ tới ngươi còn có linh hồn thủ đoạn, ngược lại là che quá sâu. Vô Nhai Tử trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, khô khốc kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất. Khô khốc trận pháp sinh tử trận. Mặt đất đột nhiên hiện ra vô số lục sắc cùng màu xám trận văn xen lẫn thành một tòa trận pháp thật to. Đem Sivu cùng hắn đồng thời bao phủ ở bên trong, trong trận pháp, sinh cơ cùng tĩnh mịch chi lực không ngừng luân chuyển, mỗi một lần giao thế đều để không gian nổi lên rung động. Sivu cảm nhận được trận pháp áp chế, sát khí điên cuồng bộc phát, lại vẫn luôn không cách nào xông phá trận văn. Có chút môn đạo, nhưng bản tôn cũng có trận pháp. Hắn hai lưỡi búa tại mặt đất vạch ra hai đạo màu đen đường vân cùng trận văn va chạm trong nháy mắt, năng lượng màu đen quyết tán, hóa thành một tòa sắt thần trận. Hai tòa trận pháp đụng vào nhau, trận văn cùng trận văn lẫn nhau ăn mòn, lục sắc cùng màu đen không ngừng đan xen, tạo thành hỗn loạn tương bừng năng lượng khu vực. Vô Nhai Tử tại sinh tử trong trận hai tay kết ấn, trận văn đột nhiên sáng lên. Vô số lục sắc cùng màu xám ánh sáng lưỡi đao hướng Sivu vọt tới, sinh tử trận song sinh nhận. Quang nhận mang theo sinh tử thay nhau sức mạnh, chạm vào vừa có thể khiến người ta trong nháy mắt lớn lên ra dây leo, lại có thể để cho người ta nhanh chóng giải yếu, là trong trận pháp sát chiêu. Sivu tại sát trong thần trận hai lưới búa giao nhau, trận văn cũng theo đó sáng lên. Vô số màu đen sát khí nhận cùng song sinh nhận va chạm, sát thần trận sát lưới đao phá. Hai loại lưới đao khí trên không trung không ngừng nổ tung, năng lượng sóng xung kích đem chung quanh cổ mục nổ tận gốc. Mặt đất bị cày ra từng đạo rãnh sâu, liền nơi xa Hình Thiên cùng Huyền Hoang lão tổ chiến đấu dư ba đều bị cỗ lực lượng này che lại. Trong lúc chiến, Vô Nhai Tử đột nhiên đem Khô Khốc kiếm giơ qua đỉnh đầu, trên thân kiếm phủ văn toàn bộ hiện ra. Khô Khốc sát chiêu Khô Khốc chạm. Một đạo hắc bạch song sắc kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra, kiếm khí những nơi đi qua, sinh tử trận trận văn đều dung nhập trong đó. Uy thế so trước đó mạnh mấy lần, trực chạm Sibiu. Sibiu thấy thế, sát khí đột nhiên toàn bộ thu liễm, sau đó đông nhiên một phát. Hai lưỡi búa hợp hai là một, hóa thành một thanh cự hình chiến phủ, bản tôn tuyệt chiêu sắt thần phá giới búa. Cự hình chiến phủ mang theo xé rách thiên địa uy thế, hướng kiếm khí chém tới. Lưỡi búa những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra một đạo rộng khoảng một trượng khe hở, trong cái khe không có hắc khí, chỉ có thuần túy năng lượng màu đen. Bành! Kiếm khí cùng chiến phủ va chạm trong nháy mắt, thiên địa phảng phất đều lâm vào đứng im. Sau đó chính là một tiếng rung khắp toàn bộ chiến trường tiếng vang, hai tòa trận pháp đồng thời vỡ nát. Năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem tầng mây triệt để xé nát, lộ ra bị sức mạnh che đậy thái dương. Vô Nhai Tử bị sóng xung kích chấn động đến mức hướng phía sau bay ngược 10 trượng, lại không tụ thường, chỉ là tiên nguyên tiêu hao ba thành. Sibiu cũng lui về phía sau 8 trượng, sát khí vẫn như cũ hùng hậu, trong mắt chiến ý lại mạnh hơn. Không nghĩ tới ngươi có thể đón lấy bản tôn tuyệt chiêu. Sibiu hai lưỡi búa tách ra, sát khí lần nữa bắt đầu ngưng kết. Kế tiếp, bản tôn muốn động thật sự. Vô Nhai Tử nắm chặt Khô Khốc kiếm, trên thân kiếm tia sáng mạnh hơn. Chính hợp ý ta, ta cũng nghĩ xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài. Lời còn chưa dứt, Sibiu quanh thân đột nhiên bộc phát một đạo màu đen của sáng. Vô Nhai Tử cũng thôi động Khô Khốc phát tắc, quanh thân nổi lên hắc bạch song sắc bừng sáng. Chương 738, thế giới thụ hạt giống chương 738, thế giới thụ hạt giống màu đen cổ sáng phóng lên trời trong nháy mắt, Sibiu quanh thân già thú chiến giáp đột nhiên nứt ra mấy đạo khe hở. Dấu ở chiến giáp ở dưới làn da hiện ra ám kim sắc đường vân. Đó là trong cơ thể hắn sát hoạch sức mạnh triệt để kích hoạt dấu hiệu, mỗi một đạo đường vân đều đang điên cuồng phun ra nuốt vào lấy trong thiên địa sát khí. Liền nơi xa chiến trường phiêu tán tàn hồn oán niệm đều bị cổ sáng dẫn dắt hướng hắn tụ đến. Giống. Sibiu ngửa đầu phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Cự hình trên chiến phủ màu đen lưới dao tăng vọt đến dài hơn một trượng. Đúa thân mặt ngoài hiện ra vô số dữ tợn thú mặt đường vân, mỗi một cái thú mặt đều tại lúc khép mở phun ra thật nhỏ sát hỏa. Đây là hắn đem sát hoạch chi lực cùng bản mệnh chiến phủ dung hợp sau hình thái, cũng là hắn áp đáy hòm chiến lược một trong, trước đây cùng Hình Thiên lúc giao thủ cũng chưa từng hoàn toàn triển lộ. Vô Nhai Tử thấy thế, quanh thân hắc bạch song sắc vầng sáng đột nhiên xoay tròn. Khô Khốc kiếm cắm vào mặt đất vị trí, lại mọc ra một vòng nửa khô nửa vinh kỳ hoa. Trong cánh hoa bên cạnh là xanh biết sinh cơ, cạnh ngoài lại là nám đen tĩnh mịch. Đóa hoa nở rộ trong nháy mắt, vô số thật nhỏ tia sáng hướng bốn phía quyết tán. Đem sinh tử trận vỡ nát sau lưu lại năng lượng mạnh vụn đều hấp thụ mà đến. Khô Khốc pháp tắc sinh tử luân hồi. Vô Nhai Tử hai tay nhanh chóng kết ấn. Kỳ hoa đột nhiên nổ tung. Xanh biết cùng nám đen tia sáng xen lẫn thành một đạo hình xoắn ốc của sáng, cùng si view màu đen của sáng xa xa tương đối. Cổ sáng va chạm trong nháy mắt, năng lượng trong thiên địa đột nhiên hỗn loạn đứng lên. Nguyên bản bị chấn nát tầng mây lại một lần nữa ngưng kết. Lại tại hai loại sức mạnh đè xuống hóa thành vô số băng tinh, như mưa cũng giống như đập về phía mặt đất. Băng tinh rơi vào trên chiến trường, tiếp xúc đến sát khí liền trong nháy mắt hòa tan, đụng tới tiên nguyên lại ngưng kết thành sắc bén băng thứ. Trong lúc vô hình vì trận này quyết đấu đỉnh cao tăng thêm mấy phần hung hiểm, Sibiu đạp không bước về phía trước một bước, cự hình chiến phủ đống nhiên hướng phía dưới phát chạm, màu đen cổ sáng hóa thành một đạo cự hình búa ảnh, mang theo xé rách không gian uy thế hướng Vô Nhai Tử để đi. Búa ảnh những nơi đi qua, không khí bị áp xúc thành thực chất khí tượng, mặt đất nham thạch tại áp lực vô hình phía dưới nhao nhao băng liệt, liền nơi xa đang tại kịch chiến Huyền Hoang lão tổ đều xuống ý thức quay đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn cùng với Hình Thiên giao thủ nhiều năm, lại chưa bao giờ thấy qua Sibiu thi triển ra sức mạnh mãnh liệt như vậy. Vô Nhai Tử không tránh không né, Khô Khốc kiếm trước người vạch ra một đạo hình tròn quy tích, xoắn ốc cổ sáng đột nhiên phân hóa thành vô số thật nhỏ quang nhận. Mỗi một đạo quang nhận đều mang sinh tử thay nhau sức mạnh. Quang nhận cùng búa ảnh va chạm trong nháy mắt, phát ra dày đặc đinh đinh âm thanh. Màu đen sát khí cùng tiên nguyên tại va chạm chỗ không ngừng chôn bụi, tạo thành một mảnh hỗn độn năng lượng loạn lưu. Loạn lưu bên trong, khi thì có xanh biết dây leo lớn lên, vừa lộ đầu liền bị sát khí xoắn nát. Khi thì có sương mù màu đen tràn ngập, lại bị sinh cơ chi lực tịnh hóa. Hai loại sức mạnh đối kháng đã đến giai đoạn đặc liệt. Liền chút sức mạnh này, cũng dám xưng luân hồi. Sibiu lạnh rên một tiếng, tay trái đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái màu đen đậm lệnh bài. Trên lệnh bài khắc lấy sát thần hai chữ. Tiếp xúc đến sát khí trong nháy mắt, lệnh bài lại hóa thành một đạo màu đen hư ảnh. Hư ảnh tương tự Sibiu, lại so với hắn cao lớn mấy lần. Quanh thân quấn quanh lấy huyết sắc sát khí, trong tay nắm một thanh to lớn giống vậy hư ảnh chiến phủ. Hư ảnh mỗi một lần hô hấp, đều có thể dẫn dắt trong thiên địa sát khí hội tụ. Liền nơi xa lục đại thế lực cường giả chết trận lưu lại sát khí đều bị nó hấp xả mà đến, hóa thành hư ảnh quanh thân huyết sắc đường vân. Đây là bản tôn sát thần phân thân từ 10 vạn sát hồn ngưng luyện mà thành, hôm nay liền để nguyên đếm thử hồn phi phách tán tư vị. Sibiu lời còn chưa dứt, sát thần phân thân liền huy động hư ảnh chiến phủ hướng Vô Nhai Tử chém tới. Hư ảnh chiến phủ không có thực thể, lại có thể trực tiếp công kích tu sĩ nguyên thần, chém qua chỗ ngay cả không gian đều nổi lên sóng chấn động bé nhỏ, rõ ràng ẩn chứa cực mạnh công kích linh hồn chi lực. Vô Nhai Tử không khí bên người đột nhiên trở nên sền sệt, phản phất có vô số vô hình lợi trảo tại xé rách hắn nguyên thần, để cho hắn vô ý thức nhíu chặt lông mày. Vô Nhai Tử sắc mặt biến hóa, đội vàng từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng nhạt linh đang. Linh đang đung đưa trong nháy mắt, phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh. Tiếng vang hóa thành vô số kim sắc quang văn, tại trước người hắn tạo thành một lồng ánh sáng. Đây là hắn kiện thứ hai linh hồn phòng ngự tiên khí trấn hồn linh, so bảo hộ hồn ngọc phòng ngự càng mạnh hơn, còn có thể bắn ngược bộ phận công kích linh hồn. Lồng ánh sáng vừa mới hình thành, liền có vô số thật nhỏ màu đen đường vân đâm vào phía trên. Đó là sát thần phân thân tản ra linh hồn xung kích. Mỗi một lần va chạm đều để lồng ánh sáng kịch liệt ba động. Ken, hư ảnh chiến phủ chạm tại trên lồng ánh sáng. Kim sắc quang văn kịch liệt sóng gió nổi lên. Vô Nhai Tử chỉ cảm thấy nguyên thần một hồi nhói nhói, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn không nghĩ tới Sibiu sát thần phân thân càng như thế cường hãn, ngay cả trấn hồn linh đều không thể hoàn toàn ngăn trở công kích. Xem ra đối phương tại phương diện công kích linh hồn, quả thật có viễn siêu cùng giai cường giả tạo nghệ. Càng làm cho hắn kinh hãi là, sát thần phân thân công kích có thể xuyên tấu tiên nguyên phòng ngự, trực tiếp tác dụng với nguyên thần. Loại phương thức công kích này so đơn thuần sức mạnh đối kháng càng khó ứng đối. Xem ra không lấy ra bản lĩnh thật sự, hôm nay thật đúng là muốn ngỏm tại đây. Vô Nhai Tử lau máu tươi trên khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Khô khốc kiếm đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, thân kiếm mặt ngoài phù văn đều sáng lên, ngay cả trên chuôi kiếm bảo thạch cũng bắt đầu lóe lên. Đây là hắn chuẩn bị vận dụng khô khốc pháp tắc bản nguyên lực lượng, cũng là hắn cường đại nhất át chủ bài một trong, không đến sống chết trước mắt tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Vận dụng bản nguyên lực lượng đánh đổi cực lớn, một khi thi triển, ít nhất cần 100 năm thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ thế cục đã không cho phép hắn do dự. Khô khốc bản nguyên vạn vật quy tịch. Vô Nhai Tử quát khẽ một tiếng, khô khốc kiếm bỗng nhiên hướng hư không đâm tới. Một đạo hắc bạch song sắc kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra. Kiếm khí trên không trung hóa thành một gốc nửa khô nửa vinh đại thụ hư ảnh. Đại thụ bên trái cành lá rậm rạp, nở đầy tươi đẹp đóa hoa. Mỗi một đóa hoa bên trong đều ẩn chứa đậm đà sinh cơ chi lực, có thể để cho khô héo cỏ cây trong nháy mắt khôi phục. Phía bên phải lại cành khô lá heo bữa, treo đầy khô héo trái cây. Mỗi một quả trái cây đều tản ra tĩnh mịch chi khí, có thể để cho hoạt bát sinh mệnh nhanh chóng già yếu. Đại thụ hư ảnh hiện lên trong nháy mắt, trong thiên địa sinh cơ cùng tĩnh mịch chi lực đều bị dẫn dắt mà đến, tạo thành một đạo năng lượng to lớn lĩnh vực, hướng Sibiu đè đi. Sibiu cảm nhận được đại thụ hư ảnh uy hiếp, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Hắn đem cự hình chiến phủ cắm ở trước người, hai tay nhanh chóng kết ấn. Sát thần phân thân cùng hắn hòa làm một thể, quanh thân màu đen sát khí tăng vọt đến cao mấy chục trượng, tạo thành một đạo cự hình sát khí vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, vô số sát hồn đang thét đảo. Mỗi một cái sát hồn đều mang cực mạnh quán niệm, hiển nhiên là Sibiu nhiều năm qua thu thập cường giả tàn hồn, trong đó không thiếu thời kỳ thượng cổ đại năng tàn hồn, bây giờ đều bị hắn luyện hóa thành sát khí một bộ phận, trở thành hắn chiến lược cơ thạch. Sát hoạch bí thuật vạn hồn vệ thiên. Sibiu gầm lên giận dữ, sát khí vòng xoáy đột nhiên hướng đại thụ hư ảnh phóng đi. Vòng xoáy bên trong, vô số sát hồn hóa thành mũi tên ánh sáng màu đen, hướng đại thụ hư ảnh vọt tới. Quang tiễn cùng đại thụ hư ảnh va chạm trong nháy mắt, đại thụ bên trái đóa hoa nhao nhao tàn lụi, cánh hoa rơi trên mặt đất liền hóa thành màu đen cho tàn. Phía bên phải cành khô lại bắt đầu bốc cháy lên, ngọn lửa màu đen theo thần cành lan tràn, tính toán đem đại thụ hư ảnh triệt để tiêu hủy. Hai loại sức mạnh tại va chạm chỗ không ngừng cho bụi, tạo thành một mảnh cực lớn năng lượng loạn lưu. Loạn lưu bên trong, khi thì có sát hồn tiếng kêu thảm thiết vang lên, khi thì có cỏ cây khô héo tiếng xào xạc truyền ra. Trang diện quỷ dị hữu hiểm. Vô Nhai Tử thấy thế, đội vàng khống chế đại thụ hư ảnh, để cho bên trái cành lá nhanh chóng lớn lên, tính toán áp chế sát khí vòng xoáy. Nhưng Sibiu sát khí vòng xoáy thực sự quá mạnh, đại thụ hư ảnh tốc độ sinh trưởng lại không đổi kịp tàn lùi tốc độ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đại thụ hư ảnh liền chỉ còn lại có một nửa cánh khô. Cánh khô bên trên ngọn lửa màu đen còn đang không ngừng lan tràn, hiển nhiên đã ở vào hạ phong. Càng hỏng bét chính là, sát khí vòng xoáy bên trong tản ra toán niệm chi lực, lại bắt đầu ăn mòn Vô Nhai Tử tâm thần, để cho thức hải của hắn nổi lên từng trận ba động, liên kết ấn tốc độ đều chậm mấy phần. Xem ra ngươi bản nguyên lực lượng cũng bất quá như thế. Sibiu cười lạnh một tiếng, sát khí vòng xoáy đột nhiên gia tốc, hướng Vô Nhai Tử phóng đi. Vòng xoáy bên trong, vô số sát hồn rối ra lợi trảo, hiển nhiên là muốn đem Vô Nhai Tử nguyên thần xé nát, dung nhập sát khí trong nước xoáy. Vòng xoáy những nơi đi qua, mặt đất nham thạch đều bị nhuộm thành màu đen, trong không khí tràn ngập đậm đà mùi máu tanh, liền xa xa dương quang đều bị che đậy, giữa thiên địa chỉ còn lại một vùng tăm tối. Vô Nhai Tử trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, hắn không nghĩ tới chính mình khô khốc bản nguyên lực lượng lại bị Sibiu áp chế. Xem ra đối phương sát hoạch chi lực quả thật có khắc chế khô khốc pháp tắc đặc tính. Sát khí vốn là hủy diệt cùng tĩnh mịch tụ tập thể, đối nhau cơ chi lực có thiên nhiên áp chế, mà khô khốc pháp tắc bên trong đình chi lực vừa vặn là Sibiu sát khí khắc tinh, có thể khô chi lực lại cùng sát khí có tương tự thuộc tính. Hai loại pháp tắc va chạm lại để cho Vô Nhai Tử lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bất quá hắn cũng không từ bỏ, mà là từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biết hạt giống. Đây là hắn ngẫu nhiên lấy được thế giới thụ hạt giống, ẩn chứa cực mạnh sinh cơ chi lực, vốn là hắn chuẩn bị đột phá cảnh giới lúc sử dụng, bây giờ nhưng lại không thể không sớm vận dụng. Thế giới thụ tử sinh cơ bất diệt. Vô Nhai Tử đem hạt giống ném trên không, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hạt giống tiếp xúc đến tiên nguyên trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt lục sắc quang mang. Trong ánh sáng, một gốc thật nhỏ mầm non nhanh chóng sinh trưởng. Mầm non sinh trưởng tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở liền trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Đại thụ toàn thân xanh biếc, cành lá ở giữa tản ra đậm đà sinh cơ chi lực. Mỗi một cái lá cây đều đang lóe lên lục sắc quang văn. Quang văn bên trong ẩn chứa thế giới thụ đặc hữu sinh mệnh pháp tắc, có thể tịnh hóa hết thể tà ma chi lực. đại thụ bộ rễ từ trong hư không kéo dài mà ra, đâm vào chiến trường mỗi một cái xó xỉnh. Phàm là bộ rễ những nơi đi qua, khô héo cỏ cây một lần nữa tỏa ra sự sống. Màu đen sát khí bị không ngừng tinh hóa, liền trong không khí mùi máu tanh đều phai nhạt mấy phần. Đại thụ hiện lên trong nháy mắt, trong thiên địa sinh cơ chi lực đều bị dẫn dắt mà đến, hướng sát khí vòng xoáy phóng đi. Đại thụ cành lá nhanh chóng lớn lên, cuốn chặt lấy sát khí vòng xoáy, tính toán đem hắn tinh hóa. Sát khí vòng xoáy bên trong sát hồn tại sinh cơ chi lực áp chế xuống, phát ra một hồi gào thét thảm thiết. Không thiếu sát hồn thậm chí trực tiếp tiêu tan trong không khí, rõ ràng không thể chịu đựng sinh cơ chi lực tinh hóa. Sibiu sát khí vòng xoáy bắt đầu trở nên không ổn định, vòng xoáy vận tốc bay dần dần giảm bớt, hắc sát quang mang cũng mở đi rất nhiều. Rõ ràng thế giới thụ sinh cơ chi lực đối với hắn sát khí có cực mạnh tác dụng khắc chế. Sibiu cảm nhận được sát khí vòng xoáy biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Vô Nhai Tử lại nắm giữ thế giới thụ hạt giống trí bảo như thế, sinh cơ chi lực càng như thế cường hãn, liền hắn vạn hồn phệ thiên bí thuật đều bị áp chế. Bất quá hắn cũng không bối rối, mà là từ trong ngực lấy ra một cái màu đen tinh thể. Đây là hắn sát hoạch bản nguyên kết tinh, ẩn chứa hắn toàn bộ sát hoạch chi lực, là hắn lá bài tẩy sau cùng. Cái này kết tinh là hắn hao phí vạn năm thời gian, đem tự thân sát khí không ngừng áp xúc ngưng luyện mà thành, một khi vận dụng, liền có thể bộc phát ra viễn siêu bình thường sức mạnh. Nhưng đại giới cũng là cực lớn. Kết tinh sau khi vỡ vụn, tu vi của hắn sẽ lùi lại ngàn năm, ít nhất cần 500 năm mới có thể khôi phục. Sát hoạch bản nguyên tịch diệt nhất kích. Sibiu đem màu đen tinh thể bóp nát, quanh thân sát khí đột nhiên tăng vọt đến mấy trăm trượng cao, tạo thành một đạo cự hình màu đen của sáng. Trong cột ánh sáng, vô số tia chớp màu đen đang lóe lên. Mỗi một đạo sấm sét đều ẩn chứa cực mạnh lực lượng hủy diệt, có thể dễ dàng xé rách không gian. Cột sáng vừa mới tạo thành, liền tản mát ra uy áp kinh khủng. Nơi xa đang quan sát cuộc chiến lục đại thế lực cường giả, nhao nhao lui về phía sau, sợ bị cột ánh sáng dư ba tác động đến. Đây là hắn đem sát hoạch bản nguyên lực lượng hoàn toàn bộc phát chiêu thức, uy lực cực mạnh, nhưng cũng biết đối với hắn cơ thể tạo thành cực lớn tổn thương, không đến sống chết trước mắt tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Vô Nhai Tử cảm nhận được màu đen cột ánh sáng uy hiếp, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn khống chế thế giới thụ, để cho hắn cành lá nhanh chóng quấn chặt lấy màu đen của sáng, tính toán đem hắn tinh hóa. Nhưng màu đen cột ánh sáng lực lượng hủy diệt thực sự quá mạnh. Thế giới thụ cành lá tại tiếp xúc đến cột ánh sáng trong nháy mắt, liền bắt đầu nhanh chóng khô héo. Xanh biếc lá cây hóa thành màu đen cho tàn, nhánh cây cũng bắt đầu đứt gãy. Rõ ràng không thể chịu đựng cột ánh sáng lực lượng hủy diệt, càng làm cho hắn kinh hãi là màu đen trong cột ánh sáng ẩn chứa tịch diệt chi lực, lại bắt đầu ăn mòn thế giới thụ bản nguyên, để cho đại thụ tia sáng dần dần ảm đạm. Nếu không kịp thời ngăn cản, thế giới thụ sợ rằng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể liều cho cá chết lưới rách. Vô Nhai Tử quát khẽ một tiếng, đem tự thân tiên nguyên đều rót vào khô khốc trong kiếm. Khô khốc kiếm bộc phát ra mãnh liệt hắc bạch song sắc tia sáng, cùng thế giới thụ sinh cơ chi lực dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo cự hình hắc bạch song sắc của sáng, hướng màu đen của sáng phóng đi. Lần này hắn không còn bảo lưu, đem khô khốc pháp tắc bản nguyên lực lượng cùng thế giới thụ sinh cơ chi lực hoàn toàn dung hợp, tính toán lấy sinh tử thay nhau sức mạnh đối kháng Sibiu tịch diệt chi lực. Của sáng phóng đi trong nháy mắt, năng lượng trong thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt ba động, ngay cả không gian đều xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Rõ ràng trận này va chạm uy lực đã vượt ra khỏi phiến chiến trường này cực hạn chịu đựng. Vâng. Hai đạo ánh sáng trụ va chạm trong nháy mắt, giữa thiên địa phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Tiếng vang đi qua, vô số năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán. Sóng xung kích những nơi đi qua, cổ mục bị nổ tận gốc, nham thạch bị ép thành bụi phấn, mặt đất bị cày ra từng đạo rãnh sâu. Cả thiên không bên trong tầng mây đều bị triệt để xé nát, lộ ra bị sức mạnh che đậy đã lâu thái dương. Năng lượng sóng xung kích tán đi sau, Vô Nhai Tử cùng Sibiu thân ảnh một lần nữa hiện lên. Vô Nhai Tử quần áo đã trở nên rách bước, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Hán tiên nguyên tiêu hao gần bảy thành, nguyên thần cũng nhận tác động đến, thức hải từng trận nhói nhói. Chương 739, lấy thân tự do. Chương 739, lấy thân tự do. Sibiu thời khắc này trạng thái cũng không tốt bao nhiêu. Sát hạch bản nguyên kết tinh sau khi vỡ vụn, quanh người hắn màu đen sát khí đã không bằng phía trước như vậy ngưng thực, da thú chiến giáp ở dưới ám kim sắc đường vân ảm đạm hơn phân nửa. Cánh tay trái xương bả vai chỗ thậm chí nứt ra một đạo vết thương sâu tới xương, dòng máu màu đen theo vết thương chậm rãi chảy xuôi, nhỏ xuống trên mặt đất liền hóa thành thật nhỏ sắc hỏa, thiêu đốt ra từng cái hang nhỏ màu đen. Nhưng hắn nắm hai lưỡi búa tay vẫn như cũ vững như bàn thạch, miệng rốn phát ra một tiếng gào trầm trầm, trong thanh âm chẳng những không có mỏi mệt, ngược lại nhiều hơn mấy phần chiến ý điên cuồng. Có thể bức bản tôn vận dụng sát hoạch bản nguyên, ngươi đủ để kiêu ngạo. Sibiu đạp nát mặt đất sắc hỏa, từng bước một hướng Vô Nhai Tử tới gần, hai lưỡi búa trước người giao nhau ra một đạo màu đen hồ quang, nhưng kế tiếp, ngươi lại không cơ hội. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đem tay phải cự phủ ném về phía không trung, đũa thân xoay tròn ở giữa, vô số màu đen sắt văn từ lưỡi búa tràn ra, trên không trung ngưng tụ thành một tấm cực lớn sắt lưới. Tấm lưới này cũng không phải là thực thể, mà là từ vô số thật nhỏ sát hồn sen lẫn mà thành, mỗi một cái sát hồn đều tại mắt lưới chỗ gào thét, tản mát ra có thể ăn mòn tâm thần đoán niệm chi lực. Đây là hắn tại sát hoạch sau khi vỡ vụn, lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, tạm thời thúc giục sát hồn vây khốn thiên vong chuyên khắc Vô Nhai Tử linh hoạt thân pháp. Vô Nhai Tử con ngươi hơi co lại, khô khốc kiếm trước người bạch ra một đạo dưới tròn, màu xanh nhạt tiên khí hóa thành ba đạo dây leo, tính toán cuốn lấy cự phủ cản bữa. Nhưng dây leo vừa chạm đến sát lưới, liền bị mắt lưới chỗ sát hồn gặm nuốt thành mảnh vỡ, cũng dẫn đến tiên khí đều bị nhuộm thành màu đen. Hắn thấy thế lập tức khí thủ làm công, chân trái hướng phía sau bước ra nửa bước, quanh thân còn lại tiên nguyên đều tràn vào khô khốc kiếm, trên thân kiếm phủ văn một lần nữa sáng lên ba thành, khô khốc pháp tắc đánh gãy sinh trảm. Một đạo thuần túy kiếm khí màu xám từ mũi kiếm bắn ra, kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều giống bị hút khô sinh cơ, ngay cả không trung sát lưới đều nổi lên song chấn động bé nhỏ, mắt lưới chỗ sát hồn phát ra đau đớn tê mình. Sibiu sớm đã có phòng bị, tay trái cự phủ quét ngang mà ra, màu đen sát khí hóa thành một đạo che chắn, ngăn trở kiếm khí màu xám đồng thời, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, không trung cự phủ đột nhiên thay đổi phương hướng, lưới búa mang theo sát lưới chém thẳng vào Vô Nhai Tử đỉnh đầu. Vô Nhai Tử không dám đón đỡ, mũi chân chia xuống đất hướng phía sau phiêu thối, nhưng mới vừa lui hai bước, liền cảm giác rơi chân trầm xuống, mặt đất cũng không biết lúc nào chảy ra màu đen sát khí, hóa thành vô số thật nhỏ sát liên, cuốn lấy mắt cá chân hắn. Đây là Sibiu âm thầm bày ra sát ngục vây khốn thân trận trận văn cùng mặt đất sát khí hòa làm một thể, nếu không phải bây giờ thôi động, căn bản là không có cách phát giác. Bây giờ, nhìn ngươi hướng về cái nào trốn. Sibiu nhe răng cười một tiếng, tay trái cự phủ cũng ném về phía không trung, hai lưới búa tại sắt trong lưới giao nhau, lại dẫn động giữa thiên địa còn sót lại sát khí, tại Vô Nhai Tử đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh dài trăm trượng cự hình búa ảnh. Búa ảnh quanh thân quấn quanh lấy tia chớp màu đen, mỗi một đạo sấm sét rơi xuống, đều tại mặt đất bổ ra sâu đạt mấy trượng khe rãnh, hiển nhiên là muốn đem Vô Nhai Tử triệt để kẹt ở trong trận, lấy búa ảnh trọng thương. Vô Nhai Tử trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn đột nhiên bung ra khô khốc kiếm, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân hắc bạch song sắc vầng sáng lần nữa xoay tròn, khô khốc bí thuật lấy thân tự đạo. Đây là hắn áp đáy hòm bí thuật, cần lấy tự thân sinh cơ làm đại giá, ngắn ngủi mượn trong thiên địa khô khốc lực lượng phát tác. Theo pháp quyết rơi xuống, tóc của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hoa râm, trên mặt cũng hiện ra chi tiết nếp nhăn, nhưng quanh thân tiên khí lại chợt tăng bọn, lại sát liên quấn quanh nơi mắt cá chân ngưng tụ thành một đạo trắng đen xen kẽ lơi dao ánh sáng, đem sát liên trong nháy mắt chặt đứt. Đồng thời, tay phải hắn vẫy một cái, khô khốc kiếm hóa thành một vệt sáng bay trở về lòng bàn tay, trên thân kiếm phủ văn toàn bộ hiện ra, thậm chí ẩn ẩn lộ ra kim sắc, đây là mượn lực lượng pháp tắc sau dị tượng. Khô khốc sát chiêu luân hồi phá giới. Vô Nhai Tử quát khẽ một tiếng, khô khốc kiếm hướng không trung búa ảnh chém tới, một đạo viễn siêu trước đây hắc bạch song sắc kiếm khí phóng lên trời, kiếm khí bên trong lại hiện ra vô số thật nhỏ luân hồi hư ảnh, có cỏ mục từ khô héo đến phồn thịnh, có sinh linh từ sinh ra đến tiêu vong, mỗi một lần luân hồi đều mang xé rách sức mạnh không gian. Oanh! Kiếm khí cùng búa ảnh va chạm trong nháy mắt, sắt lưới ứng thanh vỡ nát, vô số sát hồn tại luân hồi chi lực nghiền ép phía dưới hóa thành khói xanh. Sibiu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo hai lưới búa truyền đến, chấn động đến mức hai cánh tay hắn run lên, thể nội vốn là hỗn loạn sát khí càng là cuồn cuộn không ngừng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Hắn lảo đảo lui lại ba bước, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Nhai Tử lúc, trong mắt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, Vô Nhai Tử có thể lấy hao tổn sinh cơ làm đại giá, thi triển ra mãnh liệt như vậy sát chiêu. Vô Nhai Tử bây giờ cũng không chịu nổi, lấy thân tự đạo tác dụng vụ bắt đầu hiện ra, khí tức của hắn trở nên chợt mạnh chợt yếu, trong tay khô khốc kiếm cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn biết, bây giờ tuyệt không thể lùi bước, một khi cho Sibiu cơ hội thở dốc, chính mình lại không lật bàn khả năng. Hắn cưỡng để tiên nguyên, khô khốc kiếm trước người vạch ra một đạo lại một đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều ẩn chứa một tia luân hồi chi lực, trên không trung ngưng tụ thành một tòa cỡ nhỏ khô khốc luân hồi trận đem Sibiu ẩn bao phủ ở bên trong. Sibiu cảm nhận được trong trận luân hồi chi lực, trong lòng run lên, vội vàng đem hai lưới búa triệu hồi trong tay, nguyên thân sát khí một lần nữa ngưng kết, mặc dù không bằng phía trước hùng hậu, lại càng lộ vẻ ngưng luyện. Đã ngươi muốn chơi trận pháp, bản tôn liền chơi với ngươi đến cùng. Hắn hai lưới búa tại mặt đất vạch ra hoa văn phức tạp, màu đen sát khí theo đường vần chạy xuôi, lại khô khốc luân hồi ngoài trận ngưng tụ thành một tòa sát hồn diệt thế trận. Hai tòa trận pháp đem lẫn nhau va chạm, trận văn xen lẫn chỗ, khi thì có luân hồi hư ảnh hiện lên, khi thì có sát hồn gào thét, năng lượng trong thiên địa lần nữa trở nên hỗn loạn. Vô Nhai Tử ở trong trận hai tay kết ấn, khô khốc luân hồi trận trận văn đột nhiên sáng lên, vô số thật nhỏ hắc bạch quang nhận hướng Sibiu vào tới. Những thứ này quang nhận cùng trước đây khác biệt, mỗi một đạo quang nhận đều mang sinh cùng chết song trọng sức mạnh, chạm vào vừa có thể khiến người ta trong nháy mắt cảm nhận được sinh cơ tầm bổ, lại có thể trong phút chốc thể nghiệm đến tử vong băng lãnh. Đây là luân hồi trận hạch tâm sát chiêu sinh tử kiếp đặc biệt nhằm vào tu sĩ tâm thần cùng tiên nguyên. Sibiu tại sát hồn diệt thế trong trận hai lưới búa vũ động, màu đen sát khí hóa thành vô số tâm chắn, ngăn trở quang nhận đồng thời, trận văn bên trong đột nhiên chui ra vô số màu đen xúc tu, hướng Vô Nhai Tử cuốn đi. Những thứ này xúc tu là từ sát hồn bản nguyên ngưng kết mà thành, một khi cuốn chặt lấy mục tiêu, liền có thể nhanh chóng hút đối phương tiên nguyên cùng sinh cơ, là sát hồn diệt thế trận phệ hồn sở. Xúc tu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới Vô Nhai Tử trước người, chỉ lát nữa là phải đem hắn cuốn lấy. Vô Nhai Tử trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên đem khô khốc kiếm cắm vào trận nhãn, quanh thân luân hồi chi lực trong nháy mắt tăng gọn, khô khốc pháp tác sinh diệt chuyển đổi. Trong trận hắc bạch quang nhận đột nhiên thay đổi phương hướng, không còn công kích Sibiu, mà là đều chém về phía màu đen xúc tu. Quang nhận cùng xúc tu va chạm trong nháy mắt, kỳ diệu một màn xảy ra. Xúc tu tại tiếp xúc đến màu trắng sinh lực lúc, lại bắt đầu nhanh chóng lớn lên, trở nên càng thêm trắng kiện, nhưng tại tiếp xúc đến màu đen chết lực lúc, lại trong nháy mắt khô héo, hóa thành màu đen bột phấn. Đây chính là sinh diệt chuyển đổi chỗ quỷ dị, có thể đem công kích của đối thủ chuyển hóa làm sức mạnh của bản thân, lại lấy luân hồi chi lực phản vệ. Sibiu thấy thế, biến sắc, đội vàng thu hồi màu đen xúc tu, nhưng vẫn là có hơn phân nửa xúc tu bị quang nhận chém bỡ, tổn hao không thiếu sát hồn bản nguyên. Hắn không nghĩ tới, Vô Nhai Tử khô khốc pháp tắc càng như thế quỷ dị, ngay cả mình phệ hồn sở đều có thể khắc chế. Hắn cắn răng, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen đậm cốt địch, đây là hắn trước kia chém giết một đầu thượng cổ sát thú đạt được sát hồn địch thuộc về một kiện công kích linh hồn tiên khí, có thể thông qua tiếng địch dẫn động đối thủ thức hải bên trong tâm tình tiêu cực, khiến cho lâm vào huyễn cảnh. Nếm thử bản tôn cái này sát hồn địch tư vị. Sibiu đem cốt địch đặt ở bên miệng, thổi ra một đạo sắc bén tiếng địch. Tiếng địch vừa mới vang lên, Vô Nhai Tử liền cảm giác thức hải một hồi nhói nhói, vô số tâm tình tiêu cực giống như thủy triều vào tới, có hắn trước kia lúc tu luyện thất bại, có đồng môn rơi xuống bi thương, còn có đối với đại đạo mê mang. Những tâm tình này tại tiếng địch dẫn dắt phía dưới, lại bắt đầu quấy nhiều hắn tiên nguyên vận chuyển, khô khốc luân hồi trận trận văn cũng theo đó trở nên ảm đạm. Vô Nhai Tử trong lòng cả kinh, vội vàng bóp nát một cái sớm đã chuẩn bị xong thanh tâm đan đan dược vào miệng liền biến hóa, một cỗ khí tức mát mẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, tạm thời chế trụ thức hải bên trong tâm tình tiêu cực. Hắn biết, công kích linh hồn là khó dây dưa nhất, nếu không mau chóng phá mất Sibiu sát hồn địch, chính mình sớm muộn sẽ lâm vào huyễn cảnh. Hắn cưỡng để tiên nguyên, khô khốc kiếm ở trong trận vạch ra một đạo hình tròn quy tích, một đạo thuần túy màu trắng sinh lực từ trong kiếm tràn ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái cực lớn khô khốc tiên hạc. Tiên hạc dương cánh, phát ra một tiếng thanh thúy hót vang âm thanh cùng Sibiu tiếng địch đụng vào nhau, trong không khí nổi lên vô số sóng gợn vô hình. Đây là Vô Nhai Tử chuyên môn ứng đối công kích linh hồn binh linh gáy lấy thuần túy sinh cơ chi lực tịnh hóa tâm tình tiêu cực, phá giải linh hồn huyễn cảnh. Tiên hạc hót vang âm thanh càng ngày càng vang dội, Sibiu tiếng địch bắt đầu trở nên nức quãng, hắn chỉ cảm thấy thức hải một hồi chấn động, trong tay sát hồn địch cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Rõ ràng, tại thuần túy sinh cơ chi lực trước mặt, sát hồn địch công kích linh hồn bị khắc chế hơn phân nửa. Đáng giận. Sibiu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ngừng thổi, đem sát hồn địch thu hồi, quanh thân sát khí lần nữa tăng gọn. Hắn hai lưỡi búa giao nhau tại trước ngực, màu đen sát khí tại trên lưỡi búa ngưng tụ thành hai đạo dài ba tấc màu đen lưỡi dao bên trong ẩn chứa sát hoạch sau khi vỡ vụn sức mạnh còn sót lại, mặc dù không bằng phía trước cường hãn, lại mang theo hủy diệt hết thảy vì thế, bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống bao lâu. Hắn hai lưỡi búa đông nhiên vung ra, hai đạo lưỡi dao hóa thành hai đạo màu đen lưu quang, hướng Vô Nhai Tử vào tới, những nơi đi qua, không gian đều bị vạch ra hai đạo thật nhỏ vết rách. Vô Nhai Tử hít sâu một hơi, đem lấy thân tự đạo tác dụng phụ cưỡng ép đè xuống, khô khốc kiếm trước người vạch ra một đạo lại một đạo vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm đều ẩn chứa một tia luân hồi chi lực, trên không trung ngưng tụ thành một đạo thật dày bức tường ánh sáng. Bức tường ánh sáng vừa mới hình thành, màu đen lưỡi dao liền đụng vào, keng. Một tiếng vang thật lớn, bức tường ánh sáng kịch liệt sóng gió nổi lên, vô số vết dạn tại trên bức tường ánh sáng lan tràn, chỉ lát nữa là phải vỡ nát. Vô Nhai Tử vội vàng rót vào tiên nguyên, bức tường ánh sáng vết dạn mới tạm thời ngừng lan tràn, nhưng hắn khỏe miệng vẫn là tràn ra một tia máu tươi, liên tục cường độ cao chiến đấu, đã để hắn tiên nguyên cùng tâm thần đều gần như cực hạn. Sibiu thấy hết tường không nát, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, hắn đạp nát mặt đất chợt văn. Xách theo hai lưỡi búa hướng Vô Nhai Tử phóng đi. Hắn giờ phút này không còn nghĩ lại trận pháp cùng bí thuật, mà là lựa chọn trực tiếp nhất chém giết gần người. Hắn biết Vô Nhai Tử hao tổn thảm trọng, chém giết gần người đúng là hắn điểm yếu. Hai lưỡi búa trong tay hắn múa ra một mảnh búa ảnh, mỗi một đạo búa ảnh đều mang sát khí, hướng Vô Nhai Tử quanh thân đại huyệt chém tới, chiêu chiêu chí mạng. Vô Nhai Tử không dám thất lễ, khô khốc kiếm trước người nhanh chóng vũ động, di khoái đả khoái, kiếm ảnh cùng búa ảnh va chạm, phát ra dày đặc tiếng sắt thép va chạm. Kiếm pháp của hắn linh động phiêu dật, mỗi một kiếm đều ẩn chứa khô khốc pháp tắc biến hóa, khi thì lấy sinh lực đón đỡ, khi thì lấy chết lực phản kích, mặc dù về mặt sức mạnh không bằng Sibiu, lại tại trên kỹ xảo chiếm cứ thượng phong. Nhưng Sibiu nhục thân cường độ viễn siêu cùng giai tu sĩ, gia thú chiến giáp càng là có thể ngăn cản đại bộ phận tiên nguyên công kích, cho dù bị khô khốc kiếm chém trúng, cũng bất quá lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, căn bản là không có cách tạo thành chí mạng thương hại. Hai người ngươi tới ta đi, kịch chiến gần trăm hiệp, Vô Nhai Tử khí tức càng ngày càng yếu, vết thương trên người cũng nhiều hết mấy chỗ, máu tươi nhuộm đỏ hắn trắng thuần trường bào. Sibiu cũng không chịu nổi, mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng cũng bị khô khốc kiếm luân hồi chi lực ăn mòn không thiếu sinh cơ. Cánh tay trái vết thương càng nghiêm trọng, dòng máu màu đen chảy xuôi đến nhanh hơn. Nhưng hắn vẫn như cũ chiến ý dạt dào, hai lưỡi búa thế công không chút nào giảm, thậm chí so trước đó càng thêm hung mãnh. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Sibiu đột nhiên gầm lên giận dữ, hai lưỡi búa đông nhiên hướng Vô Nhai Tử ngực chém tới. Một kích này ngưng tụ hắn còn lại hơn phân nửa sát khí, trên lưỡi búa màu đen lưỡi dao lần nữa tăng vọt, hiển nhiên là muốn lấy một kích này phân thắng thua. Vô Nhai Tử trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn đột nhiên từ bỏ phòng ngự, khô khốc kiếm trở tay hướng Sibiu vai trái chém tới. Đây là đồng quy vu tận đấu pháp, lấy tự thân ngực tổn thương làm đại giá, đổi lấy trọng thương Sibiu cơ hội. Sibiu không nghĩ tới Vô Nhai Tử càng như thế điên cuồng, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng búa thế đã hết, không cách nào thu hồi. Ngay tại hai lưỡi búa sắp chém trúng Vô Nhai Tử ngực trong nháy mắt, Vô Nhai Tử quanh thân đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt lục sắc quang mang, đây là hắn một quả cuối cùng át chủ bài thế giới thụ lá rách là trước kia thế giới thụ bị sát khí ăn mòn sau, may mắn lưu giữ lại một chiếc lá, ẩn chứa cực kỳ đậm đà sinh cơ chi lực. Lá rách tại quanh người hắn ngưng tụ thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh lục, ngăn trở hai lưỡi búa đồng thời, Vô Nhai Tử khô khốc kiếm cũng chém trúng Sibiu vai trái. Dòng máu màu đen phun ra ngoài, Sibiu vai trái bị lưỡi kiếm vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương, ngay cả xương bả vai đều bị chém đứt hơn phân nửa. Hắn bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, hai lưỡi búa đông nhiên phát lực, đem lồng ánh sáng màu xanh lục bổ ra hai đạo vết rách, sau đó lảo đảo lui về phía sau. Vô Nhai Tử cũng bị hai lưỡi búa dư kình chấn động đến mức hướng phía sau bay ngược, lồng ánh sáng màu xanh lục ứng thanh vỡ nát, lồng ngực của hắn dù chưa bị trực tiếp chém trúng, nhưng cũng bị sát khí chấn thương, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rơi trên mặt đất, miễn cưỡng đỡ lấy khô khốc kiếm mới không có ngã xuống. Nhìn về phía Sibiu trong ánh mắt hiện ra vẻ bề bại, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần hy vọng thắng lợi. Sibiu vai trái tổn thương, chiến lực đã lớn suy giảm, chỉ cần mình lại chống đỡ phút chốc, Sibiu thua không nghi ngờ. Sibiu che lấy vai trái vết thương, dòng máu màu đen không ngừng từ trong kẽ ngón tay chảy ra, hắn nhìn về phía Vô Nhai Tử, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, chính mình vận dụng át chủ bài nhiều như vậy, lại vẫn không cách nào triệt để đánh bại Vô Nhai Tử, ngược lại bị đối phương đả thương. Bất quá cũng may đối phương trạng thái so với hắn càng kém, kiên trì tiếp đi, Vô Nhai Tử tuyệt đối sẽ bại. Chương 740, Đế Tiên Tông chủ chương 740, Đế Tiên Tông chủ tại địa phương khác chiến đấu đồng thời, một mảnh khác hư không bên trên. Huyền Ngân Giáp trụ tại đánh gãy nhạc hư không thảm đạm ánh sáng của bầu trời phía dưới, lưu chuyển u lãnh hàn mang, phản phất ngưng kết muôn đời không tan băng xương. Dương Tiễn đứng yên như núi, cái chán đạo kia tuyên cổ bất biến thiên nhãn dù chưa mở ra, cũng đã có vô hình uy áp tràn ngập ra. Trong tay hắn trôi này Tam Tiên Lưỡng Nhận đao liếc sách bên cạnh thân, lưới đao chỉ phía xa hư không, màu lam nhạt luồng khí xoáy giống như nắm giữ sinh mệnh giống như, tại quanh người hắn kinh mạch cùng áo giáp giữa khe hở lặng yên xoay quanh, phun ra nuốt vào, đó là tốc chi pháp tắc đã đạt đến hóa cảnh thể hiện, vận sức chờ phát động, dương cung mà không phát. Mạc Tông chủ Dương Tiễn mở miệng, âm thanh bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin quyết tuyệt, xuyên thấu hư không, thẳng đến đối phương thần hồn, hôm nay chi thế, càn khôn đã định, hoặc là quy hàng ta Đại Hạ Tiên Triều, hoặc là thân tử đạo tiêu, tại cái này đánh gãy nhạc bên trong hư không, không có con đường thứ ba có thể chọn. Đối diện, Mạc Trần thân mang tím gấm bản long bảo không gió mà bay, bay phất phới, phản phất bên trong chứa bảng bạc tiên lực dĩ vô pháp bị hoàn toàn gò bó. Hắn cũng không lập tức trả lời, chỉ là chậm rãi đem nứt khung bạc kiếm ra một nửa. Thân kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, réo rắt tiếng long ngâm lóe sáng, cùng hắn lòng bàn tay quần quận mà ra kim mang sáng chói lẫn nhau cùng vang. Tinh thuần đến cực điểm kim hành tiên khí giống như linh xà quấn lên thân kiếm, khiến cho chuôi này cổ phát trưởng kiếm trong nháy mắt quang hoa đại thịnh, phong duệ chi khí phản phất có thể cắt đứt thương cùng. Vượt ngoại rất rưỡi, sao dám khẩu suất của ngôn. Mặc Trần cuối cùng dương mắt, ánh mắt như hai đạo thực chất kim sắc thiểm điện, bổ ra hư không, khóa chặt Dương Tiễn, giới này chính là tông ta căn cơ sở tại, há lại cho các ngươi trả đạm. Hôm nay, liền để ngươi cái này cuồng vọng chi đồ chôn thây ở đây. Kim Tiêu Trảm. Lời còn chưa dứt trong nháy mắt, Mặc Trần đã ra tay. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước hư hư vạch một cái, quanh thân bảng bạc kim hành tiên khí trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh dài đến mấy chục trượng, ngưng động như thực chất cự kiếm hư ảnh, mang theo xé rách hết thể duyệt khiếu, lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức, hướng về Dương Tiễn nhắm thẳng vào đầu chém. Kiếm chưa đến, cái kia cố lăng lệ vô song kiếm ý đã bao phủ tứ phương, đem hư không đều cắt chém ra nhỏ xíu vết nước màu đen. Đối mặt cái này khai sơn đánh gây nhạc nhất kích, Dương Tiễn ánh mắt ngưng lại, cũng không nửa phần ý tránh lui. Dưới chân hắn khẽ nhúc nhích, thân hình giống như quỷ mị hướng bên cạnh trượt ra nửa bước, vừa đúng mà nhường cho qua mũi kiếm thịnh nhất chỗ. Đồng thời, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao mượn nghiêng người chi thế, từ dưới lên trên đảo ngược bung lên, trên sống đao nhạt làm sắc quang mang lao nhanh lưu chuyển, cũng không phải là đối cứng, mà là lấy một loại huyền diệu quy tích nghiêng nghiêng bọt tới kiếm lớn màu vàng nóng thân kiếm một bên. Tốc lưu cản. Ken. Đinh hai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang dội, phản phất hai ngôi sao ngang tàng đụng nhau. Mắt Trần có thể thấy song xung kích lấy đao kiếm tương giao điểm làm trung tâm, ầm vang quyết tán, đem chúng quanh lơ lửng mảnh vỡ thiên thạch trong nháy mắt chấn vì bụi mịn. Hai người tay cầm binh khí cánh tay đồng thời kịch chấn, ống tay áo vỡ vụn thành từng mảnh, thân hình không tự chủ được đều thối lui ba trượng, dưới chân hư không bị giẫm đạp ra lăn tăn rung động. Nhưng mà, tiết tấu chiến đấu nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Mặc Trần lui ra phía sau bước chân chưa đứng vững, tay trái đã tại trong tay áo kết thành một cái phức tạp pháp ấn. Chỉ thấy cái kia bị đánh tan bộ phận kim hành tiên khí cũng không tiêu tan, ngược lại tại trong chớp mắt phân hóa, ngưng kết, hóa thành lấy ngàn mà tính, nhỏ như lông châu kim sắc xung điện. Những thứ này xung điện bất quá dài một tấc ngắn, lại ẩn chứa cực độ ngưng tụ xuyên thấu tiên lực, cây kim hàn mang lấp lóe, phát ra để cho da đầu người ta tê dại ong ong chiến minh. Kim mang thấu thể. Mặc Trần quát lạnh một tiếng, tay trái bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Chỉ một thoáng, đầy trời kim châm giống như bị chọc giận bầy ong, phô thiên cái địa, hóa thành một đạo kim sắc tử vong dòng lũ. Cũng không phải là bắn về phía Dương Tiễn quanh thân đại huyệt, mà là cực kỳ xảo trá ác độc mà tập trung bắn về phía hắn đan điền khí hải. Lần này nếu là đánh trúng, cho dù lấy Dương Tiễn tu vi, tiên cơ cũng tất nhiên tổn thương. Tiễn không dung phát lúc, Dương Tiễn cổ tay lao nhanh xoay chuyển, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao tại trước người hắn vũ động như luận, huyên hóa thành một mảnh gió thổi không lọt màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Phá ảnh trạm. Đao quang lấp lóe, vô cùng tinh chuẩn nên tiếp mỗi một cây kim châm. Chỉ nghe một hồi đông đúc như mưa rơi chuối tây một dạng đinh đinh giòn vang, vô số kim châm đang cùng đao quang tiếp xúc trong nháy mắt liền vỡ ra, hóa thành điểm điểm kim sắc tóe mang. Phân tán bốn phía bắn tung tóe, đem mở tối hư không tô điểm giống như nở rộ vô số nhỏ bé kim sắc pháo hoa. Mà tại đón đỡ đồng thời, Dương Tiễn dưới chân nhạt làm sắc quang mang chợt tăng gọn. Tốc ảnh tránh. Thân hình của hắn tại chỗ lưu lại một đạo gần như chân thực tàn ảnh, chân thân cũng đã đột phá không gian hạn chế, giống như tiểu thuấn di xuất hiện tại Mặc Trần bên cạnh thân. Tam Tiên Lưỡng Nhận đao mũi đao ngưng tụ một điểm cực độ áp xúc lam mang, xé rách không khí, mang theo the thé chói tai rít gào, đâm thẳng Mặc Trần tim. Một kích này, đem tốc độ cùng tập kích kết hợp đến cực hạn. Mặc Trần con ngươi hơi co lại, rõ ràng không ngờ tới Dương Tiễn tại phòng ngự sau đó phản kích như thế mau lẹ lăng lệ. Nhưng hắn dù sao cũng là trải qua chiến trận nhất tông chi chủ, gặp nguy không loạn. Tâm niệm động chỗ, đầm đà kim hành tiên khí trong nháy mắt tại trước ngực hắn hội tụ, ngưng thực, hóa thành một mặt điêu khắc tầng tầng lớp lớp, tựa như vảy rồng giống như đường vân tấm chắn màu vàng. Kim lân lá chắn phòng thủ, tấm chắn hình thành nháy mắt, Dương Tiễn mũi đao đã hung hăng điểm ở trên đó. Vâng. Kim lam lưỡng sắc quang mang lần nữa kịch liệt đụng nhau, chôn bụi, nổ tung một vòng càng thêm mãnh liệt cơn bão năng lượng. Mặc Trần mượn cỗ này lực trùng kích, thân hình thuận thế hướng phía sau phiêu thối, đồng thời một mực nửa ra khỏi vỏ liệt khung kiếm cuối cùng triệt để rời vỏ. Thân kiếm thanh quang đại phóng, hắn trở tay nắm chặt chuôi kiếm, một cái tay khác nhanh chóng phất qua thân kiếm, chỉ thấy chạy kim hành tiên khí cấp tốc bám vào, biến hình, lại thân kiếm bên ngoài, ngưng kết thành một thanh to lớn hơn, tạo hình cổ pháp, tản ra man hoang khí tức năng lượng màu vàng nóng cự phủ. Kim búa liệt sơn. Mặc Trần trong tiếng hít thở, hai tay cơ bắp sôi sụp, huy động trôi này kim sắc cự phủ, lấy thế lực phách hoa sơn, hướng về vừa mới hiện ra thân hình Dương Tiện đầu vai mãnh liệt bổ xuống. Lưỡi búa lướt qua, hư không phảng phất vải vóc giống như bị dễ dàng vỡ ra một đường thật dài lỗ hổng, phát ra trầm muộn oanh minh. Đối mặt cái này thế đại lực trầm nhất kích, Dương Tiện cũng không lựa chọn đó nữa. Hắn mũi chân trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình giống như không có trọng lượng giống như xoay tròn cấp tốc, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, cực kỳ nguy cấp mà nhường cho qua bổ xuống lưỡi búa. Đồng thời, đang xoay tròn quá trình bên trong, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao mượn ly tâm chi lực vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, một đạo ngưng luyện như tơ màu lam nhạt đao khí lặng yên không một tiếng động chém về phía Mặc Trần hông bên cạnh. Tốc nhận chạm. Một đao này góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh, ép Mặc Trần không thể không gián đoạn thế công, vội vàng hướng phía sau cấp bách vọt né tránh, có vẻ hơi chật vật. Hừ, chỉ có thể bằng vào tốc độ trốn tránh sao? Mặc Trần ổn định thân hình, sắc mặt tâm trầm, trong mắt tức giận mạnh hơn, có bản lĩnh, liền đón đỡ bổn tông chủ một chiêu. Dương Tiện cầm đao mà đứng, thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ có ánh mắt sắc bén như đao, phân thắng bại ở chỗ sinh tử, không ở chỗ man lực chi liều mạng. Mặc tông chủ, nếu ngươi tài năng chỉ có thế, hôm nay vẫn lạc nơi này, chính là định số. Nôn ngữ đang lúc giao phòng, hai người thủ hạ không chút nào không ngừng. Mặc Trần huy động liệt không kiếm, từng đạo kim sắc kiếm khí giống như mưa to gió lớn, hoặc bổ hoặc đâm, hoặc chạm hoặc quét, mỗi một kiếm đều ẩn chứa xé rách vạn vật sắc bén. Mà Dương Tiện thì đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thân hình tại trong kiếm ảnh đầy trời xuyên thẳng qua lớp lóe, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao khi thì đón đỡ, khi thì đột tiến, ánh đao màu xanh lam nhạt giống như trong bầu trời đêm sấm sét, mỗi một lần thoáng hiện đều tình chuẩn chỉ hướng Mặc Trần chiêu thức ở giữa điểm yếu. Ken, 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 vang. Kim kiếm lam đao không ngừng va chạm, mỗi một lần giao kích đều bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang cùng chói lóa mắt quang lãng. Kinh cùng năng lượng loạn lưu bốn phía bắn nhanh, đem hai người trung tâm chiến trường bần khí triệt để xô tan, thanh ra một mảnh cực lớn chân không khu vực. Tính thăm dò giao phong đi qua, hai người đối với lẫn nhau thực lực đều có sơ bộ nhận thức. Trong mắt Mặc Trần cuối cùng một tia khinh miệt triệt để tiêu tan, thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, quanh thân kim mang không còn tùy ý khoa trường, ngược lại hướng vào phía trong thú liễm, ngưng kết, một cỗ càng kinh khủng hơn khí tức đang nổi lên. Có thể bức bổn tông chủ vận dụng phương pháp này, Dương Tiện, ngươi đủ để tiêu ngạo. Mặc Trần âm thanh trầm thấp, mỗi một chữ phun ra, quanh người hắn hư không liền ngưng kết một phần. Chỉ thấy hai tay của hắn hư ôm tại trước ngực, tinh thuần đến cực điểm kim hành tiên khí điên cuồng hội tụ, trong chớp mắt lại hóa thành một tôn ba chân hai thai, tạo hình cổ pháp đại khí kim sắc cự đỉnh. Chấn tiên đỉnh. Kim đỉnh bù bù, thân đỉnh phía trên cũng không phải là bình thường chim thú trùng ngư văn sức, mà là khắc rõ vô số chi tiết, huyền ảo hình kiếm phù văn. Theo Mặc Trần ra lệnh một tiếng, miệng đỉnh hướng xuống, nhắm ngay Dương Tiện đột nhiên bao phủ xuống. Đáng sợ hơn là, thân đỉnh những cái kia kiếm văn đồng thời sáng lên kim mang chói mắt, sau một khắc, vô số đạo ngưng luyện như thực chất kim sắc kiếm khí, giống như bạo vũ lê hoa, lại như tinh hà độ tả, từ miệng đỉnh, từ thân đỉnh mỗi một cái phù văn bên trong phun ra. Kiếm khí giăng khắp nơi, trong nháy mắt phong tỏa Dương Tiện tất cả né tránh không gian, lạnh thấu xương sát cơ đem hắn một mực khóa chặt. Hôm nay, liền dùng ngươi cái này đại hạ chiến thần chi huyết, tế ta kim đỉnh. Mặc Trần râu tóc đều dựng, toàn lực thúc dục chấn tiên đỉnh. Đối mặt cái này che khuất bầu trời, chính cũng không thể tránh nhất kích, Dương Tiện cuối cùng thật sự quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, một mực trầm ổn trong đôi mắt như nước, chợt bộc phát ra kinh người thần thái. Cái trán tiên nhãn mặc dù vẫn không mở ra, nhưng ở dưới hai mắt cũng đã hóa thành một mảnh thuần túy xanh hẳm. Tốc cực điểm, cũng có thể phá vật pháp. Hắn khẽ quát một tiếng, không còn vẹn vẹn dựa vào né tránh. Trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao phát ra một tiếng vui thích chiến minh, trên thân đao nguyên bản lưu chuyển màu lam nhạt tốc chi pháp tắc quang hoa bên trong, đột nhiên sắp nhập vào một cỗ trầm trọng, bàng bạc, tràn ngập lực lượng cảm giác kim sắc quang mang. Lực chi pháp tắc, tốc cùng lực, hai loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên pháp tắc, giờ khắc này ở Dương Tiện khống chế, lại như nước sữa hòa nhau giống như kết hợp hoàn mỹ. Lam kim lưỡng sắc quang mang quấn quanh xoay tròn, tại Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao mũi lao chỗ, tạo thành một cái xoay tròn cấp tốc, nội bộ ẩn chứa kinh khủng xé rách chi lực vòng xoáy. Phá rơi xoáy. Dương Tiện cầm đao, không tránh không né, càng làm nghịch cái kia chút xuống kiếm khí mưa to, từ đôi đến đầu, ngang tảng phóng tới tôn kia chấn tiên đỉnh. Mũi lao vòng xoáy cùng vô số kiếm khí va chạm, phát ra rợn người suy suy âm thanh, những cái kia đủ để dễ dàng chém giết bình thường chân tiên kiếm khí, lại như là đầu nhập cối xay thịt bên trong cánh khô, bị cái kia làm kim vòng xoáy dễ dàng xoắn nát, chôn bụi. Cái gì? Mặc Trần sắc mặt biến hóa, rõ ràng không ngờ tới sát chiêu của mình lại bị như thế cậy mạnh phá giải. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, hai tay ấn quyết lại biến, thôi động tiên nguyên, đỉnh thực chất chỗ, đột nhiên phun mạnh ra nóng bỏng vô cùng kim sắc hỏa diễm. Kim diễm đốt tiên. Cái này hỏa cũng không phải là phàm hỏa, mà là từ cực hạn kim khí diễn hóa mà sinh, chuyên đốt tiên thể nguyên thần, sền sệt như tương, nhiệt độ cực cao, trong nháy mắt liền đem Dương Tiện tính cả hắn mũi đao vòng xoáy cùng nhau nuốt hết. Phá cho ta. Kim sắc trong biển lửa, truyền đến Dương Tiện một tiếng lôi đình một dạng hét to. Chỉ thấy cái kia làm kim vòng xoáy vận tốc quay đột nhiên tăng lên mấy lần, thể tích cũng đột nhiên bành trướng, tạo thành một cái báo táp năng lượng khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm sinh ra một cỗ tuyệt cường hấp lực, lại ngược lại đem quanh mình kim sắc hỏa diễm cưỡng ép thu nạp, xé rách đi vào. Không chỉ có như thế, vòng xoáy biên giới càng là sắc bén vô cùng, giống như mũi khoan giống như hung hăng đụng vào chấn tiên đỉnh thân đỉnh phía trên. Keng! Một tiếng so với phía trước bất kỳ lần nào va chạm đều phải to, đều phải trầm trọng tiếng vang bộc phát ra. Trấn Thiên đỉnh kịch liệt rung động, thân đỉnh bên trên minh khắc kiếm văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, vỡ vụn. Ngay sau đó, tại trong mặc trần ánh mắt khó tin, cái kia bền chắc không thể gãy thân đỉnh phía trên, lại bị Dương Tiễn mũi đao vòng xoáy ngạnh sinh sinh chui phá, rạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Phúc. Bản mệnh tiên khí bị hao tổn, mặc trần tâm thần tổn thương, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mắt thấy Trấn Tiên đỉnh nan địch đối phương dung hợp pháp tắc chi uy, trong mắt mặc trần cuối cùng thoáng qua vẻ điên cuồng. Hắn đột nhiên vũ độ ngực mình, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, xương máu cũng không tiêu tan, mà là cấp tốc dung nhập quanh người hắn kim hành trong tiên khí. Là ngươi bức ta, pháp tắc bản nguyên hiển hóa. Ông, một cỗ so với phía trước càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy, càng thêm tiếp cận đại đạo bản nguyên pháp tắc ba động từ trong cơ thể của mặc trần tràn ngập ra. Bề mặt cơ thể hắn làn ra trong nháy mắt hóa thành thuần túy kim sắc, từng đạo phức tạp huyền ảo, phản phất tận chứa thiên địa chí lý kim sắc đường vân tại hắn làn ra mặt ngoài hiện lên, lưu chuyển. Cả người hắn phản phất hóa thành một tôn hoàng kim thần linh, tản ra bất hủ không xấu, cứng rắn nhất sắc bén nhất khí tức. Kim chi pháp tắc tụ tiên lồng. Mặc Trần hư nắm tay phải, hướng về phía Dương Tiễn vị trí đột nhiên một trảo. Chỉ một thoáng, Dương Tiễn trung quanh hư không triệt để ngưng kết, vô cùng vô tận kim hành bản nguyên chi khí từ bốn phương tám hướng ập tới, trong nháy mắt bệnh thành một cái kín không kẽ hở, trên lan can đầy sắc bén gai ngược hoàng kim lồng giam. Cái này lồng giam không chỉ có kiên cố vô cùng, đáng sợ hơn là trên lan can không ngừng chảy ra tích tích xỉn xịt, tản ra ngai ngái khí tức chất lỏng màu vàng nóng. Loại độc này chuyên thực tiên cốt, Âu người nguyên thần, tiên nhân tầm thường dính vào một tia, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một bãi kim thủy. Nếm thử kim độc thực cốt tư vị a. Mặc Trần âm thanh băng lãnh, mang theo một tia nắm chắc phần thắng tàn nhẫn. Nhưng mà thân ở lồng giam bên trong Dương Tiễn, đối mặt không ngừng co bảo, kim độc tràn ngập tuyệt cảnh, trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, pháp tắc cũng không phải là chỉ có một loại phương thức vận dụng. Hắn nhẹ giọng tự nói. Sau một khắc, quanh người hắn cái kia mênh mông tiên lực màu xanh lam nhạt trong nháy mắt nội liễm, cũng không phải là tiêu thất, mà là áp xúc, ngưng luyện đến cực hạn, sau đó ầm vang bộc phát. Nhưng lần này bộc phát, cũng không phải là vì xung kích, mà là phân giải. Tốc chi pháp tắc nhập y. Cái kia bảng bạc tốc chi pháp tắc bản nguyên, tại Dương Tiễn tinh diệu tuyệt luân dưới thao túng, lại hóa thành vô số so sợi tóc còn muốn tinh tế ngàn vạn lần năng lượng màu xanh lam nhạt dòng nhỏ. Những thứ này dòng nhỏ vô cùng bất nhập, phản phất đã có được sinh mạng linh tính, cũng không đối cứng cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy hoàng kim lan can, mà là vô cùng tình chuẩn theo lan can ở giữa cái kia nhỏ bé đến hầu như không tồn tại năng lượng khe hở, chui vào. Chương 741, ba lực hợp nhất chương 741, ba lực hợp nhất màu lam nhạt tốc chi pháp tắc dòng nhỏ vừa chui thấu hoàng kim nhà tù khe hở, Mặc Trần trong cổ liền lăn ra một tiếng chấn động đến mức hư không phát run cười lạnh. Năm ngón tay trái thành chảo, hư không nắm chặt. Thật sự cho rằng bản nguyên pháp tắc có thể phá ta kim ngục. Kim chi pháp tắc vệ nguyên lịch. Lời còn chưa dứt, lồng giam trên lan can kim sắc đường vân chợt sáng lên, như cùng sống tới ngàn năm kim mãng, theo năng lượng dòng nhỏ đảo ngược quấn quanh, mỗi một đạo đường vân đều hấp thu lấy thôn phệ pháp tắc, lẫn phiến một dạng đường vân lúc khép mở, có thể trông thấy vô số thật nhỏ kim sắc vòng xoáy, những thứ này vòng xoáy giống như tham lam, điên cuồng lôi xé Dương Tiễn tốc chi pháp tắc bản nguyên, tính toán đem hắn rút ra đi ra, hóa thành tự thân kim hành năng lượng chất dinh dưỡng. Dương Tiễn hai mắt ngưng lại, huyền ngân trên áo giáp hàn mang theo hô hấp lưu chuyển, giáp trụ giữa khe hở tiêu tán màu lam nhạt luồng khí xoáy vẫn như cũ bình ổn, không thấy nửa phần hỗn loạn. Hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, tam tiên lưỡng nhận đao trong hư không vạch ra ba đạo trùng điệp tàn ảnh, ánh đao màu xanh lam nhạt như là nước chảy tràn qua dòng nhỏ, mỗi một đạo đao quang đều mang tốc lưu phá cực hạn tốc độ chảy, đao quang đụng vào kim sắc đường vân trong nháy mắt, lợi dụng trăm vạn lần mỗi giây tần suất rung động, giống như chi tiết cương châm nhiều lần đâm xuyên, đem kim chi pháp tắc ngưng tụ ngưng kết lực tầng tầng tăng dã, hóa thành hư vô năng lượng bụi trần. Nhưng mới vừa phá mất vệ nguyên lịch sau lưng Mặc Trần liền dâng lên chín đạo hơn một trượng to chùm tia sáng kim sắc, cột sáng xông phá hư không tầng mây, đỉnh kết nối lấy màu vàng sậm tinh vân, phản phất từ thiên địa chỗ sâu hấp thu sức mạnh. Trong cột ánh sáng chậm rãi hiện ra chín vị người khoác mạ vàng chiến giáp hư ảnh, mỗi một vị đều cao chừng 3 trượng, trên chiến giáp minh khắc chấn ngục hai chữ lập lòe khát máu hừng quang, cầm trong tay trượng hai lưới mác hiện ra lạnh lùng rực quang, thương nhạy bén nhỏ xuống kim sắc dịch tích chưa rơi xuống đất, liền đã hóa thành thật nhỏ kim xà, phun ra nuốt vào lấy độc tín. Đây là Mặc Trần tu hành bản năm bản mệnh thần thông chín kim thánh vệ, mỗi một vị kim vệ đều ẩn chứa kim tiên hậu kỳ hoàn chỉnh chiến lực, chín vệ đồng xuất lúc hình thành chấn ngục trận đủ để vây giết bình thường thái ớt kim tiên, để cho ở lưới mác cùng kim độc song trọng giáo sát bên trong vỡ lạc. Bảy trận, lưới mác khóa thiên. Mặc Trần phất tay, chín vị kim vệ đồng thời đặt không, lưới mác phá toái hư không lúc lưu lại kim sắc quang ngân cũng không tiêu tan, ngược lại như cùng sống vật giống như quấn quýt nhau, ngắn ngủi một hơi liền xen lẫn thành một tấm bao trùm mười dặm lưới lớn. Lưới lớn tiết điểm chỗ lập lòe kim xà vệ tâm địa độc các màu đen phù văn phun ra nuốt vào xương độc có màu vàng kim nhạt, nhìn như vô hại, kỳ thực có thể xuyên thấu tiên giáp khe hở, an mòn tiên cốt, nhiễm bẩn nguyên thần. Một khi nhiễm, liền sẽ theo kinh mạch du tẩu, ba hơi bên trong liền có thể để cho kim tiên cấp bậc cường giả mất đi lực hành động. Đáng sợ hơn là kim vệ trong tay lưới mát mỗi một lần rung động đều biết phun ra hình cái vòng kim sắc khí lãng sau khi hạ xuống liền cấp tốc mọc rễ nảy mầm, hóa thành cao ba thước kim sắc bụi gai. Những cây có gai này tốc độ sinh trưởng nhanh đến cực hạn, ngắn ngủi ba hơi liền tại Dương Tiễn trung quanh tạo thành một mảnh gió thổi không lọt rừng gai, bụi gai trên mũi nhọn kim độc thậm chí bóp méo trung quanh tia sáng, để cho hư không nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt gợn sóng, phản phất ngay cả không gian đều bị kim độc ăn mòn. Dương Tiễn dưới chân tốc ảnh tránh trận bộc phát, huyền ngân giáp trụ hóa thành một đạo màu lam nhạt lưu quang, trong hư không lưu lại mấy trăm đạo tàn ảnh. Những thứ này tàn ảnh cũng không phải là phổ thông hiện tượng, mà là sáp nhập vào tốc chi pháp tắc bản nguyên thực ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều có thể dẫn động chung quanh khí lưu, tạo thành yếu ớt năng lượng ba động, đủ để quấy nhiễu kim vệ cảm giác. Nhưng Mặc Trần sớm đã dự đoán trước hắn động tĩnh, tay phải ấn tại liệt khung kiếm trên chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, thân kiếm phát ra long ngâm một dạng bù bù, một đạo trượng dài kim sắc long ảnh từ trong vỏ kiếm nhảy ra, long ảnh lân phiến có thể thấy rõ ràng, trên long chảo quấn quanh lấy tia chớp màu vàng. Long ảnh xoay quanh ở giữa, há mồm phun ra kim sắc long tức cũng không phải là hỏa diễm, mà là ngưng kết đến mức tận cùng kim hành năng lượng, những nơi đi qua, Dương Tiễn lưu lại tàn ảnh giống như gặp phải liệt dương băng tuyết, trong nháy mắt tiêu tan, ngay cả trong không khí lưu lại tốc chi pháp tắc khí tức đều bị triệt để chôn bụi. Đáng sợ hơn là, long tức bên trong ẩn chứa kim chi ngưng kết pháp tắc, để cho chúng quanh hư không tốc độ chạy chậm lại ba thành, phản phất có vô hình gông xiềng bọc tại Dương Tiễn trên thân, để cho hắn động tác né tránh nhiều một tia chệ sát. Đây là Mặc Trần lấy 3 vạn năm kim hành bản nguyên thúc dục kim long thổ tức chuyên môn khắc chế tốc độ loại thần thông, là hắn ứng đối cao tốc địch nhân át chủ bài một trong. Có chút ý tứ. Dương Tiễn trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, tam tiên lưỡng nhận đao liếc sách bên cạnh thần, màu lam nhạt tốc chi pháp tắc tia sáng như dòng nước cuốn quanh thân đao, sống đao chỗ đường vẫn bị điểm năng lượng hiện ra u lãnh quang. Hắn không còn nghĩ lại né tránh, hai chân trong hư không nhẹ nhàng đập mạnh, quanh thân màu lam nhạt luồng khí xoáy chợt co vào, sau đó hai tay nắm ở chuôi đao, đem lực chi pháp tắc chậm rãi rót vào, thân đao chung quanh hư không bắt đầu hơi hơi rung động, lam kim song sắc tia sáng xen lẫn ở giữa, tạo thành một đạo đường kính hơn một trượng năng lượng vòng xoáy trung tâm không gian bị xé nứt ra thật nhỏ khe hở màu đen bên trong truyền đến yếu ớt thôn phệ âm thanh. Song pháp tắc liệt không xoáy. Theo quát khẽ một tiếng, Dương Tiễn cổ tay phát lực, vòng xoáy giống như bị ném ra mâm tròn, hướng về kim vệ dệt thành lưới lớn bay đi. Vòng xoáy xoay tròn lúc sinh ra hấp lực càng ngày càng mạnh, lưới lớn bên trên kim sắc quang ngân bắt đầu bị cưỡng ép lôi kéo, nguyên bản chặt chẽ mắt lưới dần dần mở rộng, cuối cùng tại vòng xoáy trùng kích vào, ngạnh sinh sinh kéo ra một đạo trượng rộng lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng kim sắc đuổi gai chưa phản ứng, liền bị vòng xoáy cuốn vào, trong nháy mắt xoắn thành một mịn, hóa thành năng lượng màu vàng nóng bụi trần, tiêu tan trong hư không. Mặc Trần sắc mặt biến hóa, tím gấm bàn long bảo không gió mà bay, và áo chỗ long văn phảng phất xuống lại, hiện ra kim quang nhàn nhạt. Hắn không nghĩ tới Dương Tiễn có thể đem hai loại bản nguyên pháp tắc dung hợp tới mức như thế, thậm chí có thể xé rách chín kim thánh vệ bày ra phòng ngự. Hắn không còn bảo lưu, tay trái từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc mai rùa biên giới nạm thật nhỏ hồng ngọc, mặt ngoài khắc đầy huyền ảo tinh văn, mỗi một đạo tinh văn đều đang thong thả lưu chuyển, phảng phất tận chứa thiên địa vận chuyển quy luật. Đây là Đế Tiên Tông truyền thừa 10 vạn năm bảo vật Chấn Tông Kim Huyền Quy Giáp có thể mượn trong thiên địa kim hành chi lực tăng phúc tự thân thần thông, thậm chí có thể ngắn ngủi ngăn cản tiên đế cảnh thất trọng thiên đỉnh phong công kích. Mặc Trần đem kim huyền quy giáp đặt tại ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão âm tiết trong hư không quanh quẩn, phảng phất tại cùng thiên địa câu thông. Kim huyền dự thế, vạn pháp về kim. Trong chốc lát, đánh gãy nhạc hư không bên trong kim hành năng lượng điên cuồng hướng hắn hội tụ, nguyên bản ảm đạm tinh vân nổi lên kim quang chói mắt, vô số năng lượng màu vàng nóng sợi tơ từ bốn phương tám hướng ập tới, dung nhập trong cơ thể của Mặc Trần. Quanh người hắn khí tức chợt tăng vọt, chín vị kim vệ hư ảnh cũng theo đó trở nên ngưng thực, trên chiến giáp trấn ngục phù văn sáng lên chói mắt hồng quang, lưới mác bên trên kim độc không còn là thể lỏng, mà là ngưng kết trở thành thực thể kim xà, thân rắn quấn quanh lấy lưới mác, phun phân nhánh lưới, hướng về Dương Tiễn phương hướng chậm rãi truyền ra động. Chín vệ quý vị, kim ngục không thần. Mặc Trần hai tay kết ấn, chỉ quyết biến hóa ở giữa, chín vị kim vệ đột nhiên biến hóa trận hình, từ chín cái phương hướng đem Dương Tiễn vây quanh ở trung ương. Kim vệ trong tay lưới mác giao nhau thành lồng, kim sắc lưới ánh sáng tầng tầng đập ra, tạo thành một tòa cao chừng 5 trượng kim sắc lồng giam. Lồng giam mỗi một cây làn can đều do thuần túy kim hành pháp tắc ngưng kết, mặt ngoài lưu động màu vàng sẫm lộng lẫy. Đáng sợ hơn là, lồng giam đỉnh hư không bắt đầu bặm mẹo, vô số kim hành năng lượng hội tụ thành một thanh dài trăm trượng kim sắc cự phủ, trên lưới búa kim chi pháp tắc ba động để cho không gian chung quanh hơi hơi sụp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống, đem phía dưới hết thảy xoắn thành mảnh vụn. Đây là Mặc Trần đem chín kim thánh vệ cùng kim huyền quy giáp dung hợp sát chiêu kim ngục nứt thần phủ, một khi rơi xuống, ngay cả không gian đều sẽ bị chém thành mảnh vụn, để cho người bị kẹt không chỗ có thể trốn. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kim sắc cự phủ, tam tiên lưỡng nhận đao bên trên làm kim quang mang chợt tăng gọn, thân đao chung quanh hư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Hắn mũi chân trái trong hư không một điểm, thân hình giống như con quay nhanh chóng xoay tròn, thân đao vạch ra quỹ tích tạo thành một đạo hình tròn năng lượng che chắn bên trên tốc chi pháp tắc cùng lực chi pháp tắc đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo cỡ nhỏ không gian vòng xoáy, chính giữa vòng xoáy màu đen khe hở so trước đó làm lớn ra mấy lần, tản mát ra mạnh hơn sức cắn nuốt. Song pháp tắc xoáy khoảng không la chắn. Theo quát khẽ một tiếng, Dương Tiễn cổ tay bỗng nhiên giơ lên trên, hình tròn che chắn giống như kiên cố tấm chắn, đột nhiên hướng về phía trước đỉnh đi, cùng rơi xuống kim sắc cự phủ ầm vang chạm vào nhau. Keng! Tiếng sắt thép va chạm chấn động đến mức toàn bộ đánh gãy nhạc hư không đều đang run rẩy, sóng âm hóa thành mắt Trần có thể thấy kim sắc gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán. Trung quanh lơ lửng thiên thạch tại sóng âm trùng kích vào, trong nháy mắt vỡ vụn thành thật nhỏ đá vụn, sau đó bị dư âm năng lượng hóa khí. Kim sắc cự phủ bên trên kim hành năng lượng bị vòng xoáy không ngừng thôn vệ, lưới búa bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách bên trong chảy ra năng lượng màu vàng sậm, giống như cự phủ tại đổ máu. Mà Dương Tiễn đứng tại che chắn phía dưới, huyền ngân giáp trụ vẫn như cũ chân bóng như mới, chỉ là tay áo bị dư âm năng lượng thổi bay, bay phất phới, trên mặt không thấy mảy may gợn sóng. Mặc Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, đột nhiên đem kim huyền quy giáp bóp nát. Kim sắc mai rùa mảnh vụn giống như màu vàng đom đóm, quanh quẩn trên không trung một vòng sau, đều dung nhập nước không trong kiếm. Thân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra trước này chưa có kim quang, trên thân kiếm cổ pháp đường vân được thắp sáng, tạo thành một đầu hoàn chỉnh kim sắc long văn lượn vòng lấy hướng thượng du động cuối cùng dừng lại ở mũi kiếm, hóa thành một cái nho nhỏ long đầu, phun màu vàng long tức. Kim hành bản nguyên liệt không chạm. Mặc Trần hai tay cầm kiếm, cơ bắp tay sôi sục, đem thể nội còn lại kim hành bản nguyên đều rót vào thân kiếm, sau đó từ trên xuống dưới bổ ra một đạo dài trăm trượng kim sắc kiếm mang. Đạo kiếm mang này viễn siêu trước đây bất kỳ công kích nào, ẩn chứa xé rách bầu trời duy thế, dọc đường hư không bị trực tiếp chém thành hai khúc, màu đen vết nứt không gian giống như cự long miệng, không ngừng cắn nuốt năng lượng chung quanh cùng bụi trần. Kiếm mang những nơi đi qua, ngay cả màu vàng tinh vân đều bị đánh thành hai nửa, tạo thành một đường thật dài khu vực trong không. Một kiếm này, là Mặc Trần lấy kim huyền quy giáp làm đại giá đổi lấy một kích toàn lực, ngưng tụ hắn bảy thành kim hành bản nguyên, đủ để chém giết tiên đế cảnh thất trọng thiên cường giả, là hắn áp đáy hòm sát chiêu một trong. Dương Tiễn trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, cũng không nửa phần lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực hơi hơi nâng lên, cái trán thiên nhãn ngân sắc quang mang càng thêm rực rỡ, khóe mắt làm lớn ra mấy phần, lộ ra bên trong thâm thúy con người màu bạc. Tam thiên lưỡng nhận đao bên trên làm kim quang mang bên trong, dần dần sáp nhập vào màu bạc thiên nhãn uy áp, ba loại sức mạnh đan vào một chỗ, để cho thân đao hơi hơi rung động, phát ra vui thích vụ vụ. Ba lực hợp nhất tốc ảnh phá khung. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo làm kim song sắc sấm sét, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, lưu lại một đạo thật dài năng lượng về đuôi. Đao quang giống như lưu tinh xẹt qua hư không, mang theo xé rách hết thể vì thế, cùng kim sắc kiếm mang đụng vào nhau. Vâng. Năng lượng kinh khủng phong bạo lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Trung tâm phong bạo hư không triệt để sụp đổ, tạo thành một cái đường kính mười mấy trượng hố đen, chống rông bên trong truyền đến hấp lực cường đại, đem chung quanh thiên thạch, tinh vân mảnh vụn đều hút vào. Phong bạo ngoại vi gợn sóng năng lượng giống như là biển gầm bao phủ, để cho ngoài trăm dặm hư không đều đang rung động kịch liệt. Kim sắc kiếm mang cùng lam kim đao quang tại trung tâm phong bạo giằng co, cả hai không ngừng va chạm, chôn bụi, sinh ra năng lượng hỏa hoa giống như ngôi sao đầy trời, chiếu sáng mở tối đánh gãy nhạc hư không. Giằng co một lát sau, kim sắc kiếm mang bắt đầu dần dần ảm đạm, Mặc Trần cánh tay run rẩy kịch liệt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, khoe miệng tràn ra dòng máu màu vàng nóng. Kim huyền quy giác bể tan cảnh phản phệ để cho trong cơ thể hắn kim hành bản nguyên xuất hiện hỗn loạn, trong kinh mạch truyền đến từng trận đau nhức, phảng phất có vô số cương châm tại đâm xuyên. Nhưng hắn vẫn như cũ không chịu chịu thua, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, tay trái từ trong ngực tay lấy ra màu đen phụ chú. Cái này trương phụ chú chất liệu đặc thù, mặt ngoài hiện ra màu vàng sậm lộng lẫy, phụ chú trung ương khắc lấy nhiên huyết hai chữ, bao quanh phức tạp huyết sắc đường vân, chính là địa tiên tông bí truyền nhiên huyết phụ. Nhiên huyết bí thuật kim thần cuồng. Mặc Trần đem phụ chú dán tại ngực, phụ chú trong nháy mắt thiêu đốt, ngọn lửa màu đen dọc theo kinh mạch của hắn lan tràn, dòng máu màu vàng nóng từ hắn trong thất khiếu chảy ra, nhỏ xuống trong hư không, phát ra từ từ tiếng hụ thực. Theo huyết dịch thiêu đốt, quanh người hắn khí tức lần nữa tăng vọt, nguyên bản hỗn loạn kim hành bản nguyên một lần nữa ngưng kết, thậm chí so trước đó càng thêm cuồng bạo. Thân hình của hắn lần nữa bành trướng, từ cao 3 trượng tăng đến 5 trượng, làn da đã biến thành ám kim sắc, móng tay dài ra biến mẻ bén, giống như màu vàng lợi trảo, quanh thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen, nhìn giống như đến từ địa ngục kim sắc ma thần. Mặc Trần bỗng nhiên phóng tới Dương Tiễn, hữu quyền mang theo thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, trên nắm tay hỏa diễm cũng không phải là phàm hỏa, mà là từ kim hành bản nguyên cùng tinh huyết dung hợp mà thành kim diễm, ngọn lửa này có thể không nhìn phổ thông tiên giáp phòng ngự, trực tiếp đốt cháy tiên cốt cùng nguyên thần, một khi nhiễm, liền sẽ giống như giỏi trong xương, vinh thế bất diệt. Kim thần quyền phân thiên. Hắn giống giận, nắm đấm mang theo thanh âm xé gió, đập về phía Dương Tiễn mặt. Theo sát phía sau, hắn quyền trái cũng ngưng tụ đồng dạng kim diễm, từ một bên khác đập về phía Dương Tiễn đan điền. Kim thần quyền nát hải. Hai quyền tế xuất, hình thành kim sắc quyền phong giống như hai tòa di động đại sơn, đem Dương Tiễn né tránh không gian triệt để phong tỏa, để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Dương Tiễn dưới chân tốc ảnh tránh buộc phát đến cực hạn, thân hình tại hai quyền ở giữa hẹp hòi khe hở bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, giống như trong gió tơ liễu, nhìn như mạo hiểm, lại mỗi một lần đều có thể vừa đúng mà tránh đi quyền phong. Đồng thời, trong tay hắn tam tiên lưỡng nhận đao vạch ra hai đạo ánh đao màu xanh lam nhạt, đao quang giống như hai đạo lưu tinh, phân biệt chém về phía Mặc Trần song quyền. Tốc nhận chạm song phá. Chương 742, tông chủ chiến kỹ. Không minh tuyệt sát chạm chương 742, tông chủ chiến kỹ, không minh tuyệt sát chạm Mặc Trần trong cổ phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, trong thất khiếu lại có màu vàng nhạt huyết châu chảy ra, đó là tinh huyết tiêu đốt đến mức tận cùng dấu hiệu. Cao năm trượng ám kim ma thần thân thể tại huyết sắc trong vầng sáng càng ngưng thực, mỗi một tấc cơ bắp cũng giống như thần kim gen đúc, ẩn chứa vỡ nát sơn nhạt lực lượng kinh khủng. Hắn song quyền nắm chặt, phần thiên kim diễm theo khe hở điên cuồng tràn ra, đem bốn phía hư không tiêu đốt đến từ từ bằng rọi, những cái kia kim diễm cũng không phải là phản hỏa, mà là dung hợp hắn tiên đế bản nguyên diệt thần hồn diễm, dù chỉ là một tia cho tàn bay xuống ở bên, cũng có thể làm cho bình thường tiên tôn cảnh tu sĩ thần hồn trong nháy mắt tan rã. Dương Tiễn, hôm nay liền để ngươi biết được khiêu khích đế tiên tông hạ tràng. Mặc Trần giống giận tiến lên trước một bước, toàn bộ đánh gãy nhạc hư không đều tùy theo run lên, dưới chân hiện ra vô số đạo giống mạng nhện vết nứt không gian. Hắn quyền trái trước tiên đánh ra, kim diễm ngưng kết thành một đầu trông rất sống động ám kim viêm sư tử, miệng sư tử mở lớn, phun ra đủ để hóa tan tiên binh kim sắc hỏa trụ, hữu quyền theo sát phía sau, hóa thành một thanh xé rách bầu trời kim diễm chiến mâu, mũi thương trực chỉ Dương Tiễn tim yếu hại. Hai đạo thế công một cương một đu, nhất thủ nhất công, tạo thành hoàn mỹ giáp công chi thế, phong kín Dương Tiễn tất cả thông thường né tránh đường đi. Nhưng mà Dương Tiễn quanh thân lại nổi lên một tầng nhàn nhạt làm kim sắc vầng sáng, đó là tốc chi pháp tắc vận chuyển tới cực hạn biểu tượng. Hai chân hắn trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình tựa như là như quỷ mị hướng phía sau trượt ra ba tấc, vừa vận tránh đi viêm sư tử hỏa trụ cùng kim diễm chiến mâu giáp công, thậm chí ngay cả tay áo cũng chưa từng bị ngọn lửa cháy đến một chút. Công kích của ngươi quá chậm. Dương Tiễn âm thanh bình tĩnh không lay động, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái sự thực đơn giản. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn tam tiên lưỡng nhận đao đã ra khỏi vỏ, thân đao quanh quẩn làm kim sắc pháp tắc lưu quang, hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt sấm sét, tinh chuẩn chém về phía Mặc Trần quyền trái Viêm sư tử chỗ cổ, đó là Viêm sư tử sức mạnh vận chuyển bạc lực điểm. Keng! Tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, Tam Thiên Lưỡng nhận đao chém vào Viêm sư tử trên cổ, lại bắn ra sáng chói hỏa hoa. Dù chưa có thể đem Viêm sư tử đánh tan, nhưng cũng để cho cái kia ngưng tụ kim diễm kịch liệt lắc lư, Viêm sư tử hình thái trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Ngay sau đó, Dương Tiễn cổ tay xoay chuyển, lưỡi đao lần nữa biến hướng, lấy tốc độ nhanh hơn chém về phía Mặc Trần khớp khuỷu tay, nơi đó chính là hắn ra quyền phát lực tọa độ mấu chốt. Mặc Trần chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, nguyên bản ngưng tụ sức mạnh chợt tiết ra hơn phân nửa, hữu quyền kim diễm chiến mâu cũng theo đó ảm đạm mấy phần. Bọn chuột nhắt, chỉ biết tránh né sao? Mặc Trần liên tục mấy lần tấn công mạnh đều bị Dương Tiễn hời hợt hóa giải, trong lòng sốt ruột giống như liệt hỏa đấu dầu, trong tiếng giống giận dữ mang theo khó che giấu sát ý hắn đột nhiên đem song quyền đụng nhau, phát ra một tiếng chấn người thần hồn phát run nặng nề tiếng vang, quanh thân thiêu đốt kim diễm chợt hướng vào phía trong co bảo, hóa thành một đoàn chỉ có gần trượng lớn nhỏ kim sắc hỏa cầu mặt ngoài thậm chí hiện ra chi tiết màu đen đường vân, đó là năng lượng áp, xúc đến mức tận cùng dấu hiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa cầu ầm vang bộc phát, hóa thành một đạo đường kính trăm trượng cực lớn hỏa vòng biên giới lượn lờ màu đen kim diễm, những nơi đi qua, không gian giống như đèn cầy chảy dầu giống như vặn bèo sụp đổ, tạo thành một mảnh bao trùm ngàn trượng phạm vi hỏa diễm tuyệt vực. Kim thần nộ diễm vòng, Mặc Trần cùng thiếu, một chiêu này không chỉ có thể lấy phạm vi công kích hạn chế Dương Tiễn thân pháp, càng có thể mượn nhờ hỏa diễm tuyệt vực nhiệt độ cao, suy yếu đối phương pháp tắc tốc độ vận chuyển. Ta nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn? Dương Tiễn ánh mắt ngưng lại, chẳng những không có lui lại, ngược lại bàn chân trong hư không trọng trọng đập mạnh, thân hình giống như mũi tên rời cùng hướng về hỏa vòng phóng đi. Hai tay của hắn nắm chặt Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, đem thân đao dựng thẳng ở trước người, lực chi pháp tắc giống như lao nhanh giang hà giống như tràn vào thân đao, nguyên bản nhẹ như không có vật gì thân đao trong nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng, thân đao chung quanh hư không đều bị ép tới hơi hơi trầm xuống, phảng phất gánh chịu lấy vạn trượng sơn nhạc trọng lượng. Lực chi pháp tắc định hải một trụ. Dương Tiễn khẽ quát một tiếng, cánh tay nổi gân xanh, cầm đao đống nhiên đâm về phía trước một cái. Mũi đao cùng hỏa vòng tiếp xúc trong nháy mắt, thời gian phảng phất tại giờ khắc này im. Màu đen kim diễm điên cuồng liếm láp lấy thân đao, tính toán đem hắn hòa tan, mà Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lại giống như định hải thần châm giống như không nhúc nhích tí nào, trên thân đao làm kim sắc quang mang càng hùng lực, ngạnh sinh sinh đem hỏa vòng khuyết tán chi thế ngăn trở tại chỗ. Xuy, kim diễm cùng lực lượng pháp tác động vào nhau, sinh ra nhiệt độ cao để cho không gian chung quanh bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, giống như đầy vết rách pha lê. Dương Tiễn thân hình vững như sơn nhạc, hai chân trong hư không cắm dễ, dù là hỏa vòng lực trùng kích để cho cánh tay hắn hơi hơi run lên, nhưng như cũng không lui lại nửa bước, ngạnh sinh sinh lấy điểm phá diện, đem cái này đủ để trọng thương tiên đế cảnh hậu kỳ tu sĩ phạm vi sát chiêu bóp chết tại trạng thái phát sinh. Hảo, rất tốt. Mặc Trần thấy mình sát chiêu bị phá, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra một vẻ giữ tận nụ cười, chỉ là nụ cười kia bên trong mang theo vài phần điên cuồng. Có thể bức bổn tông chủ đến một bước này, Dương Tiễn, ngươi đủ để danh chấn giới này. Nhưng ngươi cũng đã biết, vì cái gì bản tọa có thể ngồi vững đế tiên tông vị trí tông chủ, được tôn là tiên đế cảnh thất trọng thiên đệ nhất nhân. Hắn lời còn chưa dứt, trên thân cái kia cổ khí tức cuồng bạo lại lần nữa phát sinh thủy biến, làn da màu vàng sậm bên trên, những cái kia nguyên bản bất động huyền ảo đường vân như cùng sống tới khoa đầu văn giống như điên cuồng du động, mỗi một đạo đường vân đều tản mát ra cổ xưa bao la khí tức, phảng phất nguồn gốc từ lúc thiên địa sơ khai man hoang thời đại. Mặc Trần thiêu đốt sinh mệnh lực tại thời khắc này trở nên càng mãnh liệt, thậm chí cùng đánh gãy nhạc hư không bên trong kim hành pháp tác sinh ra của mình, trong hư không lơ lửng kim sắc bụi trần nhao nhao hướng về thân thể của hắn hội tụ, tạo thành một đạo đạo kim sắc khí lưu. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Đế Tiên Tông chỉ có tông chủ mới có thể truyền thừa, cần lấy sinh mệnh bản nguyên làm dẫn mới có thể vận dụng. Thái cổ kim đế chiến pháp. Mặc Trần âm thanh trở nên hùng vĩ mà cổ lão, phảng phất đến từ xa xôi thời không, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, động tác chậm chạp lại tràn ngập sức mạnh, phảng phất tại nâng đỡ toàn bộ thương khung, trong hư không kim hành pháp tắc càng hoạt động mạnh, thậm chí bắt đầu phát ra nhỏ xíu bù bù. Thức thứ nhất, Kim Đế Liệt Không Trảo. Mặc Trần tay phải năm ngón tay bỗng nhiên uốn lượn thành trảo, móng tay trong nháy mắt dài ra, hóa thành dài năm tấc ám kim lợi trảo, lập lòe rét lạnh tia sáng. Hắn hướng về phía Dương Tiễn cách không một trảo, năm đạo hành quán phía chân trời, ngưng luyện như thực chất ám kim vết cào chợt xuất hiện, vết cào phía trên lượn lờ màu đen hủy diệt lôi đỉnh những nơi đi qua, không gian không phải là bị cắt chém, mà là giống như yếu ớt vải bóc giống như bị trực tiếp xé rách ra tới, lộ ra đằng sau hỗn độn hư vô. Một trảo này ẩn chứa xé rách pháp tắc bản nguyên lực lượng kinh khủng, cho dù là cùng cấp bậc tiên đế cảnh tu sĩ, hơi không cẩn thận đều sẽ bị vết cào xé rách nhục thân cùng thần hồn. Dương Tiễn không dám chậm trễ chút nào, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao trong tay lao nhanh vung dậy, tốc chi pháp tắc thôi động đến cực hạn, thân đao hóa thành một đạo làm kim sắc tàn ảnh, trong nháy mắt bổ ra ngàn vạn đạo đao ảnh. Tốc ảnh tiên lực chạm. Vô số đạo đao ảnh giống như mưa rông gió bao hướng về ám kim vết cào bay đi. Mỗi một đạo đao ảnh đều ẩn chứa sắc bén lực lượng pháp tắc, đủ để dễ dàng chặt đứt tiên binh. Ken 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 liên miên không dứt tiếng sắt thép va chạm vang vọng hư không, đao ảnh cùng vết cào điên cuồng đụng nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói, cuối cùng ở trong một tiếng nổ vang song song chốt bụi, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng. Thức thứ hai, Kim Đế Chấn Ma Ấn. Mặc Trần tay trái nhanh chóng bóp ra một đạo phức tạp ấn quyết, trong hư không kim hành pháp tắc trong nháy mắt sôi trào, vô số đạo kim sắc khí lưu hội tụ vào một chỗ, hóa thành một phương cổ pháp đại ấn. Đại ấn cao chừng 10 trượng, bề rộng chừng 5 trượng. Phản phất từ vô số ngọn thần sơn màu vàng nóng áp xúc mà thành, mặt ngoài khắc đầy phù văn cổ xưa, dưới đáy thì khắc lấy một cái to lớn chấn chữ cổ truyện, tản mát ra chấn áp chư tà, bình định càn khôn vô thượng vĩ lực. Đại ấn mới vừa xuất hiện, liền dẫn uy áp kinh khủng hướng về Dương Tiễn đè xuống đầu. Đại ấn chưa đến, cái kia cố áp lực nặng nề đã để cho Dương Tiễn quanh thân hư không ngưng kết như tấm thép, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Lực chi cực, phá vạn quân. Dương Tiễn quát lên một tiếng lớn, hai tay bắp thịt cuộn, đem thể nội lực chi pháp tắc không giữ lại chút nào quán chú đến trong Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, thân đao trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt làm kim sắc quang mang. Hai tay của hắn cầm đao, từ dưới lên trên, một cái đơn giản lại tràn ngập sức mạnh chộp lên. Lực phá thiên cung. Lưỡi đao cùng đại ấn dưới đáy ngang tàng chạm vào nhau, phát ra một tiếng giống như hồng trung đại lư bị gõ tiếng vang, sóng âm hóa thành thực chất gợn sóng quét sạch tứ phương, đem chúng quanh kim sắc bụi trần chấn động đến mức phân tán bốn phía bắn tung tóe. Dương Tiễn dưới chân hư không trong nháy mắt nổ tung, tạo thành một cái đường kính mười mấy trượng không gian hắc động, thân hình của hắn khẽ hơi chầm xuống một cái, đầu gối thậm chí cong nửa tấc, nhưng chúng quy là vững vàng tiếp nhận cái này chấn áp nhất kích, lưỡi đao thậm chí tại đại ấn dưới đáy lưu lại một đạo rõ ràng mạch ngấn. Thứ ba, Kim Đế Đổ Thần Thương. Mặc Trần gặp hai chiêu đều bị Dương Tiễn phá giải, trong mắt điên cuồng càng lớn. Hai tay của hắn trong hư không hư nắm, vô tận kim hành bản nguyên cùng thiêu đốt sinh mệnh lực giống như nước thủy triều hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cây toàn thân ám kim, cuốn quanh lấy huyết sắc đường vân trường thương. Trường thương dài ước chừng 3 trượng, mũi thương vô cùng sắc bén, lập loè một điểm hàn mang, phảng phất có thể đâm xuyên bạc cổ, tàn sát thần ma. Mặc Trần bỗng nhiên đem trường thương ném mạnh mà ra, trường thương trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, lại trong nháy mắt xuyên qua không gian, xuất hiện tại Dương Tiễn trước ngực, tốc độ nhanh đến vượt qua thần thức cảm ứng cực hạn, thậm chí ngay cả không gian đều không thể lưu lại nó di động vết tích. Thiên nhãn mở. Thời khắc nguy cấp, Dương Tiễn cái chán mắt dọc chợt mở ra, một đạo sáng chói ngân sắc cổ sáng phát sau mà đến trước, tinh chuẩn chiếu xạ ở đó đổ thần trên thương. Định. Thiên nhãn ngân quang ẩn chứa giam cầm thời không vô thượng bí lực, cái kia nhanh như thiểm điện đổ thần thương lại bị ngạnh sinh sinh ổn định ở Dương Tiễn trước người một thước chỗ, mũi thương kịch liệt rung động, phát ra ông ông vang lên, lại không cách nào tiếp tục tiến lên một chút. Dương Tiễn cái chán thiên nhãn hơi hơi nhảy lên, ngân sắc quang mang cũng ảm đạm mấy phần, rõ ràng cái này một cái thời không giam cầm cũng tiêu hao hắn không thiếu bản nguyên chi lực. Thứ tư, Kim Đế Bất Diệt Thân. Mắt thấy liên tục 3 chiêu đều bị Dương Tiễn phá giải, Mặc Trần phát ra một tiếng tức giận gào thét, khí tất cả người cùng đánh gãy nhạc hư không kim hành pháp tắc triệt để dung hợp, trong hư không khí lưu màu vàng nóng giống như trăm sông đổ về một biển giống như tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn lần nữa bành trướng, từ cao 5 trượng tăng tới 10 trượng, trên da ám kim sắc lộng lẫy càng nồng đậm, như là hóa thành vĩnh hằng bất diệt thần kim, thậm chí có thể nhìn đến màu vàng lưu quang tại dưới làn da du động. Mặc Trần từ bỏ tất cả sặc sỡ chiêu thức, trực tiếp vừa người nhào tới, hai tay mở ra, giống như hai thanh tuyệt thế thần phủ, mang theo băng toái tinh thần lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Tiễn đập mạnh mãnh liệt bổ. Mỗi một kích rơi xuống, đều biết để cho hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, phản phất một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ. Thứ năm, Kim Đế, Trung Yên. Tịch Diệt Mặc Trần âm thanh trở nên nức quãng, tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt, bộ ngực của hắn chập trùng kịch liệt, thể nội sinh mệnh lực thiêu đốt đến càng mãnh liệt, thậm chí ngay cả tóc cũng bắt đầu biến thành kim sắc, rõ ràng đang nổi lên cuối cùng, cũng là kinh khủng nhất một thước. Nhưng mà, Dương Tiễn sẽ không cho hắn cơ hội này. Đây chính là ngươi sát chiêu mạnh nhất sao? Dương Tiễn âm thanh bình tĩnh như trước, lại mang theo một tia lạnh thấu xương hàn ý quả thật có mấy phần môn đạo, đáng tiếc, còn chưa đủ. Tại Thiên Nhãn Ngân Quang gia trì, Dương Tiễn tốc độ, sức mạnh, cảm giác đều tăng lên tới một cái tầng thứ hoàn toàn mới, hắn có thể thấy rõ Mặc Trần năng lượng trong cơ thể di động quy tích, thậm chí có thể dự phán ra hắn bước kế tiếp phương hướng công kích. Dương Tiễn thân hình hơi rung nhẹ, lưu lại vô số đạo ngưng tụ không tan tàn ảnh, những thứ này tàn ảnh cũng không phải là đơn giản huyết tượng, mà là ẩn chứa tốc chi pháp tắc phân thân, mỗi một đạo tàn ảnh đều có thể phát ra chân thực công kích. Mà hắn chân thân thì giống như quỷ mị gần sát Mặc Trần cái kia khổng lồ bất diệt kim thân, Mặc Trần bởi vì thân thể quá khổng lồ, động tác hơi có vẻ chậm chạp, lại không thể trước tiên phát giác Dương Tiễn tới gần. Thiên nhãn tỏa hồn. Dương Tiễn cái chán thiên nhãn lần nữa sáng lên, một đạo ngân sắc cổ sáng bắn thẳng đến Mặc Trần đầu người, ngân quang trong lần chứa thần hồn công kích sức mạnh. Mặc Trần cái kia cuồng bạo động tác xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, trong mắt lóe lên một tia mê mang, rõ ràng thần hồn nhận lấy ảnh hưởng. Ngay tại giây phút này, Dương Tiễn trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao hóa thành một đạo cơ hồ không nhìn thấy dây nhỏ, lấy siêu việt tư duy tốc độ, trong nháy mắt điểm hướng Mặc Trần quanh thân 360 chỗ đại huyệt cùng năng lượng tiết điểm. Tốc cực điểm vô gian sát. Mỗi một cái điểm đâm đều vô cùng tinh chuẩn, vừa vận mệnh trung Mặc Trần năng lượng vận chuyển chỗ mấu chốt. Ngay sau đó, Dương Tiễn trong miệng quát khẽ, lực chi cực bang diệt hình. Bàng bạc lực chi pháp tắc xuyên thấu qua mũi đao, giống như giỏi trong xương giống như chui vào Mặc Trần trong cơ thể của bất diệt kim thân, ở trong cơ thể hắn tạo thành từng đạo năng lượng của bạo lưu, từ nội bộ phá hư kết cấu thân thể của hắn. Phốc 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 phốc. Đông đúc như mưa rơi chuối tây âm thanh vang lên, Mặc Trần cái kia nhìn như bất diệt bên trên kim thân, trong nháy mắt xuất hiện vô số thật nhỏ lỗ thủng, dòng máu màu vàng nóng giống như suối phun giống như tiêu xạ mà ra, trên không trung tạo thành một đạo đạo kim sắc tơ máu. Hắn thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, ngưng tụ khí thế giống như khí cầu bị đâm thủng giống như cấp tốc bị bại, trên người ám kim sắc lộng lẫy cũng biến thành ảm đạm mấy phần. A! Mặc Trần phát ra đau đớn mà không cam lòng gào thét, hắn không thể tin được, chính mình vận dụng sinh mệnh bản nguyên thi triển thái cổ kim đế chiến pháp, lại còn là bị đối phương dễ dàng như vậy phá giải, thậm chí phản thương bản thân. Hắn tính toán bung vẩy hai tay đem Dương Tiễn đánh lui, lại phát hiện năng lượng trong cơ thể vận chuyển trở nên trệ sát vô cùng, mỗi một lần động tác đều biết liên lụy đến thương thế bên trong cơ thể, mang đến dây rất đau đớn. Dương Tiễn được thế không tha người, đao quang như bóng với hình, gắt gao quấn quanh lấy Mặc Trần cái kia khổng lồ thân thể. Sát chiêu không minh tuyệt sát trạng. Đao quang đột nhiên trở nên hư huyễn bất định, phản phất sáp nhập vào hư không, mỗi một lần thoáng hiện đều mang đoạn tuyệt sinh cơ lạnh lẽo, chuyên môn chém về phía Mặc Trần thần hồn cùng nhục thân kết nối chỗ, nơi đó là hắn bất diệt kim thân bạc được điểm, một khi bị chặt đứt, thần hồn liền sẽ cùng nhục thân phân ly. Chương 743, Thiên Nhãn Thần Uy, cung phụng Lăng Thương Huyền. Chương 743, Thiên Nhãn Thần Uy, cung phụng Lăng Thương Huyền. Sát chiêu vạn kiếm phá diệt sát. Ngay sau đó, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao trong nháy mắt phân hóa ra ngàn vạn đao ảnh, mỗi một đạo đao ảnh đều ẩn chứa tốc lực song trọng phát tác, giống như vạn kiếm quy tông giống như từ bốn phương tám hướng bắn trụm mà tới, đem Mặc Trần tất cả đường lui đóng chặt hoàn toàn. Mặc Trần tính toán tránh né, lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào di động, đều không thể thoát khỏi đao ảnh bao phủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao ảnh hướng về chính mình chém tới. Sát chiêu long khiếu ngàn vạn. Dương Tiễn há miệng, phát ra một tiếng giống như long ngâm một dạng thét dài, sóng âm bên trong dung hợp thiên nhãn ngân quang cùng lực chi phát tác, hóa thành vô số đầu thật nhỏ ngân long. Những thứ này ngân long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền chui vào Mặc Trần thất khiếu, công kích trực tiếp hắn thức hải thần hồn. Mặc Trần chỉ cảm thấy thức hải đau đớn một hồi, phảng phất có vô số thanh tiểu đao đang cắt chém thần hồn của mình, trước mắt bắt đầu xuất hiện hiện tượng, liền Dương Tiễn thân ảnh đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Mặc Trần bị đánh liên tục bại lui, khổng lồ kim thân thượng vết thương chồng chất, dòng máu màu vàng nóng cơ hồ đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân, liền làn da màu vàng sậm đều bị huyết dịch thẩm thấu, đã biến thành ám hồng sắc. Hắn cơ hai tay liều mạng đón đỡ, nhưng như cũng khó mà hoàn toàn chống cự cái kia ở khắp mọi nơi, sắc bén vô cùng công kích, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Trong mắt của hắn điên cuồng dần dần bị một tia sợ hãi thay thế, hắn lần thứ nhất cảm nhận được bóng ma tử vong gần như thế. Không, không có khả năng. Ta làm sao lại bại? Ta là Đế Tiên Tông tông chủ, ta là Tiên Đế thất trọng thiên đệ nhất nhân. Mặc Trần giống như điên cuồng, khan giọng gầm thét, tính toán dùng gầm thét để che giấu sợ hãi của nội tâm. Hắn bỗng nhiên đem thể nội còn lại năng lượng toàn bộ hội tụ đến song quyền, hướng về Dương Tiễn phát ra một lần cuối cùng tấn công mạnh, trên nắm tay kim diễm mặc dù ảm đạm, nhưng như cũng mang theo khí tức hủy diệt. Minh ngoan bất linh. Dương Tiễn ánh mắt băng lãnh, đao thế càng lăng lệ. Hắn nhìn ra được, Mặc Trần đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng thiêu đốt sinh mệnh mang tới sức mạnh vẫn như cũ không thể khinh thường, nếu là bị hắn một kích cuối cùng đánh trúng, dù là chính mình có cựu chuyển huyền công hộ thể, cũng biết thụ thương không nhẹ. Dương Tiễn thân hình lóe lên, tránh đi Mặc Trần nắm đấm, đồng thời lưỡi đao lần nữa chém ra, rơi vào Mặc Trần trên bờ vai, một đạo vết thương sâu tới xương trong nháy mắt xuất hiện, dòng máu màu vàng nóng phun ra ngoài. Lại sau một phen thảm thiết chiến đấu, Mặc Trần vết thương trên người đã nhiều đến không hết, khí tức yếu ớt giống như nến tàn trong gió. Hắn cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh lực phi tốc trôi qua, mỗi một lần hô hấp đều trở nên vô cùng gian khổ, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen. Bóng ma tử vong giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ, để cho hắn cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng. A, đây là ngươi bức ta. Trong mắt Mặc Trần cuối cùng một tia lý trí bị điên cuồng thôn vệ, hắn phát ra tuyệt vọng gào thét. Cùng chết đi. Đế Tiên cấm thuật Kim Nguyên Đồng Tịch. Hắn bỗng nhiên đem sau lưng nước khung bạc kiếm ra, trôi này làm bạn hắn nhiều năm đế binh bây giờ cũng tản ra ảm đạm tia sáng. Mặc Trần không chút do dự đem liệt khung kiếm đảo ngược, mũi kiếm nhắm ngay mình trái tim, hung hăng đâm vào. Phốc phốc. Liệt khung kiếm xuyên thấu hắn bất diệt kim thân, đâm vào trong tim, dòng máu màu vàng nóng theo thân kiếm chảy xuôi xuống. Đồng thời, Mặc Trần hai tay kết xuất một cái cổ xưa tà ác ấn quyết, quanh thân còn lại tất cả sinh mệnh lực, kim hành bản nguyên, thậm chí thần hồn chi lực, đều tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tiêu đốt, áp xúc, thậm chí ngay cả nước khung trong kiếm khí linh đều bị hắn cưỡng ép rút ra, hóa thành năng lượng dung nhập trong đó. Ông, một cái cực độ không ổn định, nội bộ ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng ám kim sắc quang cầu, lấy trái tim của hắn làm trung tâm chợt xuất hiện. Quang cầu chỉ lớn chừng quả đấm, lại tản ra làm cho cả đánh gãy nhạc hư không cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố, không gian chung quanh bắt đầu từng khúc sụp đổ, phảng phất không thể chịu đựng tồn tại, liền trong hư không lực lượng pháp tắc đều trở nên hỗn loạn. Đây là Đế Tiên Tông cuối cùng thuật cấm kỵ, lấy thi thuật giả hết thể làm đại giá, dẫn bạo tự thân pháp tắc bản nguyên, sinh ra đủ để chôn vùi một phương đại thế giới trung cực nổ tung. Mặc Trần biết mình không cách nào chiến thắng Dương Tiễn, liền lựa chọn đồng quy vu tận. Không tốt. Dương Tiễn sắc mặt đột biến, từ trong cái kia ám kim quang cầu, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Một kích này phạm vi bao trùm toàn bộ đánh gãy nhạc hư không, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể chọi cứng. Hắn không chút do dự đem tự thân trạng thái để thăng đến đỉnh phong, cái chán thiên nhãn ngân quang trước nay chưa có hưng hực, giống như vòng thứ hai ngân nguyện giống như treo ở trong hư không, ngân sắc quang mang khuyết tán ra, đem chúng quanh ngàn trượng phạm vi đều bao phủ trong đó. Tốc chi pháp tắc cùng lực chi pháp tắc giống như lao nhanh giang hà giống như rót vào tam tiên lưỡng nhận đao, thân đao phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, thậm chí xuất hiện chi tiết vết rách, đó là lực lượng pháp tắc vượt qua thân đao cực hạn chịu đựng dấu hiệu. Dương Tiễn thậm chí dẫn động thể nội chỗ sâu, đó thuộc về xiển giáo chính thống vô thượng huyền công, hiệu chuyển huyền công sức mạnh. Một cỗ màu hỗn độn khí lưu bắt đầu ở quanh người hắn lượn lờ, khí lưu bên trong ẩn chứa cổ pháp mà khí tức dày nặng, phàm phất có thể chống cự thế gian hết thảy công kích. Hiệu chuyển huyền công hộ thể thần quang, màu hỗn độn khí lưu trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo thật dày lồng ánh sáng, đem cơ thể của Dương Tiễn hoàn toàn bao phủ. Lồng ánh sáng mặt ngoài lập loè nhàn nhạt đường vân, giống như lúc thiên địa sơ khai đạo văn. Thiên nhãn thời không giam cầm, Dương Tiễn cái chán thiên nhãn lần nữa bắn ra ngân sắc của sáng, chiếu xạ ở trong tối kim quang cầu bên trên, tính toán trì hoãn bùng nổ thời gian, vì chính mình tranh thủ càng nhiều chuẩn bị cơ hội. Lực cùng tốc cực điểm hỗn độn khai thiên trảm. Dương Tiễn hai tay nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, đem thể nội tất cả lực lượng pháp tắc cùng cựu chuyển huyền công chi lực đều quán chu trong đó, trên thân đao hỗn độn khí lưu cùng lam vàng bạc tam sắc quang mang xen lẫn, hóa thành một đạo dài đến trăm trượng cực lớn đao cương biên giới lượn lờ màu hỗn độn khí lưu, những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị cắt chém ra một đạo vĩnh hằng vết tích. Dương Tiễn không lùi mà tiến tới, hai tay cầm đao, lấy thế khai thiên tích địa, ngang thẳng chém về phía cái kia sắp buộc phát ám kim quang cầu. Ám kim quang cầu bị thiên nhãn ngân quang giam cầm, buộc phát tốc độ tuy có trì hoãn, nhưng nội bộ áp xúc năng lượng lại càng cuồng bạo, quang cầu mặt ngoài màu đen đường vân như cùng sống vật giống như điên cuồng bặm mẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát giam cầm. Mặc Trần trên mặt lộ ra cười điên cuồng cho, dù là trái tim bị nước không kiếm đâm xuyên, thần hồn bị năng lượng thiêu đốt, hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy đồng quy vu tận quyết tuyệt. Dương Tiễn, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Vâng. Cực lớn đao cương cùng ám kim quang cầu ầm vang chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang, ngược lại là một hồi quỷ dị yên tĩnh, phản phất tất cả âm thanh đều bị trong nháy mắt thôn phệ. Ngay sau đó, so thái dương lóa mắt ngàn vạn lần kia sáng từ va chạm điểm bộc phát, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ đánh gãy nhạc hư không, cho dù là ở xa ngoài trăm vạn dặm tu sĩ, đều có thể nhìn thấy đạo kia nối liền trời đất chùm kia sáng kim sắc, cảm nhận được cái kia cố để cho thiên địa run rẩy năng lượng kinh khủng. Không cách nào hình dung cơn bão năng lượng giống như vũ trụ sơ khai nổ lớn, lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về hư không vô tận điên cuồng quyết tán. Những nơi đi qua, không gian bị triệt để xé nát, hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô, ngay cả tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên hỗn loạn. Đánh gãy nhạc hư không bên trong nguyên bản lơ lửng sơn nhạc, thiên thạch, tại trước mặt cơn bão năng lượng giống như bụi trần giống như bị dễ dàng xé nát, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Những cái kia tiềm ẩn tại đánh gãy nhạc hư không bên trong yêu thú cấp thấp, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị cơn bão năng lượng chôn vùi, ngay cả thần hồn cũng hóa thành hư vô. Dương Tiễn bị cơn bão năng lượng cuốn theo, quanh thân cửu chuyển hộ thể thần quang kịch liệt lấp lóe, màu hỗn độn lồng ánh sáng trong nháy mắt hiện đầy chi tiết vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Hai tay của hắn nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, đem thân đao ngăn tại trước người, ngạnh sinh sinh chống đỡ phong bạo xung kích. Ám kim quang cầu sức nổ giống như vô số trôi trọng truy, không ngừng đánh vào trên hắn hộ thể thần quang, mỗi một lần oanh kích đều để hắn khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng không ngừng tràn ra màu vàng máu tươi. Phúc. Hộ thể thần quang cuối cùng khó mà hoàn toàn chống cự khủng bố như thế nổ tung, một đạo năng lượng cuồng bạo xuyên thấu quang cháo, đánh trúng Dương Tiễn vai trái, huyền ngân giáp trụ trong nháy mắt phá toái, máu thịt be bét vết thương trong nháy mắt xuất hiện, dòng máu màu vàng nóng theo cánh tay chảy xuôi xuống, nhỏ xuống trong hư không, bị cơn bão năng lượng trong nháy mắt bốc hơi. Dương Tiễn kêu lên một tiếng, lại không có lùi bước chút nào, hắn cắn chặt răng, đem thể nội cuối cùng một tia cựu chuyển huyền công chi lực rót vào hộ thể thần quang, ngạnh sinh sinh tại bên trong cơn bão năng lượng ổn định thân hình. Cơn bão năng lượng kéo dài đến mười mấy tức mới giống như thủy triều xuống giống như chậm rãi lắng lại. Hào quang chói sáng dần dần tán đi, lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi đánh gãy nhạc hư không, nguyên bản mênh mông hư không bây giờ chỉ còn lại một mảnh to lớn vô cùng không gian hắc động không gian chung quanh không ngừng bặm mẹo, khép lại, nhưng lại bị hắc động lực hút xé rách, từ đầu đến cuối không cách nào trở về hình dáng ban đầu. Trong hư không tràn ngập cuồng bạo kim hành pháp tắc khí tức, cùng với chưa hoàn toàn năng lượng tiêu tán dư ba, mỗi một tia dư ba đều đủ để trọng thương tiên vương cảnh tu sĩ. Dương Tiễn thân ảnh trong hư không chậm rãi hiện ra, hắn lảo đảo đổ trượt ra mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trên người huyền ngân giáp trụ sớm đã phá toái không chịu nổi, lộ ra trên da hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, dòng máu màu vàng nóng thấm ướt quần áo, để cho hắn nhìn chật vật đến cực điểm. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, cái trán tiên nhãn đã khép kín, chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt vết dọc, rõ ràng tại vừa rồi trong bạo tạc tiêu hao đại lượng bản nguyên chi lực. Nhưng hắn vẫn như cũ sừng sững không ngã, hai tay nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao mặc dù hiện đầy vết rách, nhưng như cũ tản ra khí tức cát liệt. Dương Tiễn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua phía trước không gian hắc động, trùng đồng bên trong thần quang mặc dù hơi có ảm đạm, nhưng như cũ sắc bén như lao, không có sợ hãi chút nào. Mà ở phía trước hắn, Mặc Trần nguyên bản vị trí, sớm đã không có vật gì, chỉ có vài miếng bể tan cành liệt không kiếm mảnh vụn trong hư không trôi nổi, mảnh vụn bên trên còn lưu lại nhàn nhạt kim hành pháp tắc khí tức, cùng với mấy giọt chưa hoàn toàn khô khốc kim sắc huyết dịch. Vị kia đã từng uy chấn một phương, được tôn là tiên đế cảnh thất trọng thiên người thứ nhất đế tiên tông tông chủ, cuối cùng không thể thực hiện đồng quy vu tận tâm nguyện, tại hỗn độn khai thiên trạng cùng cựu chuyển hộ thể thần quang song trọng chống cự phía dưới, hắn cấm thuật bị cưỡng ép đánh tan, tự thân cũng tại nổ tung phản phệ cùng đao cương trạng kích phía dưới, triệt để hình thần câu diện, biến thành cái này đánh gãy nhạc hư không bên trong bụi trần. Dương Tiễn chậm rãi bung ra nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao hai tay, tùy ý thân đao cắm ở trong hư không, chống đỡ lấy thân thể của mình. Hắn giơ tay lên, xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lần nữa đảo qua cái kia mảnh hư vô không gian, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Đối với hắn mà nói, cuộc tỉ thí này bất quá là trên con đường tu hành một lần khảo nghiệm, như là đã chiến thắng, liền không cần lưu luyến nữa. Một lát sau, Dương Tiễn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển cựu chuyển huyền công, màu hỗn độn khí lưu lần nữa tại quanh người hắn lượn lờ, chậm rãi chữa trị thương thế trên người. Tại Hình Thiên, Simu, Dương Tiễn cái này một số người kịch chiến đồng thời, một cái khác chiến trường bị ngạn cốc chủ cùng vãng sinh môn chủ đang giao chiến đại hạ tiên triều một cái tiên đế cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cung phụng. Vãng sinh môn chủ người khoác màu xám đen táng bào không gió mà bay, và áo thêu lên lục đạo luân hồi độ chậm rãi chuyển động, tàn mát ra làm tâm thần người rung động vãng sinh pháp tắc ba động, phản phất ngay cả không gian đều muốn bị đặt vào luân hồi một lần nữa thanh tẩy. Hai người huyền lập hư không, ánh mắt khóa chặt phía trước màu đen thân ảnh lúc bị ngạn cốc chủ trước tiên mở miệng, thanh âm the thế như ngâm độc băng nhận, ngươi là người phương nào? Đại hạ tiên triều mưu toan nhúng chàm minh tiên đại lục, lại chỉ phái cái hạng người vô danh tới ngăn cản. Trong giọng nói của nàng tràn đầy khinh miệt, đầu ngón tay đã lặng yên ngưng tụ lại u tử vị quang, ta chính là bị ngạn cốc chủ, hôm nay liền để ngươi biết được, tự tiện xông vào minh tiên đại lục giả, chỉ có một con đường chết. Vãng sinh môn chủ cũng lạnh lùng nói tiếp, sám đen táng bảo hạ thủ trưởng hiện ra luân hồi phù văn ám quang, minh tiên đại lục chính là chúng ta căn cơ chi địa, há lại cho các ngươi kẻ ngoại lai trả đạm. Xương tiên gia, chúng ta không giết vô danh chi quỷ. Màu đen thân ảnh chậm rãi dương mắt, lộ ra góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, bên hông đại hạ long văn lệnh bài hiện ra lạnh lẽo kim quang, chính là tiên triều cung phụng lăng tương huyền. Thanh âm hắn không có nửa phần nhiệt độ, giống như hàn thiết va chạm hư không, đại hạ tiên triều cùng phụng lăng thương huyền. Minh tiên đại lục quy hàng tiên triều chính là thiên đạo đại thế, các ngươi châu chấu đa xe, hôm nay liền để các ngươi kiến thức, ngăn cản tiên triều giả hạ chẳng. Lăng thương huyền, chưa từng nghe qua, đoán chừng cũng chỉ là một phế vật thôi. Bị ngạn cốc chủ cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay ba đoá ưu tử sắc hoa bị ngạn cánh trợ hình thành, cánh hoa biên giới răng cưa hình dáng hắc mang lấp lóe, bị ngạn pháp tác vệ một cánh, trước hết để cho ngươi đếm thử hồn phi phách tán tư vị. Lời còn chưa dứt, ba cánh hoa hóa thành ba đạo lưu quang, giống như rắn độc đâm thẳng lăng thương huyền tim, cánh hoa những nơi đi qua, thư không đều bị nhiễm lên kịch độc tím choáng. Vãng sinh môn chủ đồng bộ ra tay, hai tay kết xuất phức tạp ấn quyết, lục đạo màu xám đen vòng ánh sáng chợt hiện lên, vòng ánh sáng cao tốc xoay tròn ở giữa thôn phệ bốn phía tia sáng, vãng sinh pháp tắc luân hồi kiếp. Kiếp nạn này phía dưới, ngươi tiên lực, thần hồn đều muốn bị đặt vào luân hồi, vĩnh thế không thể siêu thoát. Lục đạo vòng ánh sáng giống như ma bàn giống như nghiền ép mà đến, không gian bị mài ra chi tiết vết nước màu đen, ngay cả gió đều bị xoắn thành mảnh vụn. Lăng Thương Huyền ánh mắt ngưng lại, tay phải chậm rãi nâng lên, màu đen lưu vân bảo xuống cánh tay cơ bắp hơi hơi sôi sục, một cỗ trầm trọng bàng bạc thổ hành tiên lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tiên triều bí pháp hậu thổ thánh thuẫn. Theo quát khẽ một tiếng, trước người hắn hư không chợt ngưng kết, vô số màu vàng đất tinh thạch từ trong hư không ngưng kết, trong nháy mắt xen lẫn thành một mặt cao tới 10 trượng, dày đến 5 trượng cự hình tấm chắn. Tấm chắn mặt ngoài khắc đầy đại hạ cổ lão phòng ngự phù văn lập lòe hào quang màu vàng đất, giống như cho tấm chắn dắt lên một tầng bền chắc không thể gãy áo giáp. Ken. Lục đạo luân hồi vòng ánh sáng hung hăng đâm vào hậu thổ trên lá chắn, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Vòng ánh sáng bên trên luân hồi pháp tắc điên cuồng lôi xé tấm chắn mặt ngoài phù văn, tính toán đem hắn đặt vào luân hồi, mà hậu thổ thuận thì bằng vào thổ hành tiên lực phong phú, ngạnh sinh sinh chặn lại vòng ánh sáng xung kích, tấm chắn mặt ngoài tinh thạch mặc dù xuất hiện chi tiết vết rách, lại vẫn luôn không có phá toái. Chương 744, Chiến Song Tông chi chủ chương 744, Chiến Song Tông chi chủ cùng lúc đó, vị ngạn cốc chủ đầu ngón tay ba đóa hoa bị ngạn cánh lặng yên hóa thành ba đạo lưu tử sắc lưu quang, giống như rắn độc vòng tới hậu thổ thuận hậu phương, đâm thẳng lăng thương huyền hậu tâm. Những cánh hoa này nhìn như yếu đuối, kỳ thực cẩn chứa bị ngạn vệ tâm địa độc gác một khi nhiễm, độc tố liền sẽ theo kinh mạch du tẩu, ba hơi bên trong liền có thể ăn mòn tu sĩ tiên tâm, để cho hắn biến thành chỉ biết giết hại khôi lỗi. Lăng Thương Huyền sớm đã có phòng bị, tay trái bỗng nhiên hướng phía sau vung lên, một đạo màu vàng đất quang tiên từ hắn lòng bàn tay bắn ra, tinh chuẩn cuốn lấy ba đạo lưu tử sắc lưu quang. Quang tiên bên trên thổ hành tiên lực trong nháy mắt bộc phát, đem lưu quang hung hăng đập về phía hư không, phanh một tiếng vang trầm, ba đóa hoa bị ngạn cánh nổ tung ở trong hư không, hóa thành đầy trời lưu tử sắc xương độc, hướng về bốn phía quét tán. Cẩn thận, xương độc này dính cũng thể. Vãng sinh môn chủ khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, lục đạo luân hồi vòng ánh sáng trong nháy mắt thay đổi phương hướng, tạo thành một đạo che chắn, đem xương độc ngăn tại cạnh ngoài. Hắn cùng với bị ngạn cốc chủ tuy là minh hữu, nhưng cũng biết rõ đối phương độc thuật lợi hại, không muốn bị ngộ thương. Lăng Thương Huyền thừa cơ thu hồi hậu thổ thuẫn thổ hành tiên lực tại quanh người hắn ngưng kết thành một bộ màu vàng đất tinh thạch áo giáp bao trùm toàn thân của hắn, chỉ lộ ra một đôi sắc bén ánh mắt. Hai người các ngươi liên thủ, cũng bất quá như thế. Lăng Thương Huyền âm thanh bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, nếu chỉ có chút thủ đoạn này, hôm nay vẫn lạc ở đây, chính là các ngươi. Cuồng vọng. Bị ngạn cốc chủ gầm thét một tiếng, thân hình chợt hóa thành một đạo lũ tử sắc tàn ảnh, tại chỗ biến mất. Một giây sau, thân ảnh của nàng xuất hiện tại Lăng Thương Huyền đỉnh đầu, hai tay ngưng tụ ra một thanh lũ tử sắc trường tiên, trên roi dài hiện đầy gai ngược, mỗi một cây gai ngược đều lập lòe kịch độc tia sáng. Bị ngạn tiên pháp vệ hồn nước. Trường tiên giống như rắn độc hướng về Lăng Thương Huyền đầu người rút đi, roi gió mang the thé chói tai rít gào, phản phất muốn đem thần hồn của hắn đều xé rách. Vãng sinh môn chủ thì phối hợp với bị ngạn cốc chủ thế công, hai tay lần nữa kết ấn, lục đạo luân hồi vòng ánh sáng trong nháy mắt chia ra thành 36 đạo tiểu quang luân giống như bay đầy trời hoàng giống như hướng về Lăng Thương Huyền mà tới. Những thứ này tiểu quang luân tốc độ cực nhanh, trên không trung lưu lại từng đạo màu xám đen quy tích, đem Lăng Thương Huyền né tránh không gian triệt để phong tỏa. Lăng Thương Huyền hai chân trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình giống như cắm rễ tại đại địa giống như không nhúc nhích tí nào. Tay phải hắn nắm chặt bên hông đại hạ long văn lệnh bài trong nháy mắt bộc phát ra kim quang chói mắt, một đạo kim sắc long ảnh từ trong lệnh bài nhảy ra, long ảnh lượn vòng lấy hướng lên trên bay đi, mở ra miệng lớn, phun ra một đạo kim sắc long tức, cùng bị ngạn cốc chủ u tử sắc trường tiên đụng vào nhau. Ken, tiếng sắt thép va chạm vang vọng hư không, kim sắc long tức cùng u tử sắc trường tiên lẫn nhau giằng co, cả hai không ngừng va chạm, chôn bụi, sinh ra dư âm năng lượng hướng về bốn phía quyết tán. Cùng lúc đó, Lăng Thương Huyền tay trái nhanh chóng vung dậy, màu vàng đất tiên lực ngưng kết thành 36 đạo gai đất, tinh chuẩn đón lấy 36 đạo tiểu quang luân. Phốc phốc phốc, gai đất cùng vòng ánh sáng chạm vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ, gai đất vỡ vụn, vòng ánh sáng cũng theo đó tiêu tan, cả hai đồng quy vu tận. Bị ngạn cốc chủ thấy mình công kích bị cản, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nàng bỗng nhiên đem thể nội bị ngạn pháp tắc rót vào trường tiên trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đầu dài đến mười mấy trượng u tử sắc cự mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng về Lăng Thương Huyền bộ nhào xuống. Cự mãng trên người gai ngược lập lòe u tử sắc tia sáng, tản mát ra làm người sợ hãi kịch độc khí tức. Vãng sinh môn chủ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai tay của hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu, lục đạo luân hồi vòng ánh sáng lần nữa hội tụ, hóa thành một thanh cao tới trăm trượng màu xám đen cự phủ. Cự phủ mặt ngoài khắc đầy luân hồi phù văn lập lòe màu xám đen tia sáng, tản mát ra có thể chặt đứt sinh tử khí tức khủng bố. Vãng sinh búa chạm luân hồi. Vãng sinh môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm ở cự phủ, hướng về Lăng Thương Huyền chém bổ xuống đầu, cự phủ những nơi đi qua, không gian bị ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc, lộ ra đằng sau hỗn độn hư vô. Lăng Thương Huyền sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được trong cự mãng cùng cự phủ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một kích này nếu là bị đánh trúng, cho dù có tinh thạch áo giáp hộ thể, hắn cũng biết bản thân bị trọng thương. Nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn đem thể nội thổ hành tiên lực cùng đại hạ long văn lệnh bài bên trong long lực triệt để dung hợp, quanh thân bộc phát ra chói mắt kim thổ song sắc tia sáng. Tiên triều bí pháp Long Uy Hậu Thổ trận. Lăng Thương Huyền khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong hư không trong nháy mắt hiện ra vô số màu vàng đất tinh thạch cùng màu vàng long văn, những thứ này tinh thạch cùng long văn đan vào lẫn nhau, tạo thành một tòa trận pháp thật to. Trung ương trận pháp, một đạo kim sắc cự long hư ảnh chậm rãi dâng lên, cự long mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long ngâm, tiếng long ngâm bên trong ẩn chứa vô thượng long uy, để cho bị ngạn cốc chủ ưu tử sắc cự mãng cùng vãng sinh môn chủ màu xám đen cự phủ đều xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Ngay sau đó, trong trận pháp màu vàng đất tinh thạch trong nháy mắt bộc phát ra vô số đạo màu vàng đất mũi tên ánh sáng, màu vàng long văn thì ngưng kết thành một đạo đạo kim sắc long trảo, quang tiễn cùng long trảo phối hợp lẫn nhau, giống như nước thủy triều hướng về ưu tử sắc cự mãng cùng màu xám đen cự phủ vào tới. Phanh 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 liên tiếp tiếng nổ vang lên, quang tiễn cùng long trảo không ngừng đụng vào trên cự mãng cùng cự phủ, cự mãng trên người gai ngược không ngừng rụng, cự phủ mặt ngoài luân hồi phù văn cũng bắt đầu ảm đạm. Bị ngạn cốc chủ cùng vãng sinh môn chủ sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thương Huyền có thể thi triển ra trận pháp mạnh mẽ như vậy. Bị ngạn cốc chủ cắn răng, đem thể nội cuối cùng một tia bị ngạn pháp tắc rót vào cự mãng lần nữa tăng gọn, tính toán xông phá quang tiễn cùng long trảo phong tỏa. Vãng sinh môn chủ cũng tướng đến tìm cách thôi động đến cực hạn, cự phủ bên trên cho hắc sắc quang mang lần nữa trở nên hùng hực, hướng về trung ương trận pháp cự long hư ảnh bổ tới. Ưu tử sắc cự mãng cùng màu xám đen cự phủ đồng thời đụng vào Long Uy Hậu Thổ trận, trận pháp kịch liệt rung động, màu vàng đất tinh thạch bắt đầu không ngừng vỡ vụn, màu vàng long văn cũng biến thành ảm đạm. Lăng Thương Huyền kêu lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trận pháp phản vệ để cho trong cơ thể hắn tiên lực xuất hiện hỗn loạn. Nhưng hắn vẫn như cố gắt gao chống đỡ lấy, hai tay không ngừng kết ấn, tính toán duy trì trận pháp vận chuyển. Đúng lúc này, bị ngạn cốc chủ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nàng lặng lẽ phân ra một tia bị ngạn pháp tắc, hóa thành một đạo ưu tử sắc dây nhỏ, vòng qua trận pháp phòng ngự, hướng về Lăng Thương Huyền thức hải vọt tới. Cái này sợi pháp tắc cận chứa bị ngạn mê hồn thuật một khi xâm nhập thức hải, liền có thể để cho Lăng Thương Huyền lâm vào vô tận luân hồi huyễn tượng, mất đi năng lực chiến đấu. Vãng sinh môn chủ cũng phát giác bị ngạn cốc chủ động tác, hắn phối hợp với phát ra một đạo màu xám đen lưu quang, quấy nhiễu Lăng Thương Huyền cảm giác, để cho hắn không thể nhận ra cảm giác cái kia sợi ưu tử sắc dây nhỏ tồn tại. Hai người kẻ sướng người họa, rõ ràng sớm đã đạt thành ăn ý. Lăng Thương Huyền mặc dù tiên lực hỗn loạn, nhưng thức hải của hắn lại dị thường thanh minh. Ngay tại ưu tử sắc dây nhỏ sắp xâm nhập thức hải trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên thôi động thức hải bên trong đại hạ long văn ấn ký bộc phát ra kim quang chói mắt, đem ưu tử sắc dây nhỏ gắt gao ngăn trở. Muốn ám toán ta, không dễ dàng như vậy. Lăng Thương Huyền gầm thét một tiếng, thức hải bên trong kim quang trong nháy mắt bộc phát, đem ưu tử sắc dây nhỏ cùng màu xám đen lưu quang đồng thời chấn vỡ. Bị ngạn cốc chủ cùng vãng sinh môn chủ thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thương Huyền thức hải phòng ngự cũng cường đại như thế, liền bọn hắn liên thủ ám toán đều không thể đắc thủ. Ngay tại hai người ngây người trong nháy mắt, Lăng Thương Huyền nắm lấy cơ hội, đột nhiên triệt hồi Long Uy Hậu Thổ trận, đem tất cả tiên lực đều ngưng tụ ở tay phải đại hạ long văn trên lệnh bài. Tiên triều kỹ Long Nộ Trảm. Lăng Thương Huyền quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm ở lệnh bài, đem hắn coi như vũ khí, hướng về bị ngạn cốc chủ cùng vãng sinh môn chủ hùng hăng đánh xuống. Trên lệnh bài bộc phát ra một đạo dài đến trăm trượng kim thổ song sắc đao cương bên trên ẩn chứa long uy cùng thổ hành tiên lực song trọng sức mạnh, những nơi đi qua, không gian bị triệt để xé rách, liền trong hư không xương mù đều bị trong nháy mắt bốc hơi. Bị ngạn cốc chủ cùng vãng sinh môn chủ sắc mặt đổi biến, bọn hắn trong lúc vội vàng ngưng tụ ra phòng ngự, bị ngạn cốc chủ hai tay ngưng tụ ra một mặt ưu tử sắc tấm chắn, vãng sinh môn chủ thì đem lục đạo luân hồi vòng ánh sáng lần nữa hội tụ thành che chắn. Ken, kim thổ song sắc đao cương hung hăng đâm vào trên phòng ngự, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ưu tử sắc tấm chắn trong nháy mắt phá toái, lục đạo luân hồi vòng ánh sáng cũng bị đao cương chém thành hai khúc, bị ngạn cốc chủ cùng vãng sinh môn chủ đồng thời bị đánh bay, trong miệng phun ra máu tươi. Lăng Thương Huyền thừa thắng xông lên, thân hình giống như mũi tên rời cùng hướng về bị ngạn cốc chủ bay đi. Tay phải đại hạ long văn lệnh bài lần nữa ngưng tụ ra một đạo kim sắc long trảo, hướng về bị ngạn cốc chủ ngực chụp tới. Bị ngạn cốc chủ vừa ổn định thân hình, liền nhìn thấy kim sắc long trảo đánh tới, nàng trong lúc đội vàng nghiêng người né tránh, nhưng như cũng bị long trảo trảo thương bả vai, ưu tử sắc máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Vãng sinh môn chủ thấy thế, vội vàng hướng về Lăng Thương Huyền phát động công kích, hai tay ngưng tụ ra một đạo màu xám đen quang nhận, hướng về Lăng Thương Huyền phía sau lưng bổ tới. Lăng Thương Huyền sớm đã có phòng bị, tay trái ngưng tụ ra một đạo màu vàng đất quang thuẫn, chặn màu xám đen quang nhận. Phanh một tiếng vang trầm, quang thuẫn vỡ vụn, Lăng Thương Huyền bị chấn động đến mức hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, bị ngạn cốc chủ thừa cơ lui về phía sau, cùng vãng sinh môn chủ tụ hợp. Hai người bây giờ đều đã bản thân chịu vết thương nhẹ, khí tức cũng biến thành hỗn loạn. Bị ngạn cốc chủ nhìn xem Lăng Thương Huyền, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, không nghĩ tới ngươi một cái tiên đế cảnh ngũ trọng tiên đỉnh phòng, lại có thực lực như thế. Vãng sinh môn chủ cũng gật đầu phụ họa, Minh Tiên Đại Lục tuyệt không phải các ngươi đại hạ tiên triều có thể nhúng chạm, chuyện hôm nay là chúng ta đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi nếu muốn tiếp tục tiến lên, cũng không dễ dàng như vậy. Lăng Thương Huyền lau đi máu tươi trên quẹ miệng, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, hai người các ngươi liên thủ, quả thật có mấy phần bản sự. Nhưng các ngươi cho là, như vậy thì có thể ngăn cản tiên triều bước chân sao? Hắn hít sâu một hơi, thể nội thổ hành tiên lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, quanh thân kim thổ song sắc kia sáng lần nữa trở nên hùng hực. Kế tiếp, ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, đại hạ cung phụng thực lực chân chính. Bị ngạn cốc chủ cùng vãng sinh môn chủ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt. bọn hắn biết, hôm nay nhưng nếu không thể chém giết Lăng Thương Huyền, Đại Hạ Tiên Triều đại quân liền sẽ thừa cơ tiến lên, Minh Tiên Đại Lục căn cơ đem bị dao động. Bị Ngạn Cốc chủ hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội bị Ngạn pháp tắc điên cuồng bộc phát, trong hư không huyết sát xương mù trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một đóa cực lớn biển hoa bị Ngạn, trong biển hoa ẩn chứa vô số đạo u tử sắc tơ động, hướng về Lăng Thương Huyền lan tràn mà đi. Vãng Sinh môn chủ cũng tướng đến tìm cách thôi động đến cực hạn, lục đạo luân hồi vòng ánh sáng xuất hiện lần nữa, lần này vòng ánh sáng không còn là thủ đoạn công kích, mà là vây quanh hắn cùng với bị Ngạn Cốc chủ xoay tròn, tạo thành một đạo màu xám đen che chắn bên trên luân hồi phù văn không ngừng lấp lóe, tản mát ra có thể chống cự hết thể công kích khí tức. Vãng Sinh pháp tắc luân hồi thủ hộ. Vãng Sinh môn chủ khẽ quát một tiếng, che chắn trở nên càng thêm kiên cố. Lăng Thương Huyền nhìn xem lan tràn mà đến biển hoa bị Ngạn, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được trong biển hoa ẩn chứa kịch độc cùng bị Ngạn pháp tắc sức mạnh, nếu là bị biển hoa quấn quanh, hậu quả khó mà lường được. Nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại đem thể nội thổ hành tiên lực cùng long lực triệt để dung hợp, hai tay ngưng tụ ra một thanh cực lớn kim thổ song sắt chiến truy. Tiên triều kỹ phá nhạc truy. Lăng Thương Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm ở chiến truy, hướng về biển hoa bị Ngạn hung hăng đập tới. Chiến truy ý thượng bộc phát ra lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua, không gian bị nện ra từng đạo khe nước to lớn, biển hoa bị Ngạn trúng độc mền tơ trong nháy mắt chấn vỡ. Phanh! Chiến truy hung hăng nện ở trong biển hoa trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời u tử sắc mạnh vụn, hướng về bốn phía quét tán. Bị Ngạn Cốc chủ bị biển hoa nổ tung phản vệ chấn động đến mức lần nữa phun ra máu tươi, trong mắt nàng thoáng qua vẻ điên cuồng, đột nhiên đem thể nội bản nguyên tinh huyết phun ra, tinh huyết dung nhập trong hư không u tử sắc mạnh vụn trong nháy mắt hóa thành vô số đạo u tử sắc lưới dao, hướng về Lăng Thương Huyền mà tới. Bị Ngạn cấm thuật phệ hồn lưới dao. Những thứ này lưới dao ẩn chứa bị Ngạn Cốc chủ bản nguyên chi lực, một khi bị đánh trúng, không chỉ biết bản thân bị trọng thương, thần hồn còn có thể bị lưới dao thôn phệ. Vãng Sinh môn chủ cũng phối hợp lấy bị Ngạn Cốc chủ công kích, hai tay kết ấn, lục đạo luân hồi vòng ánh sáng trong nháy mắt chia ra thành vô số đạo tiểu quang luân cùng u tử sắc lưới dao phối hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo gió thổi không loạn công kích lưới, hướng về Lăng Thương Huyền bao phủ tới. Vãng Sinh cấm thuật luân hồi giết. Vòng ánh sáng cùng lưới dao đan vào lẫn nhau, tản mát ra làm người sợ hãi sát khí. Lăng Thương Huyền sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới hai người lại sẽ vận dụng cấm thuật. Hắn biết, cấm thuật mặc dù uy lực cực lớn, nhưng cũng biết đối với thi thuật giả tạo thành cực lớn phản vệ, xem ra hai người thật sự muốn cùng hắn đồng quy vu tận, cũng muốn ngăn cản tiên triều bước chân. Lăng Thương Huyền hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn đem thể nội cuối cùng một tia tiên lực cùng long lực đều ngưng tụ ở chiến chủ ý thượng, chiến chủ ý thượng kim thổ song sắc kia sáng trở nên trước nay chưa có hùng hực. Tiên triều tuyệt thuật xả thân phá. Lăng Thương Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm ở chiến truy, không còn phòng ngự, mà là hướng về công kích lưới hung hăng đập tới. Chiến chủ ý thượng bộc phát ra sức mạnh trong nháy mắt xé rách công kích lưới một góc, Lăng Thương Huyền thừa cơ từ chỗ lỗ hổng xông ra, hướng về bị Ngạn Cốc chủ bay đi. Hắn biết, bị Ngạn Cốc chủ vừa mới vận dụng bản nguyên tinh huyết, bây giờ chính là suy yếu nhất thời điểm, chỉ cần chém giết nàng, Vãng Sinh môn chủ liền không đủ gây sợ. Bị Ngạn Cốc chủ kiến Lăng Thương Huyền hướng về chính mình mà tới, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nàng đội vàng ngưng tụ ra một đạo ưu tử sắc che chắn, tính toán ngăn trở Lăng Thương Huyền công kích. Nhưng bây giờ trong cơ thể nàng tiên lực đã còn thừa lác đác, che chắn trở nên dị thường yếu ớt. Phanh! Chiến truy hung hăng nện ở trên che chắn trong nháy mắt phá thoái, chiến truy tiếp tục hướng về bị Ngạn Cốc chủ ngực đập tới. Vãng Sinh môn chủ thấy thế, đội vàng hướng về Lăng Thương Huyền phát động công kích, hai tay ngưng tụ ra một đạo màu xám đen quang mâu, hướng về Lăng Thương Huyền phía sau lưng đâm tới. Chương 745, trọng thương đổi hai mệnh. Chương 745, trọng thương đổi hai mệnh. Vãng Sinh môn chủ đạo kiêm màu xám đen quang mâu đã tới Lăng Thương Huyền hậu tâm ba tấc, mùi thương quanh quẩn luân hồi pháp tắc giống như giỏi trong xương, lại sớm dẫn động Lăng Thương Huyền màu đen lưu vân bảo bên trên phòng ngự phù văn. Những cái kia nguyên bản lưu chuyển màu vàng đất ánh sáng nhạt phù văn cổ xưa, bây giờ giống như bị mực nước nhuộm dần, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm động đi, bố liên tiếp liệu đều nổi lên nhỏ xíu vết cháy. Đây là vãng sinh pháp tắc âm độc nhất đặc tính, có thể tại tiếp xúc phía trước liền ăn mòn phòng ngự của đối thủ căn cơ, như bị mâu này đâm trúng, luân hồi chi lực sẽ theo vết thương tiến vào kinh mạch, đem tiên lực cùng thần hồn một chút mài thành hư vô, so bị Ngạn Cốc chủ kịch độc càng khó ngăn cản. Lăng Thương Huyền bây giờ tất cả lực đạo đều quán chú bên tay phải chiến truy bên trên, kim thổ song sắc truy mang đã chạm đến bị Ngạn Cốc chủ ngực phía trước u tử sắt che chắn. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trên che chắn vết rách như mạng nhện lan tràn, cũng có thể nhìn thấy bị Ngạn Cốc chủ trong mắt cái kia xóa điên của quang, nữ nhân này lại che chắn bể tan thành trong nháy mắt, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm đậm đà ưu tử sắc tinh huyết. Tinh huyết rơi vào che chắn mảnh vụn bên trên, trong nháy mắt để cho những cái kia sắp tiêu tán mảnh vụn một lần nữa ngưng kết, hóa thành mấy chục đạo sắc bén độc lưỡi lao, từ khía cạnh hướng về cổ của hắn, không chờ yếu hại đâm tới. Lại còn có hậu chiêu. Lăng Thương Huyền trong lòng run lên, bây giờ phía trước có bị Ngạn Cốc chủ độc lưỡi đao phản công, sau có Vãng Sinh môn chủ quang mâu sát chiêu, hắn đã lâm vào tiền hậu giáp kích tử cục. Nhưng hắn dù sao cũng là Đại Hạ Tiên Triều thần kinh bách chiến cung phụng, Lâm Uy lúc chẳng những không có bối rối, ngược lại bỗng nhiên vận chuyển thân eo, đem chiến truy phương hướng thoáng chết đi. Nguyên bản đập về phía bị Ngạn Cốc chủ lực chiến truy, mang theo một cỗ hành tạo tiên quân uy thế, hướng về khía cạnh độc lưỡi đao hung hăng đập tới. Ken ken ken, liên tiếp sắt thép va chạm giòn vang nổ tung ở trong hư không, u tử sắc độc lưỡi đao đụng vào chiến truy, trong nháy mắt bị truy bên trên long uy chấn thành một miệng, hóa thành đầy trời xương độc. Nhưng chính là lần trì hoãn này, Vãng Sinh môn chủ quang mâu đã gần đến tại gang tấc, mũi thương hàn ý cơ hồ muốn xuyên thủng màu đen lưu vân bảo, đâm vào da thịt. Cho ta cản. Lăng Thương Huyền gầm thét một tiếng, tay trái trong lúc đội vã ngưng tụ ra ba đạo màu vàng đất tinh tường. Những thứ này tinh tường so trước đó hậu thổ thánh thuẫn mỏng mấy lần, lại càng thêm ngưng luyện, mỗi một mặt trên tường đều khắc đầy đại hạ phòng ngự phù văn. Nhưng luân hồi quang mâu uy lực viễn siêu dự liệu của hắn, đệ nhất đạo tinh tường tiếp xúc đến quang mâu trong nháy mắt liền ầm vang phá toái. Đạo thứ hai tinh tường chỉ chống đỡ nửa hơi, cũng hóa thành đầy trời tinh thạch mạnh vụn. Đạo thứ ba tinh tường mặc dù chặn quang mâu đi tới chi thế, lại bị quang mâu bên trên luân hồi chi lực không ngừng ăn mòn, mặt tường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên u ám, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Phúc, quang mâu dư kình xuyên thấu qua tinh tường, chấn động đến mức Lăng Thương huyền khí huyết cuộn cuộn, một ngụm máu tươi nhịn không được từ khóe miệng tràn ra. Hắn có thể cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một hồi nhói nhói, mặc dù không có bị quang mâu trực tiếp đâm trúng, nhưng luân hồi chi lực đã bướt lông lỗ tiến vào thể nội, bắt đầu chậm rãi ăn mòn kinh mạch của hắn. Bị ngạn cốc chủ kiến Lăng Thương huyền thụ thương, trong mắt lóe lên một tia được như ý nhe răng cười, nàng hai tay lần nữa kết ấn, trong hư không u tử sát xương độc một lần nữa hội tụ, hóa thành một đầu cực lớn độc mãng. Độc mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Lăng Thương huyền đầu người tát tới. Lăng Thương huyền, ngươi đã bị thương, còn nghĩ dãy rủa? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vãng sinh môn chủ cũng thừa cơ gia tăng sức mạnh, tính toán triệt để xông phá đạo thứ ba tinh tường. Không tệ, phòng ngự của ngươi chính xác lợi hại, nhưng ở hai người chúng ta dưới sự liên thủ, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Minh Tiên đại lục, tuyệt không cho phép các ngươi đại hạ tiên triều nhúng chàm. Lăng Thương huyền hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, ánh mắt đảo qua trước người độc mãng cùng sau lưng quang mâu, trong lòng tính toán rất nhanh về đối sách. Hắn biết, bây giờ chính mình đã không thể lại bị động phòng ngự, nhất thiết phải chủ động xuất kích, bằng không một khi bị hai người cuốn lấy, thể nội luân hồi chi lực phát tác, hậu quả khó mà lường được. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lăng Thương huyền trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn bỗng nhiên đem tay phải chiến truy ném ra. Kim thổ song sắt chiến truy mang theo tiếng gió gào thét, giống như một viên sao băng giống như hướng về bị ngạn gốc chủ độc mãng đánh tới. Cùng lúc đó, tay trái hắn nhanh chóng kết ấn, thể nội thổ hành tiên lực cùng bên hông long văn lệnh bài bên trong long lực điên cuồng phun trào, trước người ngưng tụ ra một mặt cực lớn màu vàng đất tấm chắn. Mặt này tấm chắn so trước đó hậu thổ thánh thuẫn to lớn hơn, đường kính đạt đến 15 trượng, tấm chắn mặt ngoài phù văn lập lòe hào quang chói sáng, tản mát ra bền chắc không thể gãy khí tức. Phanh! Chiến truy cùng độc mãng hung hăng chạm vào nhau, màu vàng long uy trong nháy mắt bộc phát, độc mãng đầu người bị chiến truy đập nát bấy, thân thể cao lớn cũng theo đó tiêu tan, hóa thành đầy trời xương độc. Bị ngạn cốc chủ thấy thế, sắc mặt đột biến, nàng không nghĩ tới Lăng Thương Huyền lại sẽ như thế quả quyết, không tiếc bỏ qua vũ khí cũng muốn phá giải công kích của nàng. Lăng Thương Huyền không có cho nàng thời gian phản ứng, hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, hai tay bắt lấy trước người cực lớn tấm chắn, hướng về vãng sinh môn chủ hùng hăng đẩy đi. Tấm chắn mang theo vô song sức mạnh, vọt tới đạo kia màu xám đen quang mâu. Keng, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, quang mâu bị tấm chắn đâm đến lệch phương hướng, lao Lăng Thương Huyền bả vai bay qua, trong hư không lưu lại một đạo màu xám đen quy tích, cuối cùng biến mất ở xa xa tầng mây bên trong. Vãng sinh môn chủ bị tâm chấn lực phản chấn chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Này, cái này sao có thể? Người rõ ràng đã bị thương, làm sao còn có lực lượng cường đại như vậy? Lăng Thương Huyền không có trả lời hắn, mà là thừa cơ thu hồi chiến truy, một lần nữa nắm trong tay. Hắn nhìn xem trước người bị ngạn cốc chủ cùng vãng sinh môn chủ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi chút bản lĩnh này, cũng nghĩ ngăn cản đại hạ tiên triều? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Bị ngạn cốc chủ cùng vãng sinh môn chủ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Bọn hắn biết, Lăng Thương Huyền thực lực viễn siêu dự liệu của bọn hắn, nếu là tiếp tục như vậy tiếp, bọn hắn rất có thể sẽ bị Lăng Thương Huyền từng cái đánh tan. Xem ra, chúng ta nhất thiết phải vận dụng chiêu chiêu. Bị ngạn cốc chủ thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Vãng sinh môn chủ gật đầu một cái, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Không tệ, hôm nay nhưng nếu không thể chém giết Lăng Thương Huyền, Minh Tiên đại lục căn cơ liền sẽ bị dao động. Vì Minh Tiên đại lục, coi như trả giá giá cao hơn nữa, cũng đáng được. Lăng Thương Huyền nhìn xem cử động của hai người, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được trên người hai người khí tức bắt đầu trở nên dị thường, bị ngạn cốc chủ quanh thân lũ tử sát xương mù càng lúc càng nồng nặc. Vãng sinh môn chủ đỉnh đầu lục đạo luân hồi vòng ánh sáng cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức. Bọn hắn phải vận dụng cấm thuật. Lăng Thương Huyền thầm nghĩ trong lòng, hắn biết cấm thuật uy lực thường thường cực kỳ khủng bố, nhưng thi thuật giả cũng biết trả một cái giá thật là lớn, nhẹ thì tu vi sụt giảm, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Xem ra bị ngạn cốc chủ cùng vãng sinh môn chủ thật sự muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Quả nhiên, bị ngạn cốc chủ hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Bị ngạn chi hoa mở tại hoàng tuyển, lấy ta bản nguyên dẫn hồn trở lại quê hương. Bị ngạn cấm thuật hoàng tuyển táng. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, quanh thân nàng u tử sắc xương mù bắt đầu điên cuồng ngưng kết, hóa thành một mảnh cực lớn biển hoa bị ngạn. Trong biển hoa, vô số đạo u tử sắc hồn ảnh đang không ngừng dãy rủa, gào thét, tản mát ra làm tâm thần người rung động khí tức. Những thứ này hồn ảnh cũng là bị ngạn gốc chủ những năm gần đây thu thập tu sĩ hồn phách, bây giờ bị nàng dùng để thôi động cấm thuật, uy lực có thể tưởng tượng được. Vãng sinh môn chủ cũng đồng thời bắt đầu thi thuật, hai tay của hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu, lục đạo luân hồi vòng ánh sáng trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh cực lớn màu xám đen cự phủ. Cự phủ mặt ngoài khắc đầy phức tạp luân hồi phù văn lập lòe màu xám đen tia sáng, tản mát ra có thể chặt đứt sinh tử khí tức khủng bố. Vãng sinh phát tắc, luân chuyển không ngừng, lấy ta luân hồi bản nguyên, chém hết thế gian địch. Vãng sinh cấm thuật luân hồi trảm. Theo hai người cấm thuật thi triển hoàn tất, toàn bộ hư không đều trở nên dị thường kiềm chế. Biển hoa bị ngạn cùng luân hồi cự phủ hô ứng lẫn nhau, tản ra sức mạnh để cho không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Lăng Thương Huyền có thể cảm nhận được một cô áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng đánh tới, để cho hắn cơ hồ thở không nổi. Trong cơ thể hắn thổ hành tiên lực bắt đầu trở nên hỗn loạn, thức hải bên trong long văn ấn ký cũng tại không ngừng rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cố lực lượng này áp chế. Lăng Thương Huyền, cảm thụ tuyệt vọng a. Đây là chúng ta vì ngươi chuẩn bị tang lễ. Bị Ngạn Cốc chủ âm thanh từ trong biển hoa truyền đến, mang theo vẻ điên cuồng ý cười. Vãng Sinh môn chủ cũng cười lạnh nói: "Không tệ, Hoàng Tuyển Táng cùng Luân Hồi Trạm liên thủ, liền xem như tiên đế cảnh thất trọng thiên tu sĩ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết." Lăng Thương Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, hắn biết, lần này chính mình thật sự gặp nguy cơ sinh tử. Hoàng Tuyển Táng cùng Luân Hồi Trạm cũng là cực kỳ khủng bố cấm thuật, cả hai liên thủ, uy lực càng là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Nhưng nếu không thể nghĩ ra cách đối phó, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc nơi này. Đại Hạ Tiên Triều cung phụng, há có thể dễ dàng như thế liền bị đánh bại. Lăng Thương Huyền trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn bỗng nhiên nắm chặt bên hông Đại Hạ Long Văn lệnh bài, đem thể nội thổ hành tiên lực cùng long lực toàn bộ rót vào trong lệnh bài. Lệnh bài trong nháy mắt bộc phát ra kim quang chói mắt, một đạo cực lớn kim sắc long ảnh từ trong lệnh bài nhảy ra, xoay quanh tại Lăng Thương Huyền đỉnh đầu, phát ra đinh thai nhức óc long âm. Lấy ta chi thân, vì tiên triều chiến. Lấy ta chi hồn, bảo hộ tiên triều uy. Tiên triều cấm thuật long uy phệ thiên. Lăng Thương Huyền âm thanh giống như đến từ biết cổ, mang theo vô tận uy nghiêm. Theo hắn vừa nói xong, kim sắc long ảnh bỗng nhiên mở ra miệng lớn, hướng về biển hoa bị ngạn cùng luân hồi cự phủ phun ra một đạo kim sắc long tức. Kim sắc long tức giống như một đầu lao nhanh dòng sông, mang theo vô song sức mạnh, vọt tới biển hoa bị ngạn cùng luân hồi cự phủ. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kim sắc long tức cùng biển hoa bị ngạn, luân hồi cự phủ trong nháy mắt đụng vào nhau. Toàn bộ hư không đều đang rung động kịch liệt, vô số đạo vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn, liền nơi xa hình thiên, Sibiu bọn người kịch chiến dư ba đều bị cỗ lực lượng này đánh sơ sát. Màu vàng long tức tại trong biển hoa điên cuồng cắn xé, không ngừng cắn nuốt u tử sắc hồn ảnh. Bị ngạn cốc chủ tiếng kêu thảm thiết từ trong biển hoa truyền đến, rõ ràng nàng Hoàng Tuyển Táng đang bị long tức không ngừng áp chế. Vãng Sinh môn chủ luân hồi cự phủ cũng không chịu nổi, kim sắc long tức đâm vào trên cự phủ, để cho cự phủ mặt ngoài luân hồi phủ văn bắt đầu không ngừng ảm đạm, cự phủ thể tích cũng tại một chút thu nhỏ. Không có khả năng, ngươi cấm thuật làm sao lại cường đại như thế? Bị ngạn cốc chủ âm thanh tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi, nàng lần nữa gia tăng bản nguyên thu phát, tính toán duy trì Hoàng Tuyển Táng tồn tại. Vãng Sinh môn chủ cũng cắn răng kiên trì, hắn đem thể nội cuối cùng một tia luân hồi bản nguyên rót vào cự phủ, để cho cự phủ một lần nữa bộc phát ra màu xám đen tia sáng, cùng kim sắc long tức rằng có cùng một chỗ. Lăng Thương Huyền, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Chúng ta cấm thuật còn chưa kết thúc. Lăng Thương Huyền sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn có thể cảm nhận được, thể nội tiên lực cùng long lực đang nhanh chóng tiêu hao. Long uy vệ thiên mặc dù uy lực lớn, nhưng đối với thi thuật giả tiêu hao cũng cực kỳ kinh người, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không chống đỡ được quá lâu. Nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Lăng Thương Huyền thầm nghĩ trong lòng, hắn bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, hai tay kết xuất một cái phức tạp hơn ấn quyết. Cái này ấn quyết là Long Uy Vệ Thiên cường hóa bản, tên là Long Huyết Phần Thiên, một khi thi triển, liền có thể thiêu đốt tinh huyết của mình, đổi lấy trong thời gian ngắn sức mạnh tăng gọn, nhưng đại giới lại là chiến hậu quay người lại bị thương nặng, thậm chí có thể vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Lấy ta tinh huyết, Phần Thiên chi uy. Long Huyết Phần Thiên. Lăng Thương Huyền âm thanh mang theo một tia khàn khàn, theo hắn vừa nói xong, quanh người hắn kim sắc long ảnh trong nháy mắt bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng, long ảnh thể tích cũng tăng lên mấy lần. Kim sắc long tức uy lực lần nữa tăng gọn, giống như hồng thủy vỡ đê, hướng về biển hoa bị ngạn cùng luân hồi cự phủ nghiền ép mà đi. Phanh! Biển hoa bị ngạn tại kim sắc long tức nghiền ép phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời u tử sắc mảnh vụn. Bị ngạn cốc chủ thân ảnh từ trong mảnh vỡ bay ngược ra tới, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, trên người u tử sắc táng bào đã biến phải rách tung tóe, thể nội bản nguyên chi lực cơ hồ tiêu tan hầu như không còn. Vãng Sinh môn chủ luân hồi cự phủ cũng tại kim sắc long tức trùng kích vào, ở bang pha toái. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây hướng phía sau bay ngược, được xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, máu tươi không ngừng tuôn ra, khí tức trở nên dị thường yếu ớt. Các ngươi cấm thuật đã phá. Lăng Thương Huyền âm thanh hiện ra vẻ bề bài, nhưng như cũng tràn đầy uy nghiêm. Hắn kéo lấy trầm trọng cơ thể, hướng về bị ngạn cốc chủ cùng Vãng Sinh môn chủ bay đi, tay phải chiến truy lần nữa ngưng tụ lại kim thổ song sắc tia sáng. Bị ngạn cốc chủ cùng Vãng Sinh môn chủ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Thương Huyền lại sẽ như thế tàn nhẫn, không tiếc thiêu đốt tinh huyết cũng muốn đánh bại bọn hắn. Lăng Thương Huyền, coi như chúng ta chết, Minh Tiên đại lục cũng sẽ không khuất phục tại Đại Hạ Tiên Triều. Bị ngạn cốc chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tính toán lần nữa ngưng tụ sức mạnh phát động công kích. Nhưng nàng vừa mới động, liền phun ra búng máu tươi lớn, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Vãng Sinh môn chủ cũng nghĩ dây rủa, lại phát hiện chính mình liền giơ ngón tay lên khí lực cũng không có. Hắn nhìn xem Lăng Thương Huyền càng ngày càng gần thân ảnh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Lăng Thương Huyền không tiếp tục cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, chiến truy rơi xuống, màu vàng ánh sáng trong nháy mắt thôn vệ thân ảnh của hai người. Không. Hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong hư không quanh quẩn, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Bị ngạn cốc chủ cùng Vãng Sinh môn chủ cơ thể tại chiến truy sức mạnh phía dưới, hóa thành đầy trời mảnh vụn, ngay cả thần hồn đều bị triệt để nghiền nát, vĩnh thế không được siêu sinh. Theo hai người vẫn lạc, trong hư không u tử sắc xương mù cùng cho hắc sắc quang mang cũng triệt để tiêu tan, chỉ còn lại Lăng Thương Huyền lẻ loi thân ảnh huyền lập ở nơi đó. Lăng Thương Huyền chậm rãi thu hồi chiến truy, cơ thể lung lay, kém chút từ trong hư không rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt của hắn giống như trang giấy, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, trên người màu đen lưu vân bảo đã bị máu tươi nhuộm đẫm. Thiêu đốt tinh huyết đánh đổi bắt đầu hiện ra, hắn có thể cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể giống như bị liệt hỏa thiêu đốt giống như đau đớn, tiên lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, thức hải bên trong Long Văn ấn ký cũng biến thành dị thường ảm đạm. Tu vi của hắn từ tiên đế cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sụt giảm đến tứ trọng thiên sơ kỳ, hơn nữa trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Nhưng trong mắt của hắn lại không có mảy may hối hận, ngược lại lập lòe ánh sáng kiên định. Hắn cúi đầu nhìn một chút bên hông đại hạ long văn lệnh bài, trên lệnh bài kim quang mặc dù ảm đạm, nhưng như cũng tản ra lạnh lùng uy nghiêm. Minh Tiên đại lục, đại hạ tiên triều bước chân, tuyệt sẽ không dừng bước ở đây. Lăng Thương Huyền hít sâu một hơi, gắng gượng cơ thể, hướng về đại hạ tiên triều đại quân phương hướng bay đi.